Chương 155, thân phục lúc này cắt đuổi đã dần dần dừng lại nghỉ, nghe được trước người tiếng bước chân vang lên, Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân xuyên cổ nổ hạ ám bộ phục sức người đã đi tới. Nhất thời, Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ cảnh giác. Đi qua mới vừa giao thủ hắn biết, mỗi lần xuất thủ ám bộ thực lực tuyệt đối không phải phía trước hai người kia có thể sánh ngang. Cùng lúc đó tiểu Miêu hai người cũng đã phát hiện tổ gệ mì. Tuy là mới vừa bởi cắt đuổi che lấp, có thể dùng tiểu Miêu hai người không có xem tin tưởng tổ gệ mì hai người giao thủ quá trình cụ thể, thế nhưng cái kia liên tiếp vang lên tiếng nổ mạnh cũng là nghe được nhất thanh nhị sở. Hai người hoàn toàn có thể tưởng tượng mới vừa giao thủ có bao nhiêu kịch liệt. Bất quá thấy tổ ghệ mỹ lúc này một bộ bông lòng dáng vẻ, mà Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ hô hấp nhưng có chút gấp, điều này làm cho tiểu Miêu hai người biết, mới vừa chắc là tổ ghệ mỹ chiếm thượng phong. Làm sao có thể? Tiểu Miêu không muốn tiếp thu cái hiện thực này. Hắn quả nhiên rất là không đơn giản, ngược lại là đầu to, mắt lộ ra vẻ hiểu rõ. Không ngờ tới cổ nổ hạ ám bộ tới nhanh như vậy, bất quá chỉ bằng vào ba người các ngươi tựa như giết ta đó là không có khả năng nói. Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ xuất thủ. Xiêu xiêu xiêu. Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ giương tay một cái, nhất thời ba miếng phi tiêu chuyển hình chữ phẩm bắn ra, phân biệt đánh về phía tổ ghệ mỹ hết hầu, ngực còn có ngực. Hơn nữa dựa vào xuất sắc nhãn lực tổ ghệ mỹ phát hiện, ở nơi này ba miếng phi tiêu phía sau còn không không ba treo nổ phủ. Cái này chủng tình huống bên dưới tổ ghệ mỹ đương nhiên sẽ không để cho bắt đầu phi tiêu tiếp cận mình. Thổ đột, thập chỉ xuyên đạn. Chỉ thấy tổ ghệ mỹ nâng hai tay lên, chỉ một lúc, chỉ thấy từng viên viên đạn lớn nhỏ đạn đá từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Những thứ này đạn đá tốc độ cực nhanh, cam so chân chính viên đạn. Kỹ năng này là tổ ghệ mỹ căn cứ tương lai họ rổ xì mà thuộc hạ cả cụ dạ kỳ mỹ mạ rổ kỹ năng có thể khai phá, chỉ là kỳ mỹ mạ rổ sử dụng là đầu khớp xương, mà tổ ghệ mỹ sử dụng cũng là tảng đá. Đương đương đương. Chỉ nghe ba tiếng giòn vang, ba miếng phi tiêu trực tiếp bị chặn lại, tiếp lấy còn dư lại đạn đá hướng về Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ đánh. Không tốt. Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ thấy vậy vội vã lắc mình tránh né, cùng lúc đó rơi xuống đất phi tiêu cũng xảy ra bạo tạc. Vành, vành, vành. Bạo tạc nhấc lên từng đợt khói bụi, ngăn cách tổ ghệ mỹ tầm mắt của hai người. Đương nhiên, đây đối với sở hữu bạch nhãn tổ ghệ mì mà nói lại không coi vào đâu. Thổ đột, thăng long phách. Thổ long xuất hiện lần nữa, chỉ một lúc, ở tiểu Miêu hai người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, thổ long bay thẳng vào trong sương khói. Thật, thật mạnh, đây chính là thổ hoàng sao? Cái này phút chốc, tiểu Miêu hai người không khỏi nhớ lại tổ ghệ mì mới vừa gia nhập vào ám bộ thời điểm tự giới thiệu. Ta gọi thổ hoàng, am hiểu thổ đột còn có thể thuật. Quả nhiên không hổ là thổ hoàng, chiêu thức ấy thổ đột nhận thuật tuyệt đối vượt qua trung nhận phạm chủ a. Lúc này đầu to là hoàn toàn ăn xong. Nghĩ dạ thế giới chính là đơn giản như vậy, cái gì lớn tuổi, cái gì tiền bối, trước thực lực tuyệt đối hết thảy vô ích, nghĩ dạ thế giới cường giả vi tôn, chính là thực tế như vậy. Mà tiểu Miêu thì là trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới tổ ghệ mì thực lực mạnh như vậy. Vừa nghĩ tới chính mình phía trước dĩ nhiên cùng tổ ghệ mì đối nghịch, tiểu Miêu trong lòng có chút sợ hãi, hắn sợ tổ ghệ mì tìm phiền toái cho mình. Chỉ là tiểu Miêu nhưng không biết, chính mình tại tổ ghệ mì trong mắt chính là một cái con kiến hôi, nếu như hắn không phải chuyện theo dệt nói, tổ ghệ mì mới chỉ có không có công phu phản ứng đến hắn đâu. Vâng. Thổ long oanh kích trên mặt đất, tiếng nổ mạnh vang lên, càng là có thể dùng bụi mù trở nên lớn hơn. Bất quá tổ ghệ mỹ cũng là đã thấy, hiện tại Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ đang té trên mặt đất. Phía trước tuy là Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ đã toàn lực tránh né, nhưng là lại vẫn bị một viên thổ đạn đánh vào trên đùi, cái này trực tiếp ảnh hưởng tốc độ của hắn. Tiếp lấy thổ long đánh tới, Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ còn có thể sử dụng hỏa độn ngăn cản, cuối cùng nhưng là bị thổ long đánh bể hỏa độn, nhất hậu thổ long đụng vào Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ trên người. Bởi vì thổ long trải qua hỏa độn ngăn cản uy lực bị suy yếu một ít, cộng thêm Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ là đặc biệt thượng nhận thân thể cường đại, cho nên lúc này ngược lại là còn chưa chết. Tô Gệ Mị cũng không lời nói nhảm, dưới chân vừa phát lực, nhất thời thân thể phi vọt ra ngoài. Ngay lập tức thời gian hắn đã chạm vào trong bụi mù đi tới Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ bên người. Lúc này Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ cả người y phục đã rách nướp, càng là hiện đầy tiên huyết, khí tức cũng yếu ớt tới cực điểm, đã là thoi thoát. Tô Gệ Mị cũng không gấp giết chết Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ, trực tiếp tự tay ở trên người hắn lục lọi lên. Cũng không lâu lắm, Tô Gệ Mị liền ở Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ nhẫn cụ trong bao tìm được rồi một cái quyển triển khai, kiểm tra một phen, xác nhận chính là Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ từ cổ nổ hạ trộm đi tình báo của chủ. Tốt, nhiệm vụ hoàn thành, đã như vậy ngươi cũng vô ích nói. Tô Gệ Mị lấy ra phi tiêu trực tiếp xẹt qua Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ cổ. Lúc này Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ trừng lớn con mắt, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Làm Tô Gệ Mị đánh chết Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ phía sau, bụi mù cũng đã tan đi, tiểu Miêu cùng đầu to hai người đã đi tới. Tổ trưởng, quyển trục tìm được rồi sao? Đầu to dò hỏi. Còn tiểu Miêu, lúc này túi đầu không dám nhìn Tô Gệ Mị. Đã tìm được, lần này nhiệm vụ xem như là hoàn thành, bất quá hiện tại nên tính một lần chúng ta chương mục. Tô Gệ Mị giọng nói lạnh như băng nói rằng, người tổ trưởng kia, giữa chúng ta có cái gì sổ sách có thể coi là sao? Đầu to có chút khẩn trương hỏi. Hành. Trước đây ta là thế nào nói cho các ngươi biết, khi tìm được Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ sau đó trước phải cho ta biết, có thể là các ngươi đâu. Dĩ nhiên thiện tự độc thủ, nếu để cho Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ chạy làm sao bây giờ? Tổ trưởng xin lỗi, hết thảy đều lỗi của ta cùng đầu to không quan hệ, là ta không cho hắn nói cho tổ trưởng ngươi. Lúc này tiểu Miêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tổ ghệ mì nói. Hiện tại ngược lại là nghe giảng nghĩa khí, bất quá hai người các ngươi đều vi phạm quy định, mặc dù ngươi là chủ mưu, đầu to cũng muốn bị phạt. Tổ ghệ mì thái độ cường ngạnh nói rằng, tuy là tổ ghệ mì chỉ là tổ trưởng, thế nhưng quan hơn một cấp đệ chết người, Tiểu Miêu hai người tự ý hành động đã vi phản ám bộ quy củ, may mắn cuối cùng tổ ghệ mì đúng lúc chạy tới giết chết Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ, nếu quả như thật để Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ chạy, Tiểu Miêu hai người bọn họ có thể chờ chết. Tổ trưởng ta sai rồi, ta về sau cũng không tiếp tục cùng tổ trưởng ngươi đối nghịch, ngươi tạm tha chúng ta à. Tiểu Miêu trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Hắn chính là biết, lấy hai người bọn họ mới vừa sở tác sở vi một ngày tổ ghệ mì đăng báo trở về, như vậy bọn họ mặc dù sẽ không chết, thế nhưng hạ chẳng nhưng cũng nếu mà biết thì rất thê thảm. Tổ trưởng, về sau chúng ta tất cả nghe theo ngươi, lúc này đầu tỏ cũng theo quỳ xuống. Tổ ghệ mì không nói gì, mà là nhìn chằm chằm hai người nhìn một lát, cuối cùng một mạch đem hai người nhìn có chút sợ hãi rồi mới lên tiếng. Nhớ kỹ lời của các ngươi, chuyện này ta tạm thời trước không phải báo lên, bất quá ta không phải hy vọng còn có lần nữa. Đúng đúng, về sau chúng ta nhất định nghe tổ trưởng phân phó của ngài. Tiểu Miêu hai người liên tục gật đầu. Nhìn thấy lần này xem như là triệt để thu phục Tiểu Miêu hai người, Tổ Ghệ Mị cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao về sau bọn họ sẽ thường xuyên cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, nếu như Tiểu Miêu hai người không nghe lời nói, hắn chỉ có thể thống hạ sát thủ, dù sao một cái không nghe lời thuộc hạ là rất nguy hiểm. Chương 156, tái chiến thượng nhẫn nhiệm vụ hoàn thành, hơn nữa thành công thu phục Tiểu Miêu cùng đầu to hai người, Tổ Ghệ Mị cũng chuẩn bị trở về. Đương nhiên, hắn cũng không có quên Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ thi thể. Mà đang ở Tổ Ghệ Mị mới vừa đem Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ thi thể phong ấn chuẩn bị ly khai thời điểm, thân thể đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó Tổ Ghệ Mị quay đầu hướng về xa xa nhìn lại. Phía trước Tổ Ghệ Mị bọn họ chiến đấu địa phương tới gần một dòng sông nhỏ, mà lúc này chỉ thấy có mấy người từ nhỏ trên sông đã đi tới, từ bọn họ có thể đạp thủy mà đi có thể nhìn ra, mấy người này đều là chịu đựng. Lúc này song phương cách xa nhau 200-300 mét, hơn nữa lúc này sắc trời đã ảm đạm xuống, Tổ Ghệ Mị tạm thời không cách nào xem tinh tưởng thân phận của người đến. Lúc này Tổ Ghệ Mị trực tiếp mở ra bạch nhãn, nhất thời bốn phía cân nhắc trong vòng trăm thước tất cả cảnh tượng thu hết vào mắt. Đây là thang nhẫn người của thôn. Rất nhanh Tổ Ghệ Mị liền từ đối phó hậu ngạch bên trên nhận ra kỳ thân phận. Cảnh giới. Tổ Ghệ Mị cũng không nhận ra những thứ này thang nhẫn là tới du lịch, nhất thời khẽ quát một tiếng. Nghe được Tổ Ghệ Mị lời nói, Tiểu Miêu hai người đầu tiên là sử sốt, bất quá bởi vì đã tuyển trạch thần phục với Tổ Ghệ Mị, cho nên vô cùng nghe lời canh gác đứng lên. Rất nhanh Tiểu Miêu hai người theo Tổ Ghệ Mị ánh mắt nhìn lại, cũng phát hiện sông nhỏ bên trên đi tới mấy người. Bất quá bọn họ có thể không có bản nhãn, sợ lấy không cách nào xem tin tưởng những người này thân phận cụ thể. Mấy phút đồng hồ sau đó, bốn gã thang nhẫn giả thôn nhị dạ đã đến gần Tổ Ghệ Mị ba người. Cuối cùng ở cách Ly Đông Thần Diệu ba người xa 20 mét chỗ ngừng lại. Cô nộ hạ ám bộ, xem ra Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ đã chết, bất quá tình báo quyển trục hẳn là ở trên người các ngươi à, như vậy tốt hơn, chỉ cần giết các ngươi liền có thể được tình báo, nhưng lại không cần thanh toán thủ lao. Cầm đầu trung niên thang nhẫn cười nói. Tô Ghệ Mị không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn bốn gã thang nhẫn, nếu như con là tự thân hắn ta lời nói, như vậy hắn hoàn toàn có thể tuyển trạch chạy trốn, Tô Ghệ Mị tự tin nếu như mình muốn chạy những người này không giữ được hắn. Bất quá còn có Tiểu Miêu hai người ở, bọn họ chỉ là trung nhẫn, rất khó chạy ra thang nhẫn truy sát. Cho nên Tổ Ghệ Mị lúc này mới tuyển trạch lưu lại cùng thang nhẫn chính diện chiến đấu. Các ngươi lưu lại tình báo, ta có thể cho các ngươi đi. Trung niên thang nhẫn nhìn Tổ Ghệ Mị ba người nói. Quyền trục ở trên người ta, muốn ngươi cứ tới đây lấy a. Tổ Ghệ Mị bình tĩnh nói. Tốt, ta đây sẽ không khách khí nói. Tên này trung niên thang nhẫn dĩ nhiên thực sự hướng về Tổ Ghệ Mị đi tới. Tổ Ghệ Mị cũng không nhận ra cái này thang nhẫn sẽ như vậy ngây thơ, nhìn thấy hắn hướng cùng với chính mình đi tới, Tổ Ghệ Mị nhất thời cảnh giác. Quả nhiên, liền ở trung niên thang nhẫn cách Ly Đông Thần Diệu còn có không đến 10 thước khoảng cách thời điểm, hắn động. Bá. Trung niên thang nhẫn dưới chân phát lực, cả người trong nháy mắt phi chạy trốn ra ngoài. 10 thước khoảng cách thoáng qua rồi biến mất, bất quá một giây đồng hồ thời gian trung niên thang nhẫn đã đến gần Tổ Ghệ Mị, đồng thời ở trong tay nhiều hơn một viên phi tiêu, thẳng đến Tổ Ghệ Mị ngực đâm tới. Làm. Sắt thép va chạm tiếng vang lên, chém ảnh đao xuất hiện tại Tổ Ghệ Mị trong tay, đồng thời chặn thang nhẫn tập kích. Một kích không trúng, trung niên thang nhẫn vội vã lui lại, mà hắn lui về phía sau đồng thời giương tay một cái, hai quả phi tiêu đánh ra ngoài. Đồ thế chấp. Hai tiếng giòn vang, phi tiêu bị Tổ Ghệ Mị đánh rớt, bất quá nhưng cũng ngăn trở hắn truy kích. Cho rằng như vậy là được rồi sao? Tổ Ghệ Mị chẳng đáng cười, tiếp lấy nâng lên tay phải. Thủ đột. Ngũ chỉ xuyên đạn. Siêu siêu siêu. Mấy quả thạch bắn ra, nhanh chóng đánh về phía thang nhẫn. Cái gì? Thang nhẫn hiển nhiên không nghĩ tới Tổ Ghệ Mị biết dùng ra loại này nhẫn thuật, bất quá cái này thang nhẫn thực lực rất mạnh, tuy là Tổ Ghệ Mị công kích ngoài hắn ý liệu, nhưng là lại hay là đang thổ đạn tiếp cận thời điểm né tránh ra, từ nơi này cũng có thể thấy được, cái này thang nhẫn thực lực muốn ở Aoi Mị Dạ Dạ Kỳ bên trên. Cùng lúc đó còn lại ba mặt thang nhẫn cũng đã chạy tới, thấy đến lao đại xuất thủ, những thứ này làm tiểu đệ đích đương nhiên không thể làm nhịn. Thủy đột, thủy khí bạo. Chỉ thấy một gã thang nhẫn rất nhanh kết ấn, tiếp lấy một cỗ cột nước phun tới. Ta tới. Không đợi Tổ Ghệ Mị xuất thủ, đầu to trực tiếp tiến lên một bước xuất thủ trước, hiển nhiên là muốn ở Tổ Ghệ Mị trước mặt biểu hiện tốt một chút một cái. Hỏa đột, hào hỏa cầu chi thuật. Vâng. Cột nước cùng hỏa diễm đụng va vào nhau, chỉ một lúc, dĩ nhiên ngoài Tổ Ghệ Mị ba người dự liệu xảy ra bạo tạc, cột nước trực tiếp muốn nổ tung lên, hóa thành đầy trời hơi nước. Đây chính là trước đây Tổ Ghệ Mị bọn họ chưa từng thấy. Thường lui tới thủy độn cùng hỏa độn nhận thuật va chạm tuy là cũng sẽ sản sinh hơi nước, nhưng là lại sẽ không bạo tạc, mà là lẫn nhau tiêu hao. Xem ra địch nhân thủy độn không đơn giản, các ngươi cẩn thận rồi. Tổ Ghệ Mị nhắc nhở một câu phía sau, thân thể trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Làm Tổ Ghệ Mị xuất hiện lần nữa thời điểm thân thể đã tới giữa không trung, thì ra mới vừa trung niên thang nhẫn nhân cơ hội đánh lén, bất quá lại bị tổ ghệ mỹ trước giờ phát hiện. Đương đương đương. Trong lúc nhất thời tổ ghệ mỹ cùng trung niên thang nhẫn chiến đến một chỗ. Làm. Hai người lần nữa đối với đụng một cái phía sau, vô cùng ăn ý đồng thời lui lại. Thủy đột. Thủy thương thuật. Trung niên thang nhẫn há miệng, nhất thời phun ra một cỗ cột nước, chặt tiếp theo liền thấy này cỗ cột nước rất nhanh hóa thành một cây trường thương bắn về phía tổ ghệ mỹ. Thổ đột. Thang long phách. Vâng. Mặt đất chấn động, một cái thổ long bay ra thẳng đến súng bắn nước và đập tới. Phanh. Súng bắn nước cùng thổ long đụng vào nhau, giằng co một lát sau, hai người đồng thời vỡ vụn. Mắt xem cùng với chính mình thổ long lại bị chặn, tổ ghệ mỹ vẻ mặt nghiêm túc. Phía trước giao thủ hắn đã biết đối thủ là một vị tứ thiệt thượng nhẫn, lần nữa đối mặt thượng nhẫn, tổ ghệ mỹ phá lệ cẩn thận. Bất quá hắn nhưng không có sợ, tuy là phía trước đã cùng Aoi mỹ dạ dạ kỳ đánh một hồi, nhưng là kia đôi với tổ ghệ mỹ mà nói chỉ có thể coi là nóng người, hiện tại thực lực của hắn đã không kém gì thượng nhẫn, duy nhất thiếu chút nữa là trả cờ dạ chất lượng. Đối mặt một dạng đặc biệt thượng nhẫn lời nói, đủ để ung dung chạm sát đối phương. Hơn nữa tổ ghệ mỹ lúc này đã đem thổ trái cây năng lực cùng thổ độn kết hợp với nhau, sử dụng được thổ hệ kỹ năng không chỉ có không cần kết ấn, hơn nữa cùng lúc tiêu hao trả cờ dạ cùng thể lực, chỉ là hai người tiêu hao cũng không nhiều, có thể dùng tổ ghệ mỹ bay liên tục năng lực tăng cường thật nhiều. Mắt thấy thổ long bị phá, tổ ghệ mỹ không chậm trễ chút nào lần nữa phát động nhẫn thuật. Thổ độn, thổ sư hữu giải kèn thuật. Đối mặt đánh tới đại lượng thổ sư hữu giải kèn, tham nhẫn vẫn chưa sử dụng nhẫn thuật ngăn cản, ngược lại là không ngừng lùi lại tránh né. Thấy vậy tổ ghệ mỹ trực tiếp đuổi theo, như là đã đánh nhau. Hắn đương nhiên sẽ không để cho cái này thang nhẫn chạy, đương nhiên đuổi theo đi thời điểm tổ ghệ mỹ không có quên vân ra một cái ảnh phân thân trợ giúp tiểu miêu hai người. Tuy là cái này thang nhẫn thôn thượng nhẫn bị tổ ghệ mỹ ngăn cản, thế nhưng tiểu miêu hai người thời gian cũng không thiệt quá, bởi vì bọn họ cần phải đối mặt ba người, hơn nữa ba người này đơn thể thực lực cũng không so với bọn họ yếu. Chương 157, đất dung núi chuyển thang nhẫn mụ dạ cả mỹ nhẫn không ngừng lùi lại, tổ ghệ mỹ không ngừng truy kích, mà ở này trong quá trình hai người cũng không ngừng giao thủ. Tổ ghệ mỹ đã dùng bạch nhãn quan sát qua, bốn phía cũng không có gì bẫy dập, cho nên hắn mới chỉ có sẽ lớn như vậy mật đích tiến hành truy kích. Hơn nữa tổ ghệ mỹ lúc này đã phản ứng kịp, cái này thang nhẫn chỉ sợ là muốn đi sông nhỏ bên trên chiến đấu. Quả nhiên, rất nhanh thì thấy kia thang nhẫn ở đi tới sông nhỏ bên trên phía sau liền ngừng lại. Ngươi làm sao không chạy? Tổ ghệ mỹ tự tiếu phi tiếu nhìn thang nhẫn nói. Hành, nơi này chính là ngươi mai cốt chi địa. Thủy đột, thủy long đạn thuật. Thang nhẫn rất nhanh kết ấn, chỉ một lúc, chỉ thấy phía sau hắn sông nhỏ bên trên nhanh chóng mọc lên một cỗ dòng sông. Ngay sau đó này cỗ dòng sông hóa thành một cái thủy long hướng về tổ ghệ mỹ công tới. Đối với tại bình thường thủy độn nhị dạ mà nói, có nước địa phương và không có nước địa phương hoàn toàn chính là hai cái thế giới, ở có nước địa phương thủy độn nhị dạ thực lực chí ít có thể đề cao ba thành, mà ở không có nước địa phương thực lực thì là phải suy yếu ba thành. Đương nhiên, đối với kỳ sạm, xem dù tô bị dạ mạ loại đẳng cấp này thủy độn nhị dạ mà nói, có hay không thủy đã không trọng yếu. Đối mặt đánh tới cự đại thủy long, tô ghệ mì hai mắt đông lại một cái. Thổ độn, đại địa cái khiên. Một mặt thổ nguyên tố ngưng tụ cái khiên nhanh chóng xuất hiện tại tổ ghệ mì trước người, ngay sau đó thủy long trực tiếp đánh vào trên tấm thuẫn. Thổ khắc thủy, cho nên tuy là lúc này bởi vì là ở nguồn nước đầy đủ địa phương, có thể dùng thủy độn nhận thuật uy lực tăng cường không ít, thế nhưng cái này cái thủy long ở công phá cái khiên thời điểm cũng đồng thời tiêu tán, hai người dĩ nhiên đồng quy vu tận. Mà ở cái khiên vỡ vụn phía sau thang nhận phát hiện tổ ghệ mỹ thân ảnh đã biến mất không thấy. Siêu siêu siêu. Đột nhiên mấy quả phi tiêu từ thang nhận phía sau bắn đi qua. Nhận thấy được phía sau truyền tới kinh phong, thang nhẫn nhảy lên một cái trực tiếp tránh thoát sau lưng tập kích, bất quá lúc này cái kia đã bay qua phi tiêu đột nhiên thay đổi phương hướng trọng tân phi trở về. Cái gì? Lúc này thang nhẫn mới phát hiện, ở những thứ này phi tiêu phía sau thậm chí liên tiếp lấy một đạo sợi trả cờ giả tuyến. Phúc. Tuy là thang nhẫn đã cực lực né tránh, nhưng là lại vẫn bị một viên phi tiêu phá vỡ cánh tay. Ghê tởm. Thủy đột. Đại bột bố thuật. Vâng. Theo thang nhẫn nhẫn thuật phát động, sông nhỏ bên trên đột nhiên nhấc lên một cỗ cơn sóng thần, một đại cổ nước sông thẳng đến tổ ghệ mì trùng kích đi qua. Thổ đột. Nham thạch bích lũy. Lúc này tổ ghệ mì đứng ở bên bờ trực tiếp phát động kỹ năng, nhất thời tổ ghệ mì dưới chân thể diện mọc lên một mảnh hơn một trượng chiều rộng tường đá tới. Vâng. To lớn dòng sông trùng kích ở trên tường đá, lại không cách nào lay động tường đá chút nào, ngược lại là theo tường đá từ hai bên di chuyển. Đất rung núi chuyển. Tổ ghệ mì đột nhiên vô mặt đất, tiếp theo liền thấy một hồi tiếng oanh minh vang lên. Ùng ùng. Mặt đất chấn động, dường như động đất một dạng, chặt tiếp theo liền thấy nói đạo liệt ngân ở trên mặt đất hiện lên, vết rách từ tổ ghệ mì dưới chân bắt đầu, nhanh chóng hướng về sông nhỏ phụ cận lan tràn đi qua. Rất nhanh ở tiểu đáy sông xuất hiện vô số vết rách, theo những thứ này vết rách xuất hiện, đại lượng nước sông dũng mãnh vào trong khe. Không tốt. Mắt thấy nước sông ở giảm thiểu, thang nhẫn sắc mặt chợt biến, hắn không nghĩ tới tổ ghệ mì dĩ nhiên sử dụng ra phạm vi lớn như vậy thổ độn nhẫn thuật. Lúc này phương biên gần trong vòng trăm thước mặt đất đều đung đưa lấy, đồng thời không ngừng vỡ vụn ra, tuy là nước sông không ít, hơn nữa từ đằng xa không ngừng có nước sông chạy qua tới, thế nhưng theo vết rách càng ngày càng nhiều, sông thủy y liệt nhưng ở giảm thiểu, thậm chí bởi nước sông kịch liệt ba động, thang nhẫn lúc này đã không cách nào vững vàng đứng ở trên mặt nước. Lần này xem ngươi làm sao còn làm. Nhìn thấy nước sông ở giảm thiểu, tổ ghệ mì không khỏi cười đắc ý, đây cũng là hơn 2 tháng qua thành quả tu luyện. Nếu là đổi thành 2 tháng trước kia hắn có thể làm không được loại trình độ này. Mấy phút đồng hồ sau đó, vùng đất lay động lắng lại sóng gió, bất quá lúc này phương viên 100 mét bên trong cũng là một mảnh hỗn độn, mặt đất rạn nước, nước sông cũng đã khô. Chính là hiện tại. Mắt thấy nước sông đã không có, tổ ghệ mì nhân cơ hội này phát động tiến công. Siêu. thuấn thân thuật phát động, Tổ Ghệ Mì thẳng đến thang nhẫn đánh tới. Lúc này thang nhẫn mới vừa đứng vững, tiếp lấy liền phát hiện Tổ Ghệ Mì công đi qua, không còn kịp suy tư nữa, thang nhẫn liền vội vàng lấy ra phi tiêu nên chiến. Luận tốc độ cùng lực lượng, Tổ Ghệ Mì là ở thế yếu, dù sao hiện tại Tổ Ghệ Mì còn quá nhỏ, thân thể xa còn lâu mới có được phát sinh dục thành thục, còn không cách nào cùng đã thành niên thang nhẫn so sánh với. Bất quá bởi vì Tổ Ghệ Mì tu luyện có đao thuật, cho nên đánh nhau phía sau vẫn là Tổ Ghệ Mì chiếm thượng phong. Cũng không lâu lắm, thang nhẫn trên người đã sinh ra mấy vết thương. Thổ độn, thổ thứ liên kích. Tổ Ghệ Mì đột nhiên phát động kỹ năng, thang nhẫn lại chỉ có thể là không ngừng né tránh, bởi vì Tổ Ghệ Mì căn bản không cho hắn kết ấn cơ hội. Phúc. Thang nhẫn một cái né tránh không kịp, chân trực tiếp bị một cây thổ thứ xuyên thủng. Thổ độn, song long bá. Hai cái thổ long mọc lên, thẳng đến thang nhẫn đánh tới. Thủy độn, thủy thương thuật. Thang nhẫn cố nén đau đớn phát động nhẫn thuật. Phanh. Thổ long cùng súng bắn nước đánh vào cùng nhau, hai người đồng thời tiêu tán, bất quá súng bắn nước chỉ là đánh tan một cái thổ long mà thôi, còn giữ lại một cái thổ long tiếp tục hướng về thang nhẫn phóng đi. Vâng. Thổ long trực tiếp ở thang nhẫn hoảng sợ nhìn soi mói đánh vào trên người của hắn. Bất quá Tổ Ghệ Mì công kích cũng không có lúc đó đình chỉ, hắn biết chỉ cần một con như vậy thổ long muốn giết chết một gã thượng nhẫn còn có chút chắc trở. Thổ đột. Lạc nham thuật. Vâng. Một khối nham thạch to lớn vô căn cứ hiện lên, ngay sau đó trực tiếp đập xuống. Ùng ùng. Mặt đất lần nữa lắc động, không cần đi thấy kết quả, bởi vì Tổ Ghệ Mì phát hiện hắn tạo thần điểm lần nữa gia tăng rồi 3000, chính là giết chết một gã thượng nhẫn lấy được cơ tưởng, hiển nhiên cái kia thang nhẫn đã chết. Chính là một cái bình thường chặn giết phản nhẫn nhiệm vụ, lại trực tiếp cho Tổ Ghệ Mì cống hiến gần 4000 tạo thần điểm, đây là Tổ Ghệ Mì phía trước không có nghĩ tới. Quả nhiên làm ám bộ chỗ tốt chính là nhiều. Tổ Ghệ Mì cao hứng trong lòng, lập tức đạt được nhiều như vậy tạo thần điểm, hiện tại hắn tạo thần điểm lần nữa đạt tới 5 chữ số. Đánh chết 48 thang nhẫn phía sau, Tổ Ghệ Mì ngược lại là không có quên chiến đấu còn chưa kết thúc, cho nên cũng không nghỉ ngơi, thẳng đến xa xa chiến trường chạy đi. Bởi vì có Tổ Ghệ Mì ảnh phân thân hỗ trợ, cho nên Tiểu Miêu hai người đến còn kiên trì được. Làm Tổ Ghệ Mì chạy tới thời điểm, Song Vương đánh là sinh động. Nắm chặt chém ảnh đao, Tổ Ghệ Mì thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Bá. Đột nhiên Tổ Ghệ Mì xuất hiện tại một gã thang nhẫn phía sau, chỉ một lúc, chém ảnh đao đâm ra. Phúc. Đen nhánh lưỡi dao trực tiếp không có vào thang nhẫn phía sau trong lòng. Không tốt. Lúc này hai gã khác thang nhẫn phát hiện Tổ Ghệ Mì, nhìn một cái phía dưới kinh hãi không thôi. Dù sao Tổ Ghệ Mì xuất hiện tại nơi đây, như vậy cũng liền đại biểu cho lão đại của bọn hắn nhất định là gặp bất trắc. Xin lỗi hôm nay canh hơi trễ. Chương 158, nướng lửa kinh ngạc Tổ Ghệ Mì vừa xuất hiện sẽ giết một người, còn dư lại hai người biết không tốt xoay người liền muốn chạy, nhưng là Tiểu Miêu cùng đầu to chỗ nào có thể đồng ý vừa rồi áp lấy bọn họ đánh đường này, hiện tại viện quân đến rồi, chính là đến rồi bọn họ phản kích thời điểm. Tiểu Miêu cùng đầu to toàn bộ đem hết toàn lực cuốn lấy còn dư lại hai gã thang nhẫn, cuối cùng cũng không lâu lắm, còn dư lại hai gã thang nhẫn cũng đã chết. Hai người này một người trong đó là bị Tổ Ghệ Mì giết, một người khác là chết ở đầu to trong tay. Đến tận đây, bốn gã thang nhẫn toàn diệt, kết thúc chiến đấu. Tiểu Miêu cùng đầu to hai người vô cùng không có hình tượng ngã ngồi trên mặt đất. Mới vừa mặc dù có Tổ Ghệ Mì ảnh phân thân hỗ trợ, thế nhưng ảnh phân thân thực lực dù sao kém xa bản thể, cho nên Tiểu Miêu hai người cũng là vô cùng cực khổ. Mau đứng lên, nơi này là ở trên biên cảnh, chúng ta nhanh lên một chút ly khai. Tổ Ghệ Mì biểu tình nghiêm túc nói. Tiểu Miêu hai người tuy là mệt chết đi, thế nhưng cũng biết Tổ Ghệ Mì nói là tình hình thực tế, cho nên chỉ có thể cắn răng đứng lên. Lúc này Tổ Ghệ Mì đã thu hồi 15 ảnh phân thân, tiếp lấy đem chết đi ba gã thang nhận thi thể đồng dạng phong ấn phía sau, xoay người hướng về Hỏa Quốc cảnh nội đi tới. Còn như vậy thang nhẫn mụ dạ cả mì nhịn thi thể, lúc này đã biến thành thịt vụn, cho nên Tổ Ghệ Mì cũng không có đi của nó. Lúc này sắc trời đã tối, cộng thêm ba người đều rất mệt, cho nên chỉ là đi mấy dặm liền ngừng lại, Tổ Ghệ Mì tìm một chỗ sơn động làm điểm dừng chân. A, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Tiểu Miêu trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Ngồi dưới đất, Tổ Ghệ Mì một mặt nghỉ ngơi một mặt suy tư về hôm nay chiến đấu. Ngay từ đầu cùng Aoi mì dạ dạ kỳ chiến đấu không coi vào đâu, chỉ có thể coi là một hồi nóng người. Nhưng là sau đó cùng tên kia thang nhẫn mụ dạ cả mì nhịn chiến đấu cũng là để Tổ Ghệ Mì hao phí không ít tinh lực, bất quá hắn cũng đã cảm nhận được thực lực mình tiến bộ. Cái kia thang nhẫn mụ dạ cả mì nhịn thực lực ở Tổ Ghệ Mì xem ra là muốn ở đông trên cây, có thể là trước kia Tổ Ghệ Mì đang cùng đông cây chiến đấu thời điểm cần thủ đoạn đều xuất hiện, lúc này mới tốn sức chém giết đối phó. Nhưng là lúc này đây hắn rất nhiều con bài chưa lật đều không hữu dụng, tựa như xạ dị gẳng còn có nguyên tố hóa, Tổ Ghệ Mì sẽ không có sử dụng. Hơn nữa đang giết chết thang nhẫn mụ dạ cả mì nhận phía sau, dựa vào con bài chưa lật, Tổ Ghệ Mì cảm giác mình hiện tại vẫn như cũ có cùng thượng nhận thực lực đánh một trận, từ nơi này cũng có thể thấy được Tổ Ghệ Mì cái này hơn 2 tháng qua thực lực tiến bộ bao lớn. Nghỉ ngơi một dạ hậu, sáng sớm hôm sau, ba người trên cơ bản đều đã khôi phục, dù sao ngày hôm qua chiến đấu bọn họ cũng không có bị thương gì, Tổ Ghệ Mì không nói, mặc dù là Tiểu Miêu hai người cũng chỉ là bị chút bị thương ngoài ra mà thôi, hoàn toàn không có gì đáng ngại. Ăn xong lương khô phía sau, ba người lên đường. Buổi chiều, Thái Dương rơi về phía tây, một nhóm ba người về tới Cổ Nỗ Hạ, Tổ Ghệ Mì trực tiếp để Tiểu Miêu hai người đi nghỉ trước, mà chính hắn thì là tìm được rồi nướng lửa giao nhiệm vụ. Đội trưởng, đây là tình báo quyển trục, còn có bên trong này chứa Aoi Mị Dạ Dạ kỳ thi thể, chỉ thấy Tổ Ghệ Mị đem mấy cái quyển trục đưa cho nướng lửa. Làm sao nhiều như vậy? Nướng lửa có chút trợn tròn mắt. Đội trưởng, chúng ta ở giết Aoi Mị Dạ Dạ kỳ phía sau gặp thang nhẫn, còn lại mấy cái này quyển trục bên trong phong ấn thang nhẫn thi thể. Tổ Ghệ Mị giải thích. Dĩ nhiên đúng như vậy, các ngươi không có sao chứ? không có việc gì. Tổ vệ mì lắc đầu. Không có việc gì là tốt rồi, cho đây là tiền thưởng nói, nướng lửa lấy ra một sấp tiền mặt đưa cho tổ vệ mì. Tuy là hiện tại tổ vệ mì đã chướng mắt chút tiền như vậy, nhưng là vẫn thu vào, dù sao cái này có thể không phải một mình hắn, đến lúc đó còn muốn phân cho tiểu miêu hai người. Thổ hoàng ngươi mới vừa chấp hành hết nhiệm vụ, trước xuống nghỉ ngơi đi. Là, vâng đúng. Lĩnh mệnh sau đó, tổ vệ mì trực tiếp rời đi. Biết tổ ghệ mì biến mất, nướng lửa lúc này mới mở ra tổ ghệ mì giao cho hắn nhiệm vụ nói rõ quyền chủ nhìn. Làm nướng lửa đem tổ ghệ mì bọn họ chấp hành nhiệm vụ quá trình sau khi xem xong, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo tinh quang. Hào tiểu tử, dĩ nhiên có chạm sát thượng nhận thực lực, ngược lại là ta coi khinh ngươi, nướng lửa không nghĩ tới tổ ghệ mì lại có thể đánh chết thằng nhận thôn thượng nhẫn. Hắn cũng không phải cho rằng tổ ghệ mì sẽ nói dối, bởi vì loại chuyện như vậy thoáng điều tra một chút là có thể xác minh thật giả. Dù sao thượng nhẫn đã thuộc về một cái thôn cao đoan chiến lực, thằng nhận thôn đột nhiên thiếu một thượng nhẫn nhất định là không đạt được, miễn là điều tra một chút có thể đã biết. Nói chuyện cũng tốt, tuổi không lớn lắm cũng đã có thượng nhận thực lực, tiếp qua mấy năm các loại, chờ cấp bậc của hắn chân chính đạt được thượng nhận cấp phía sau, ta có thể về hưu à? Nghĩ vậy, nướng lửa trong mắt lóe lên một đạo tang thương vẻ. Ở giao hoàn nhiệm vụ phía sau, tổ ghệ mỹ liền trực tiếp về nhà, chỉ là hắn mới vừa trở về không bao lâu, chú nạ dĩ nhiên cũng làm tới. Tổ ghệ mỹ, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Ta làm sao cũng không tìm tới ngươi, hỏi nhị gia gia hắn cũng không nói. Chú nạ về miệng rất là bất mãn nói, ha ha, ta là đi chấp hành một bí mật nhiệm vụ, chú nạ về sau chỉ sợ ta không có bao nhiêu thời gian chỉ đạo ngươi tu luyện. À, nghe vậy Sú Nạ thập phần thất vọng, ngược lại không phải là bởi vì không chiếm được tổ ghệ mì chỉ đạo, mà là bởi vì điều này đại biểu nàng không cách nào thường thường chứng kiến tổ ghệ mì. Sú Nạ, tuy là ta không cách nào chỉ đạo ngươi, nhưng là tu luyện của ngươi cũng không thể bùng, về sau muốn cố gắng tu luyện hơn, chỉ có như vậy ngươi mới có thể ở nơi này nguy hiểm thế giới tốt hơn sống sót, nhớ không? Tổ ghệ mì ngữ trọng tâm trường nói rằng, ừ yên tâm đi tổ ghệ mì, ta sẽ cố gắng tu luyện tranh thủ sớm ngày đuổi theo ngươi. Sú Nạ kiên định nói rằng. Đối với Sú Nạ lời nói, tổ ghệ mỹ con 423 là cười cười cũng là vẫn chưa nói cái gì, muốn đuổi kịp hắn cũng không dễ dàng. Bởi biết về sau rất khó nhìn đến tổ ghệ mỹ, cho nên Sú Nạ cái này tiền cách bên ngoài kề cận tổ ghệ mỹ, không bỏ được ly khai, thẳng đến tổ ghệ mỹ nhìn thời giờ quá muộn, lúc này mới tự mình đem Sú Nạ đưa về nhà. Ngày thứ hai, tổ ghệ mỹ buổi trưa thời điểm mới, chỉ có, lần nữa đi tới ám bộ. Tổ trưởng, nhìn thấy tổ ghệ mỹ tới, tiểu miêu cùng đầu to hai người thập phần cung kính thi lễ một cái này để còn lại ám bộ thấy cảm giác kinh ngạc. Phải biết rằng mấy ngày hôm trước tiểu miêu nhưng là đối với tổ ghệ mỹ vô cùng kinh thường, hiện tại không phải hai ngày nữa tìm không thấy, tiểu miêu cũng là thái độ đại biến. Hướng về phía tiểu miêu hai người gật đầu phía sau, tổ ghệ mỹ nhìn về phía nướng viêm đạo, đội trưởng, không biết hôm nay là hay không có cái gì nhiệm vụ. Tạm thời không có, các ngươi vừa trở về nghỉ ngơi trước hai ngày, hơn nữa thổ hoàng ngươi dù sao mới vừa gia nhập vào ám bộ, cho nên dùng nhiều phí một ít thời gian học tập nướng lửa ngữ trọng tâm trường nói rằng, hắn đã chuẩn bị đem tổ ghệ mỹ bồi dưỡng vì mình người nối nghiệp. Đã biết đội trưởng không có nhiệm vụ, tổ ghệ mỹ cũng không thất vọng, ngược lại phía trước nhiệm vụ đã để hắn kiếm không ít tạo thần điểm, hơn nữa một hồi cùng thượng nhận chiến đấu, để hắn cũng có một chút thu hoạch, vừa lúc nhân cơ hội đem những thu hoạch này chuyển hóa thành thực lực. Bất quá đang ở tổ ghệ mỹ nghĩ như vậy thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Chương 159, đột nhiên nhiệm vụ đối với nướng lửa an bài, tổ ghệ mỹ cũng không có gì đáng nghi, mà đang khi hắn chuẩn bị tu luyện đi thời điểm, đột nhiên cửa phòng được mở ra, tiếp theo liền thấy ám bộ đệ tam đại đội trưởng Lợi Đao đi đến. Đại đội trưởng, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Lợi Đao, nướng lửa có chút kỳ quái. Phải biết rằng Lợi Đao là đệ tam đại đội trưởng, bình thường nhưng là rất bận rộn, mặc dù có chuyện gì cũng đều là đơn độc tìm thân là phân đội trưởng nướng lửa, là sẽ không trực tiếp tới đệ nhị phân đội phòng nghỉ. Mới vừa phó bộ trưởng cho ta truyền đến một cái nhiệm vụ, Lợi Đao giải thích. Ồ, cái gì nhiệm vụ a, lại muốn đại đội trưởng ngươi tự mình đến? Nướng lửa tò mò hỏi. Hắn biết cái này nhiệm vụ cũng không một dạng, nếu không cũng không trở thành nhường Lợi Đao tự mình qua đây nói. Lợi Đao vẫn chưa nói giảng, mà là trước quét mắt bên trong căn phòng mọi người lên mắt, tiếp lấy đưa ánh mắt đặt ở tổ ghệ mì trên người. Thổ hoàng ngươi ở đây vừa bạn, nơi này có một cái nhiệm vụ cần ngươi đi làm. Nói, Lợi Đao lấy ra một cái quyển trục đưa về phía tổ ghệ mì. Nhiệm vụ? Mang theo nghi hoặc, tổ ghệ mì nhận lấy nhiệm vụ quyển trục. Đại đội trưởng, thổ hoàng hôm qua thiên tài mới vừa chấp hành hết nhiệm vụ trở về, ngươi xem là không phải muốn cho hắn nghỉ ngơi một chút? Nướng lửa có chút hơi khó nói rằng. Vừa trở về? Lợi Đao nghe vậy cũng như mày, bình thường nếu như không phải có tình huống đặc biệt lời nói, ám bộ mỗi lần chấp hành hết một cái nhiệm vụ đều sẽ nghỉ ngơi một chút, dù sao ám bộ thi hành nhiệm vụ đều không bình thường, mỗi lần đều cần tiêu hao rất lớn từng trải cùng thể lực, nếu như không nghỉ ngơi lời nói rất khó khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, đến lúc đó lại đi chấp hành nhiệm vụ có rất lớn tỷ lệ thất bại. Không ngờ tới thổ hoàng mới vừa chấp hành hết nhiệm vụ, bất quá không có biện pháp, cái này nhiệm vụ là hổ ca đại nhân tự mình ủy nhiệm cho thổ hoàng, cho nên chỉ có thể tùy hắn đi chấp hành, tuy là Lợi Đao có chút không đành lòng, nhưng là lại cũng không thể tránh được. Cái này, nướng lửa cũng không nghĩ tới sẽ là một cái như vậy tình huống. Mà còn lại ám bộ nghe vậy mỗi một người đều đồng tình nhìn tổ ghệ mỹ, có thể làm cho hổ cả tự mình sai khiến nhiệm vụ đây cũng tính là một cái vinh dự, thế nhưng tổ ghệ mỹ cũng rất không may, bởi vì hắn vừa may mới chấp hành hết một cái nhiệm vụ. Đại đội trưởng, nếu không ngươi cùng hổ ca đại nhân nói một chút thổ hoàng tình huống, nướng lửa còn muốn nỗ lực một cái. Đội trưởng không cần, cái này nhiệm vụ ta tiếp nhận rồi, lúc này tổ ghệ mỹ đột nhiên nói chuyện. Thổ hoàng ngươi thực sự nghĩ xong? Nướng lửa vô cùng chăm chú nhìn tổ ghệ mỹ hỏi. Ừ, ta đã nghĩ xong. Yên tâm đi đội trưởng, tuy là ta mới vừa chấp hành hết nhiệm vụ, thế nhưng đã nghỉ khỏe. Ngươi đã quyết định như vậy, cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ trên quyển trục đã nói cực kỳ hiểu, ngươi chuẩn bị xong liền lên đường đi. Nói xong, Lợi Đao trực tiếp xoay người lý khai. Ai, thổ hoàng ngươi không nên tiếp nhận, cái này mặc dù là Hổ Ca đại nhân sai khiến, thế nhưng sợ rằng Hổ Ca đại nhân cũng không biết ngươi tình huống hiện tại, nếu như đem chuyện của ngươi cùng Hổ Ca đại nhân nói một cái, hắn sẽ thông cảm ngươi. Nướng Lửa thở dài nói. Trên thực tế Tổ Ghệ Mỹ cũng không nghĩ là nhanh như thế liền chấp hành cái này nhiệm vụ, bất quá ngay vừa mới rồi hắn đem trong quyển trục nội dung xem một lần phía sau, dĩ nhiên nhận được hệ thống nhiệm vụ, bởi vì cho thưởng cho không ít, cộng thêm nhiệm vụ bản thân độ khó cũng không phải rất lớn, đến Tiếu Đông Thần Diệu có rất lớn tỷ lệ hoàn thành, cho nên Tổ Ghệ Mỹ mới có thể quyết định tiếp nhận. Đội trưởng cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá ta thực sự không có việc gì, hơn nữa cái này nhiệm vụ dù sao cũng là Hổ Ca đại nhân sai khiến, nghĩ đến để cho ta đi hoàn thành nhất định có Hổ Ca đại nhân thâm ý, cho nên cái này nhiệm vụ ta nhất định phải đi. Tổ Ghệ Mỹ kiên định nói rằng. Cái kia thổ hoàng, ngươi cẩn thận nướng Viêm Quan thầm nghĩ. Bởi vì nhiệm vụ quyển trục nói lên để Tổ Ghệ Mỹ mau sớm xuất phát, cho nên hắn cũng không có làm lỡ, thu thập sơ một chút phía sau liền chuẩn bị ly khai. Thổ hoàng, ngươi hai cái đội hữu vẫn còn ở chữa thương bộ phận tiến hành chữa thương đâu, ta đi trước đem bọn họ tìm đến a, Nướng Lửa đột nhiên nói rằng. Không cần, Tiểu Miêu bọn họ cùng ta bất đồng, bọn họ bị thương trên người lần này nhiệm vụ ta tự mình một người là tốt rồi. Nói xong, Tổ Ghệ Mỹ cũng không quay đầu lại ly khai. Cắt, giả trang cái gì à, lại muốn chính mình đi hoàn thành. Ta xem cái này thổ hoàng là muốn không về được chứng kiến Tổ Ghệ Mỹ ly khai, một gã ám bộ không khỏi châm chọc một câu. Hồng Diệp ngươi nói cái gì đó, Nướng Lửa nghe vậy trực tiếp chừng nói chuyện nhị dạ lướt mắt. Lão đại ta nói chính là sự thực nha, ta xem cái kia thổ hoàng chính là đang quét tài, hắn đã chết đừng lo, nhiệm vụ hết không phải thành tài là then chốt gã. Hồng Diệp tiếp tục nói. Ai? Nghe vậy Nướng Lửa chỉ có thể là thở dài một tiếng, bởi vì Hồng Diệp lời nói cũng là hắn lo lắng. Tuy là Nướng Lửa xem trọng Tổ Ghệ Mỹ, muốn để hắn làm chính mình người nối nghiệp, nhưng là mới vừa hắn ngăn cản Tổ Ghệ Mỹ tiếp nhiệm vụ chưa nếm không phải đang lo lắng nhiệm vụ thất bại. Tô Ghệ Mỹ cũng không biết trong phòng nghỉ ngơi chuyện đã xảy ra, hắn lúc rời đi gian phòng phía sau liền trực tiếp đi qua ám bộ lối đi bí mật ly khai làng. Không ngờ tới mới vừa trở lại liền lại muốn đi. Tô Ghệ Mỹ bất đắc dĩ cười. Ở từ làng sau khi rời đi, Tô Ghệ Mỹ thẳng đến tây bắc phương hướng chạy đi. Lúc này đây Tô Ghệ Mỹ nhận được nhiệm vụ phải đi Hỏa Quốc biên cảnh chặn giết một ít nham nhận thôn xâm lấn nhị dạ. Nhiệm vụ trên quyển trục nói, trước đây không lâu Cổ Nộ Hạ thôn tình báo bộ môn thu được mai phục tại nham nhận thôn gián điệp tin tức truyền đến. Nham Nhận Thôn đem phái ra một ít nhị dạ tiến nhập Hỏa Quốc trong phạm vi làm phá hư, mà Tổ Ghệ Mỹ nhiệm vụ chính là tranh thủ ở nơi này chút nham nhận đối với Hỏa Quốc tạo thành phá hư trước giết chết bọn họ. Đây chính là xẻn rủ Tô bị dạ mạ phía trước nói qua ám chiến a, lẫn nhau phái nhị dạ đi địch quốc âm thầm làm phá hư, sau đó lẫn nhau chặn giết. Tổ Ghệ Mỹ lúc này nghĩ tới phía trước xẻn rủ Tô bị dạ mạ để hắn gia nhập vào ám bộ lúc đã nói, tuy là Tổ Ghệ Mỹ sớm có chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy chính mình liền gia nhập vào ám chiến trong. Mà Tổ Ghệ Mỹ sở dĩ tuyển trạch tiếp thu cái này nhiệm vụ là bởi vì mới vừa hệ thống ban bố một quả hạ cấp nhiệm vụ, tiêu diệt nham nhận thôn xâm lấn nhị dạ. Cất thưởng có 1500 tạo thần điểm, tuy là thưởng cho số lượng còn không bằng giết một cái thượng nhẫn lấy được nhiều, nhưng là lại cũng để cho Tổ Ghệ Mỹ biết, cái này độ khó của nhiệm vụ cũng không cao, bởi vì độ khó càng cao cất thưởng cũng sẽ càng nhiều. Tổ Ghệ Mỹ từ Cổ Nổ Hạ thôn xuất phát thời điểm cũng đã là xế chiều, vì vậy đi không bao lâu sắc trời đã ảm đạm xuống, thấy vậy Tổ Ghệ Mỹ lại đi một hồi tử, biết sắc trời triệt để đen xuống phía sau hắn lúc này mới dừng lại. Ở trong rừng cây sử dụng thổ nguyên tố kiến tạo một gian sủ chia dạ phía sau, Tổ Ghệ Mỹ bắt đầu nghỉ ngơi. Một đêm thời gian thoáng qua rồi biến mất, sáng sớm hôm sau Tổ Ghệ Mỹ lần nữa lên đường. Dựa theo tình báo ghi chép, hôm nay trạm vạng tả hữu nham nhẫn sẽ tiến nhập Hỏa Quốc cảnh nội. Nham nhẫn, các ngươi dám đến, ta liền dám giết. Chương 160, lão bằng hữu đang lúc hoàng hôn, Tổ Ghệ Mỹ đi tới Hỏa Quốc biên cảnh. Hỏa Quốc cùng Thổ Chi Quốc trong lúc đó cũng không phải trực tiếp tiếp giáp, ở giữa cách một ít tiểu quốc, những nước nhỏ này tức là hai nước lớn giảm sóc dài đất, đồng thời cũng thường thường làm hai nước giao chiến chiến trường. Dù sao chiến đấu đối với phá hoại môi trường là rất lớn, những thứ này nước lớn đương nhiên không phải hy vọng chiến tranh phát sinh ở chính mình trong quốc gia. Cũng chính bởi vì vậy, có thể dùng sinh tồn ở nước lớn trong kẽ hở tiểu quốc phải chịu khi dễ, mỗi lần chiến tranh bạo phát trước hết gặp họa chính là những nước nhỏ này. Mà lần này Tổ Ghệ Mỹ lấy được tình báo là, Nham Nhẫn thôn nhị dạ sẽ từ hai nước giữa Thảo Chi quốc tiến nhập Hỏa Quốc cảnh nội. Nham Nhẫn cụ thể sẽ từ cái vị trí kia tiến nhập Hỏa Quốc, Tổ Ghệ Mỹ cũng không phải tin tưởng, bất quá hắn biết một việc, đó chính là những thứ này Nham Nhẫn muốn chân chính tiến nhập Hỏa Quốc cảnh nội tốt nhất một cái phương tiện là đoạn Ngai Sơn. Ở Hỏa Quốc biên cảnh có không ít Cổ Nộ Hạ thôn nhị dạ dò xét, muốn xông qua những thứ này nhị dạ hiểu biết là rất khó khăn, mà đoạn Ngai Sơn địa thế hiểm yếu, mặc dù là một dạng trung nhận muốn từ nơi này qua đây cũng rất khó, cho nên Cổ Nộ Hạ thôn đối với nơi này phòng thủ nhất là thư giãn, vì vậy Tổ Ghệ Mỹ thôi chắc nham nhẫn có rất lớn tỷ lệ là từ nơi này tiến nhập Hỏa Quốc cảnh nội. Có suy đoán phía sau, Tổ Ghệ Mỹ rất nhanh liền chạy tới 677 kết thúc Ngai Sơn. Làm Tổ Ghệ Mỹ đi tới đoạn Ngai Sơn phía sau, Thái Dương đã triệt để xuống núi, hắc ám tịch quyển đại địa. Tổ Ghệ Mỹ vội vã mở ra bạch nhãn bắt đầu đợi. Đương nhiên hắn cũng không có quên ở trong rừng cây bố trí một ít bẫy dập. Thời gian một chút trôi qua, bóng đêm dần khuya, thậm chí ngay cả bầu trời nguyệt lượng cũng bị vân đoá che đậy, chính là một cái nguyệt hắc phong cao sát nhân đêm. Có người đang ở Tổ Ghệ Mỹ nhàm chán trong chờ đợi, đột nhiên tầm mắt của hắn ngừng lại, đi qua bạch nhạn hắn phát hiện tại ngoài 500 thước có nhất hỏa nhân đang từ từ đi tới, từ những người này hộ ngạch đó có thể thấy được, chính là nham nhận tôn nhân. Là, vâng đúng, hắn. Từ quan sát kỹ một cái sau đó, Tổ Ghệ Mỹ đột nhiên sử sốt, bởi vì ở nơi này chút nham nhẫn trong hắn thấy được một người quen. Mà ở nhận ra người này phía sau, Tô Gệ Mi đột nhiên nở nụ cười, chỉ là cái nụ cười này nhìn qua có chút huyết tinh. Và anh, đột nhiên một hồi tiếng nổ mạnh băng lên, cũng là những cái này nham nhẫn xúc động Tô Gệ Mi bố trí bấy dập, có thể dùng mấy tờ nổ phù nổ tung. Không tốt có mai phục. Nhất thời những thứ này nham nhẫn biết, bọn họ chỉ sợ là bị phát hiện. Nổ phù bạo tạc, trực tiếp xúc động bốn phía bấy dập, chỉ thấy đại lượng sư hữu dị kèn cùng phi tiêu từ bốn phía trong rừng cây phi bắn ra. Thổ độn, thổ lưu bích. Bốn phía tường đất mọc lên, trực tiếp ngăn trở những thứ này phi tiêu cùng sư hữu dị kèn, bất quá có hai gã nham nhẫn tương đối không may, thân thể bị phía trước nổ phù nổ bị thương. Ghê tởm. Dĩ nhiên tại nơi đây cũng có mai phục. Một gã nham nhẫn trực tiếp mắng một tiếng. Đội trưởng hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bên cạnh có người hỏi. Chờ, hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng, chúng ta cần phải làm là các loại, chờ, địch nhân hiện thân. Nham nhẫn đội ngũ thủ lĩnh, một người đàn ông trung niên trầm giọng nói rằng, là một danh kinh nghiệm phong phú lý dạ, hắn biết hiện tại chính là đêm tối, cộng thêm bọn họ đối với nơi này địa hình không quen, cho nên chiến đấu đối với bọn họ rất bất lợi. Vì vậy bọn họ bây giờ có thể làm đúng là phòng ngự, chờ đợi địch nhân tiến công. Lúc này tứ diện tường đất đem một đám nham nhẫn vây lại, phòng ngừa đến từ bốn phía tập kích, còn là bọn họ không biết, bọn họ đối mặt địch nhân chỉ có một. Mà lúc này Tổ Ghệ Mị đã đến gần những thứ này nham nhẫn. Muốn dựa vào những thứ này vỏ rùa đen tiến hành phòng ngự sao? Quá ngây thơ rồi. Tổ Ghệ Mị chẳng đáng cười. Thổ độn. Đất rung núi chuyển. Tổ Ghệ Mị cũng không kết ấn, trực tiếp đem hai tay đè ở trên mặt đất, nhất thời phía trước cùng thang nhẫn lúc chiến đấu đã dùng qua kỹ năng lần nữa phát động. Ùng ùng. Chỉ thấy mặt đất một hồi lay động, ngay sau đó không ngừng nứt toác ra. Không tốt, trong địch nhân có đẳng cấp cao thổ độn nhị dạ. Nhận thấy được mặt đất sau khi biến hóa, một đám nham nhẫn biểu tình ngưng trọng, nham nhẫn thôn am hiểu nhất chính là thổ độn nhân thuật, cho nên lúc này vùng đất biến hóa bọn họ nhất là quá là rõ ràng, điều này hiển nhiên là có cao thủ sử dụng cường đại thổ độn nhân thuật. Mặt đất lay động nước toát ra, không chỉ có phá hủy bốn phía tường đất, càng làm cho những thứ này nham nhẫn đứng không vững, nhân cơ hội này Tổ Ghệ Mị xuất thủ. Bá. Trong nháy mắt Tổ Ghệ Mị đã tới một gã nham nhẫn phía sau, lúc này chính là đêm tối căn bản không người phát hiện Tổ Ghệ Mị. Phốc. Chém ảnh đao từ nơi này danh nham nhẫn phía sau đâm vào, trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn. Không đợi tên này nham nhẫn gọi ra đâu, Tổ Ghệ Mị đã tự tay bưng bít cái miệng của hắn. Chỉ một lúc Tổ Ghệ Mị rút ra chém ảnh đao, thuấn thân thuật phát động, thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất, mà tên kia nham nhẫn cũng là đã ngã trên mặt đất. Lúc này mặt đất lay động đang tiếp tục, những thứ này nham nhẫn đều đang cố gắng ổn định thân hình, cho nên cũng không người phát hiện bọn họ đã chết một gã đồng bạn. Siêu siêu siêu. Một tràng tiếng xe gió vang lên, chỉ thấy hơn 10 danh nham nhẫn đã ly khai không ngừng lay động dạn nước mặt đất. Đối với lần này Tổ Ghệ Mị mỉm cười, mục đích của hắn đã đạt đến. Tuy là lần này tới Hỏa Quốc làm phá hư nhị dạ trong cũng vô thượng nhẫn tồn tại, đại thể chỉ là một ít trung nhẫn thậm chí là hạ nhẫn, thế nhưng nhiều người như vậy tụ chung một chỗ, vẫn có thể đối với Tổ Ghệ Mị tạo thành một ít uy hiếp. Mà Tổ Ghệ Mị sử dụng đất dung núi chuyển vì chính là phân cách chiến trường, đem những này nham nhẫn quấy rời ra. Chút bất chi bất giác Tổ Ghệ Mị lần nữa đi tới một gã nham nhẫn phía sau, lúc này tên này nham nhẫn đang đứng ở trên một cây đại thụ, không chút nào phát hiện thân người đến sau. Phốc. Chém ảnh đao chạy xuống, tên này nham nhẫn đầu lâu trực tiếp bị chém xuống tới. Bá. Tổ Ghệ Mị cũng không ngừng chạy ở, lần nữa tại chỗ biến mất. Phù phù. Bị Tổ Ghệ Mị chém giết nham nhẫn hóa thành một cổ thi thể không đầu rơi xuống đất, mà phát ra thanh âm đưa tới nham nhẫn chú ý không tốt. Kiện ngũ chết, địch nhân đang ở chúng ta bốn phía. Một gã nham nhẫn vội vã quát to lên. Mọi người đề cao cảnh giác. Nham nhẫn đội trưởng nhắc nhở một tiếng phía sau, vội vã đi tới kiện ngũ bên cạnh kiểm tra. Một đao bị mất mạng, trực tiếp đem đầu chém đứt, khí lực thật là lớn. Nham nhẫn đội trưởng trong lòng cảnh giác. Đội trưởng không xong, nước trong cũng đã chết. Rất nhanh có người đang cách đó không xa trong phế tích lại phát hiện một cỗ thi thể, chính là ngay từ đầu bị Tổ Ghệ Mị đánh chết tên kia nham nhẫn. Thổ độn, thổ sư hữu dị kèn thuật. Siêu siêu siêu. Một nhóm lớn thổ thạch hóa thành sư hữu dị kèn từ trong rừng cây bay ra, trong nháy mắt liền bao phủ hướng một đám nham nhẫn. Thổ độn, thổ lưu bích, thổ độn, thổ long đạn. Những thứ này nham nhẫn phản ứng rất nhanh, có người tiến hành phòng ngự, có người tiến hành tiến công, hướng về thổ sư hữu dị kèn phương hướng đánh tới công tới. Nhưng là đúng lúc này, Tổ Ghệ Mị làm mất đi những thứ này nham nhẫn sau lưng trên mặt đất xông ra. Thổ độn, song long bá. Chương 161, người cuối cùng thổ độn. Song long bá. Hai cái nham thạch cự long phóng lên cao, thẳng đến một đám nham nhẫn đánh kích. Nhận thấy được phía sau có động tĩnh, nhất thời có vài tên nham nhẫn quay đầu đi. Không tốt. Mượn từng tia tinh quang, nhất thời những thứ này nham nhẫn chứng kiến có hai cái nham thạch cự long đã đánh tới. Mau tránh. Những thứ này phát hiện nham thạch cự long nham nhẫn chỉ tới kịp nhắc nhở một tiếng, hai cái nham thạch cự long đã đến tới. Ầm ầm. Chỉ nghe hai tiếng nổ mạnh, hai cái nham thạch cự long trực tiếp đánh kích trên mặt đất, tại chỗ thì có hai gã nham nhẫn bởi vì né tránh không kịp bị nham thạch cự long chính diện bắn trúng, cả người trực tiếp bị đụng hỏng, ngay sau đó cục đá vụn bay loạn. Một ít nham nhẫn né tránh không kịp bị to lớn hòn đá đập trúng. Nham thạch cự long, là hắn. Một tên trong đó nham nhẫn sắc mặt kỳ biến, biểu tình trở nên hết sức phức tạp, có sợ hãi, còn có cứu hận. Tập kích người ở nơi nào, mau vào công. Lúc này rốt cuộc có người phát hiện Tổ Ghệ Mị. Siêu siêu siêu. Một hồi sủa diken cùng phi tiêu bay lượn, một mảng lớn hình thức khác nhau ám khí đánh về phía Tổ Ghệ Mị. Mà đối với những thứ này ám khí Tổ Ghệ Mị căn bản cũng không né tránh, trực tiếp nên đón ám khí vào tới. Đinh đinh đang đang. Không ít ám khí đánh vào Tổ Ghệ Mị trên người, cuối cùng lại phát sinh một hồi giòn vang. tuy là tổ ghệ mì y phục bị ám khí phá vỡ, thế nhưng thân thể lại không sự tỉnh. Lúc này tổ ghệ mì đã tiến hành rồi nguyên tố hóa, thân thể hóa thành cứng rắn nham thạch, những thứ này sở hữu dị kèn cùng phi tiêu một loại đồ đạc căn bản không tổn thương được hắn. Rốt cuộc, tổ ghệ mì đến gần những thứ này nham nhẫn. Phúc. Chém ra một đao, một gã nham nhẫn trực tiếp bị động tổ ghệ mì chặn ngang chặt đứt. Mà đang ở tổ ghệ mì mới vừa đánh chết một gã nham nhẫn thời điểm, một viên thổ thương SHE đi qua. Vâng. Thổ thương đánh vào tổ ghệ mì là trên người, tuy là tổ ghệ mì không có co thụ thương, thế nhưng lực lượng khổng lồ lại làm cho hắn lảo đảo một cái, đây cũng là ngăn trở tổ ghệ mì đi tới bước chân. Bên trên, vài tên nham nhẫn lẫn nhau nói một tiếng phía sau, trực tiếp đem tổ ghệ mì vây lại. Siêu siêu siêu. Bốn gã nham nhẫn hóa thành bóng đen đánh về phía tổ ghệ mì, đồng thời huy vũ trong tay phi tiêu công kích về phía tổ ghệ mì bộ vị yếu hại. Đối với lần này tổ ghệ mì căn bản không né tránh, mặc cho những người này công kích. Đương đương đương. Phi tiêu đâm vào tổ ghệ mì trên người lại giống như đánh vào trên sắt thép một dạng, căn bản là không có cách làm bị thương hắn, mà lúc này tổ ghệ mì vung lên chém ảnh đao. Phúc, phúc. Hai gã nham nhẫn trực tiếp bị tổ ghệ mì chạm sát, còn có một cái bị tổ ghệ mì đâm xuyên trái tim phía sau, cũng là biến thành một cái đầm bùn đất, chính là thổ phân thân, mà người cuối cùng khiến cho đem hết toàn lực lúc này mới tránh được một mạng. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Cái kia sống sót nham nhẫn hoảng sợ nhìn tổ ghệ mì. Giết. Nham nhẫn đội trưởng biết mình phải xuất thủ. Đặc biệt thượng nhẫn, không phải còn chưa đủ. Tổ ghệ mì mỉm cười, hiện tại một dạng đặc biệt thượng nhẫn đã không bị hắn để ở trong mắt. Thổ độn. Lạc nham thuật. Tổ ghệ mì vung tay lên, nhất thời một khối nham thạch to lớn từ trên trời giáng xuống, hướng về nham nhẫn đội trưởng ném tới. Không tốt. Thấy vậy nham nhẫn đội trưởng đội va né tránh. Vâng. Nham thạch đập xuống đất, cũng là không có đập phải người, bất quá cái kia nham nhẫn đội trưởng mới vừa rơi xuống đất, đột nhiên phát hiện dưới chân mềm nhũn, thì ra hắn rơi xuống địa phương dĩ nhiên biến thành một mảnh ao đầm. Phanh. Tiên vụ mọc lên, mắt thấy nham nhẫn đội trưởng liền muốn chìm vào trong ao đầm thời điểm, đội va sử dụng thế thân thuật trốn. Bất quá không đợi nham nhẫn đội trưởng thở phào đâu, tổ ghệ mì đã công đi qua. Đương đương đương. Sắt thép va chạm tiếng vang lên, hai người chiến đến một chỗ. Nham nhẫn lần này tổng cộng tới 16 người, nhưng là trải qua tổ ghệ mì hơn lần tập kích, lúc này còn sống còn dư lại 9 người, trong đó còn có mấy người bị thương. Nhìn thấy tổ ghệ mì bị đội trưởng của bọn họ cuốn lấy, còn lại nham nhẫn vội vã đi lên hỗ trợ. Phúc. Một gã nham nhẫn phi tiêu đâm vào tổ ghệ mì thân bên trên, chỉ một lúc, tiên vụ mọc lên tổ ghệ mì biến mất. Không tốt. Là ảnh phân thân. Thổ độn. Lưu sát thuật. Tổ ghệ mì thân ảnh xuất hiện tại xa mấy chục thước bên ngoài, lúc này hai tay ấn trên mặt đất. Chỉ một lúc, chỉ thấy nham nhẫn đội trưởng đám người dưới chân địa mặt dĩ nhiên hóa thành một mảnh lưu sa, hơn nữa những thứ này lưu sa vẫn còn ở dựa theo thuận kim đồng hồ không ngừng lưu động lấy, phát ra một cổ cường đại hấp lực. Cùng ao đầm so sánh với lưu sa uy lực càng lớn, nhất là lưu động lưu sa, bởi vì mang theo một cỗ hấp lực, cho nên một khi bị cuốn lấy như vậy sẽ rất khó rời mở. Nham nhẫn đội trưởng bằng vào thực lực cường đại, ở lưu sa xuất hiện trong nháy mắt liền nhảy ra ngoài, còn dư lại nham nhẫn từng cái cũng là trò gian trá chống chất, có nham nhẫn thành công chạy ra ngoài, thế nhưng có liền tao đương. A, người cứu mạng a. Tiêu thảm, hai gã nham nhẫn trực tiếp bị lưu sa hút vào biến mất, cũng không lâu lắm, ồ ồ máu tươi từ lưu sa trong tuôn ra. Hiển nhiên cái kia hai gã nham nhẫn đã bị lưu sa cắn nát. Cái này có thể không phải thông thường lưu sa, mà là tổ ghệ mì thả ra kỹ năng. Ghê tởm. Mắt thấy lại có hai người bị tổ ghệ mì giết, nham nhẫn đội trưởng tức giận không thôi. Nham nhẫn đội trưởng tuy là sinh khí, nhưng là lại không có cách nào, bởi vì hắn đánh không lại tổ ghệ mì. Chiến đấu đang tiếp tục, tổ ghệ mì hóa thân làm một cái đồ tể, mỗi quá chừng một phút sẽ có một gã nham nhẫn chết ở trong tay của hắn, có khi là bị chém ảnh đao giết chết, có khi là chết ở kỹ năng phía dưới. Bất quá ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, nham nhẫn chỉ còn lại có hai gã, một cái thực lực mạnh nhất nham nhẫn đội trưởng, một cái khác thì là tổ ghệ mì lao bằng hữu, cái này nhân loại cũng là tổ ghệ mì cố ý lưu lại không có giết. Hiện tại ngươi có thể đi chết. Tổ ghệ mì nhìn nham nhẫn đội trưởng nói, ta muốn giết ngươi. Lúc này nham nhẫn đội trưởng đã muốn điên rồi, một nhóm hơn 10 người hầu như đều bị tổ ghệ mì giết, nham nhẫn đội trưởng biết bọn họ lần này nhiệm vụ xem như là thất bại, cho nên hắn mặc dù là chết cũng muốn giết chết tổ ghệ mì. Thổ độn, thổ long đạn, vô dụng. Tổ ghệ mì lắc đầu, cũng không thấy hắn có động tác gì, một mặt nham thạch cái khiên đã xuất hiện tại trước người hắn, đem thổ đạn toàn bộ chặn. Thổ độn, thập chỉ xuyên đạn, siêu siêu siêu. Thường viên thạch bắn ra, nhanh chóng đánh về phía nham nhẫn đội trưởng. Đương đương đương. Nham nhẫn đội trưởng uy vũ phi tiêu ngăn cản đạn đá, bất quá đạn đá tốc độ quá nhanh, thỉnh thoảng sẽ có mấy viên gián nham nhẫn đội trưởng thân thể sẽ qua, ở trên người hắn lưu dưới từng đạo vết thương. Đi chết đi. Thổ độn, thổ thứ liên kích. Theo tổ ghệ mì hét lớn một tiếng, nham nhẫn đội trưởng dưới chân địa mặt mọc lên từng viên thổ thứ. Đối mặt đạn đá hắn đã mệt mỏi ứng phó, đối với đột nhiên xuất hiện thổ thứ căn bản vô lực né tránh. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, nham nhẫn đội trưởng liền bị vô số thổ thứ xuyên thủng, biến thành một cái nhím. Chúng ta lại gặp mặt. Lúc này tổ ghệ mì đột nhiên nhìn về phía một tên sau cùng nham nhẫn cười nói. Chương 162, báo thủ. Ngược sát nhìn duy nhất còn sống tên kia nham nhẫn, tổ ghệ mì đột nhiên nở nụ cười. Chúng ta lại gặp mặt. Là ngươi, quả nhiên là ngươi. Nghe được tổ ghệ mì lời nói, tên này nham nhẫn đột nhiên hoảng sợ hô lên. Tuy là phía trước chứng kiến thổ long thời điểm hắn cũng đã đoán được, thế nhưng một mạch đến hiện tại mới thật sự xác nhận kỳ thân phận. Không sai chính là ta, không ngờ tới lại lần gặp gỡ vậy mà lại là ở chỗ này. Lúc này tên này nham nhẫn không biết là nên khóc hay nên cười. Lần này hắn chủ động xin đi giết giặc đi tới Hỏa Quốc không phải là vì phát tiết đối với tổ ghệ mì cừu hận sao, nhưng là hiện tại thực sự gặp được, tên này nham nhẫn mới phát hiện, chính mình đối với tổ ghệ mì ngoại trừ hận ở ngoài, càng nhiều hơn hay là hại sợ. Thanh Tú bên trong, gặp ngươi lần nữa ta thật cao hứng. Tổ ghệ mì không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải Thanh Tú bên trong, ban đầu ở trung nhận sát hoạch thời điểm Thanh Tú bên trong cùng Kỳ Mù Dạ Vẹn Đạ đánh một trận, muốn ngược sát Kỳ Mù Dạ Vẹn Đạ, bất quá cuối cùng bị tổ ghệ mì ngăn lại. Lúc đầu tổ ghệ mì là chuẩn bị thay Kỳ Mù Dạ Vẹn Đạ báo thù, đáng tiếc hai người cũng không có đủ với. Mà ở trung nhận sát hoạch sau khi kết thúc Thanh Tú bên trong liền theo đội ngũ về tới Nham Nhẫn thôn, điều này làm cho tổ ghệ mì căn bản không có cơ hội báo thù, lại không nghĩ tới lần này chấp hành ám bộ nhiệm vụ vậy mà lại gặp phải Thanh Tú bên trong. Trên thực tế lần này hai người gặp nhau cùng Thanh Tú bên trong mình cũng có quan hệ rất lớn, lúc này đây Nham Nhẫn thôn phương diện biết, đi Hỏa Quốc làm phá hư Nham Nhẫn cuối cùng sợ rằng đều sống không xuống, cho nên phái tới đều là một ít tiềm lực hao hết mì ra. Từ nơi này tới Nham Nhẫn trong tuổi cũng có thể thấy được, từng cái niên kỷ đều ở đây 20-30 tuổi, nhưng là thực lực lại lớn nhiều con là hạ nhẫn cùng trung nhẫn, có thể nói đời này bọn họ cũng là như vậy, đã không có tăng lên tiềm lực. Cho nên Nham Nhẫn thôn đem bọn họ phái tới, chính là để bọn họ phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa, ngược lại cũng không có chỗ tăng lên, như vậy trước khi chết đối với Hỏa Quốc tạo thành một ít phá hư cũng là tốt. Thanh Tú trung niên kỷ không lớn, ở Nham Nhẫn thôn coi như là một cái tiểu thiên tài, lúc đầu loại này nhiệm vụ là không tới phiên hắn, có thể là vì trả thù cô nô hạ, Thanh Tú bên trong chủ động đưa ra muốn tham dự nhiệm vụ. Từ trở lại Nham Nhẫn thôn phía sau, Thanh Tú bên trong mỗi ngày đều không ngủ ngon giấc, nghĩ tới đều là tổ ghệ mì, hắn hận tổ ghệ mì, muốn trả thù hắn, cho nên lần này hắn đi tới Hỏa Quốc. Thanh Tú bên trong, lần trước hành hạ vẹn đã cực kỳ thoải mái a. Tổ ghệ mì giọng nói khinh bạc nói rằng. Lúc này Thanh Tú bên trong vẻ mặt vẻ hoảng sợ, hắn đã sợ nói không ra lời. Thanh Tú bên trong ngươi không cần phải sợ, yên tâm ta không thể nhanh như vậy giết ngươi nói, tổ ghệ mì đột nhiên nâng lên một ngón tay. Thổ đột. Chỉ một cái xuyên đạn. Siêu. Một viên thạch bắn ra, trong nháy mắt liền xuyên thủng Thanh Tú bên trong cánh tay. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiên huyết theo lỗ thủng chảy xuống. Tổ ghệ mì cũng không có ngừng tay. Siêu siêu siêu. Lại là ba miếng đạn đá đánh ra. Phúc, phúc, phúc. Trong nháy mắt, Thanh Tú bên trong cánh tay kia cùng hai cái đùi đều bị đạn đá đánh xuyên, một cái đứng không vững, Thanh Tú bên trong trực tiếp té lăn trên đất. Cạch cạch cạch. Tiếng bước chân vang lên, tổ ghệ mì chậm rãi đi tới Thanh Tú bên trong trước người. Thế nào, là không phải rất đã? Yên tâm, còn chưa kết thúc đâu. Tuy là nhìn không thấy tổ ghệ mì biểu tình, thế nhưng Thanh Tú bên trong đã có thể tưởng tượng ra được. Giết ta đi, cầu ngươi giết ta đi. Thanh Tú bên trong kêu rên nói. Hắn bây giờ hối hận tại sao mình muốn tới Hỏa Quốc, thật tốt ở Nham Nhẫn thôn đợi không được chứ. Thổ thứ. Tô ghệ mị vung tay lên, nhất thời một cây thổ thứ từ trên mặt đất chui ra. Phúc. Thanh Tú bên trong căn bản là không có cách né tránh, trực tiếp bị thổ thứ xuyên thủng. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Thanh Tú chúng cái này lúc cảm nhận được không chỉ là đau đớn, còn có nhục nhã. Bởi vì này cùng thổ thứ dĩ nhiên trực tiếp đâm xuyên qua lỗ đít của hắn. Lưu sát thuật. Ở Tô ghệ mị dưới sự thao túng, Thanh Tú bên trong dưới người mặt đất chậm rãi biến thành lưu sa. Lưu sa chuyển động, Thanh Tú bên trong thân thể chậm rãi không có vào lưu sa trong. Những thứ này lưu sa như cái cối xay một dạng, đang không ngừng ma diệt lấy Thanh Tú bên trong thân thể, cái loại này so với thiên đao vạn quắt còn cường liệt hơn đau đớn xâm nhập Thanh Tú bên trong thân thể, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, đến cuối cùng Thanh Tú bên trong đã không có khí lực hô lên. Sau 5 phút, Thanh Tú bên trong triệt để tử vong, máu thịt của hắn đã cùng lưu sa khuấy hợp lại cùng nhau, cũng trong lúc đó tổ ghệ mì thu được hệ thống thông báo, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Vẹn đạ ta đã thay ngươi báo thù, lạnh lùng cười, tổ ghệ mì xoay người đi tới Nham Nhẫn đội trưởng trước thi thể. Tay lấy ra quyển trục phía sau, tổ ghệ mỉ trực tiếp đem Nham Nhẫn đội trưởng thi thể phong ấn vào quyển trục bên trong. Thổ đột, thổ táng. Nhìn bốn phía thi thể, tổ ghệ mỉ đột nhiên chợt quát một tiếng. Chỉ một lúc, đại địa bạo phát. Vâng. Dường như nham tương bạo phát một dạng, vô số bùn đất phóng lên cao, đại địa giãn nứt. Lúc này phương viên 100 mét bên trong như thiên thai một dạng, mặt đất sụt lún, trên mặt đất vô số đồ vật hướng lấy phía dưới sụp đổ. Sau 3 phút, tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này tổ ghệ mỉ trước người 100 mét bên trong hóa thành một vùng phế tích. Tất cả cây cối đều biến mất, ngay cả thi thể cũng đã bị yểm chôn dưới mặt đất. Hô hô hô. Giải quyết. Tổ ghệ mì hơi thở hổn hển. Thao túng diện tích lớn như vậy thổ địa sử dụng loại kỹ năng này, hơn nữa rằng có thời gian dài như vậy, tổ ghệ mì cũng hơi mệt chút. Ừm. Đột nhiên tổ ghệ mì ánh mắt cảnh giác nhìn về phía một bên rừng cây. Siêu siêu siêu. Cũng không lâu lắm, một tràng tiếng xé gió vang lên, tiếp theo liền thấy 3 gã người xuyên ám bộ phục sức người từ trong rừng cây đi ra. Ám bộ. Tổ ghệ mì khẽ nhíu mày, không biết ám bộ tới nơi này làm gì. Người là thổ hoàng? Chỉ thấy một dãy mặt khỉ mặt nạ ám bộ nhìn tổ ghệ mì hỏi, mà để tổ ghệ mì chú ý là người này có một đôi tròng mắt màu trắng. Là, vâng đúng, Hyuga nhất tộc. Không sai, ta là thổ hoàng, các ngươi là ai? Chúng ta là trực thuộc ở Hổ Ca đại nhân ám bộ. Hổ Ca đại nhân biết được trước ngươi mới vừa chấp hành hết nhiệm vụ, lo lắng an toàn của ngươi cho nên phái chúng ta qua đây hiệp trợ ngươi. Bất quá hiện tại xem ra chúng ta có 59 chút dư thừa. Nói đến đây, tên này ám bộ quay đầu nhìn về phía một bên phế tích, đồng thời trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Từ mảnh phế tích này cũng có thể thấy được mới vừa chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Chiến đấu đã kết thúc, chúng ta có thể đi về. Tổ ghệ mị bình tĩnh nói. 3 gã ám bộ không nói gì thêm, chỉ một lúc 3 người triển khai thân hình hướng về xa xa chạy đi. Thấy vậy tổ ghệ mị chỉ là yên lặng đi theo. 4 người cũng không có đi quá xa, có lẽ là lo lắng tổ ghệ mỉ mới vừa chiến đấu tiêu hao đại, cho nên ba gã ám bộ đi mấy dặm phía sau liền ngừng lại. Ở nơi này qua đêm à, ngày mai lại về Cổ Nổ Hạ sở hữu Bạch Nhãn ám bộ nhìn tổ ghệ mỉ nói. Tổ ghệ mỉ cũng không nói gì, trực tiếp làm ra hai gian sủ chia ra. Cái này năng lực ngược lại là Tê Hình Phương tiện nhìn sủ chia ra, ba gã ám bộ có chút kinh ngạc. Chương 163, cùng sủ nạ đối luyện có tổ ghệ mỉ làm ra sủ chia ra, cũng không phải cần phải ngủ ngoài trời hoang dã, bởi vì thời gian đã không còn sớm, tổ ghệ mỉ đơn giản ăn chút lương khô phía sau liền trực tiếp nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau khi rời giường, tổ ghệ mỉ bị phá hủy hai gian sủ chia ra, cùng mặt khác ba gã ám bộ cùng nhau lên đường. Ám bộ bởi vì phải che giấu tung tích, mặc dù là ở trong tối bộ phận nội bộ lẫn nhau trong lúc đó cũng rất ít biết lẫn nhau thân phận chân thật, cho nên dọc theo đường đi mấy người cũng không nói gì, chỉ là đang yên lặng đội bằng đường. Rốt cuộc ở sắc trời mới vừa tối thời điểm, bốn người về tới Cổ Nổ Hạ thôn. Vào thôn sau đó tổ ghệ mỉ vốn là chuẩn bị trực tiếp đi tìm nướng lửa giao nhiệm vụ, tuy nhiên lại bị xẻn rủ tổ bị dạ mạ phái tới ba gã ám bộ ngăn lại. Thổ hoàng cái này nhiệm vụ là hổ ca đại nhân đặc biệt giao phó, cho nên ngươi trực tiếp đi hướng hổ ca đại nhân giao nhiệm vụ a. Ố như vậy a, nghe được ám bộ lời nói, tổ ghệ mỉ chỉ có thể buông tha đi tìm nướng lửa, theo ba gã ám bộ đi tới hổ cả phòng làm việc. Ở nhìn thấy tổ ghệ mỉ phía sau, xen dù tô bị dạ mạ vẫn chưa trực tiếp nói chuyện cùng hắn, mà là trước vung lui trong phòng ám bộ phía sau, lúc này mới lên tiếng, tổ ghệ mỉ, nơi đây đã không có những người khác, ngươi 15 đem mặt nạ lấy xuống đi. Nghe vậy tổ ghệ mỉ cũng không do dự, trực tiếp tháo xuống mặt nạ. Cũng có lẽ là bởi vì gần nhất thường thường mang mặt nạ duyên cớ, lúc này tổ ghệ mỉ gò má so với việc trước đây lại muốn bạch bên trên một ít. Tổ ghệ mỉ, ở trong tối bộ phận bên trong còn quen thuộc à? Senjuto bị dạ mạ vẻ mặt quan tâm vẻ mà hỏi. Đa tạ hồ cạ ra ra quan tâm, ta ở trong tối bộ phận bên trong đợi rất khá. Tập quán là tốt rồi, bất quá lần này nhiệm vụ là của ta sơ sẩy, lúc đầu xem cái này lúc nhiệm vụ vô cùng thích hợp ngươi đi hoàn thành, chỉ là không ngờ tới ngươi mới vừa chấp hành hết còn lại nhiệm vụ trở về. Senjuto bị dạ mạ có chút ngượng ngùng nói rằng. Nhìn thấy Senjuto bị dạ mạ gương mặt chân thành, tổ ghệ mì cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn trên thực tế sợ nhất chính là Senjuto bị dạ mạ là cố ý an bài như vậy, muốn phải trừ hết hắn. Tuy là Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ không giống đản dộ như vậy hắc ám, thế nhưng hắn lại biết, Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ cũng không phải là cái gì lương thiện nhân, từ hắn đối với Uchiha nhất tộc thái độ cũng có thể thấy được. Đi qua nguyên tắc đó có thể thấy được, sau lại Uchiha bộ tộc phản loạn cùng Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ an bài có cực đại quan hệ, muốn không phải hắn cố ý đem Uchiha bộ tộc gạt ra khỏi Cổ Nổ Hạ cao tầng, thậm chí để Cổ Nổ Hạ thôn người đều căm thù Uchiha nhất tộc nói, Uchiha cuối cùng cũng không nhất định sẽ sanh ra phản loạn lòng. Cho nên đối với Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ, Tô Vệ Mị vẫn duy trì lòng cảnh giác để ý, càng là khắp nơi cẩn thận, không dám đem mình một ít đặc thù năng lực bày ra. Bởi vì hắn nhưng là nhớ kỹ Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ cũng là một vị nghiên cứu người phong khoáng lạc quan, bất luận là phi lôi thần chi thuật vẫn là huế thổ chuyển sinh đều là Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ khai thác. Một ngày để Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ biết mình một ít năng lực, Tô Vệ Mị có thể không dám hứa chắc Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ sẽ đơn giản buông tha hắn, khả năng lớn nhất chính là coi hắn là làm vật thí nghiệm tiến hành nghiên cứu. Hồ cả gia gia thân ta là cổ nộ hạ nhị dạ vì làng trả giá là phải, tuy là mới vừa chấp hành hết nhiệm vụ, thế nhưng ta cũng không có thụ thường, cho nên tiếp tục chấp hành còn lại nhiệm vụ cũng là nên. Tô Ghệ Mị một bộ đại nghĩa lâm nhiên dáng vẻ nói rằng. Nghe vậy Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, Tô Ghệ Mị có thể một lòng bướng biết làng, đây là Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ nhất hi vọng thấy. Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ phản ứng tuy là mịt mờ, thế nhưng Tô Ghệ Mị vẫn như cũng phát hiện, điều này làm cho trong lòng hắn vui vẻ. Hắn biểu hiện như thế vĩ quang đang không phải là vì giành được chiếm được Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ hảo cảm sao, bất luận như thế nào Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ hiện tại cũng là hồ ca. Đạt được hảo cảm của hắn đối với tổ ghệ mỉ vẫn rất có trợ giúp. Senjuto bị dạ mạ không có tiếp tục nói chuyện này, mà là nói sang chuyện khác, tổ ghệ mỉ, nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Hồ cả ra ra, nhiệm vụ đã hoàn thành, hết thể xâm lấn nham nhẫn đều đã bị giết nói, tổ ghệ mỉ lấy ra hai cái quyển trục đưa về phía Senjuto bị dạ mạ. Hai cái này quyển trục một cái nhiệm vụ nói minh thư, một cái phong ấn có nham nhẫn đội trưởng thi thể. Ừm, làm không tệ, xem ra ngươi thực sự cực kỳ thích hợp ám bộ công tác. Được rồi, ngươi ngay cả tiếp theo thi hành hai cái nhiệm vụ cũng mệt mỏi à, bây giờ đi về nghỉ ngơi một chút, trong khoảng thời gian này ta làm chủ cho ngươi thả cái giả, ba ngày sau ngươi lại đi ám bộ đưa tin à. Senjuto bị dạ mạ hết sức hài lòng nói rằng. Cảm ơn hồ cả ra ra. Tô ghệ bị ngược lại là không có cự tuyệt, dù sao tốt quá hóa lốt, hắn biểu hiện quá nhiệt tình rất dễ dàng để Senjuto bị dạ mạ nhận thấy được vấn đề. Bởi vì thời gian đã đến buổi tối, cho nên tổ ghệ mì ở từ biệt Senjuto bị dạ mạ phía sau, đầu tiên là ở bên đường tiểu điếm ăn cơm tối, sau đó liền trực tiếp về nhà nghỉ ngơi. Tuy là mấy ngày này chiến đấu không có thụ thường, thế nhưng tổ ghệ mì thật là mệt đến, cho nên sau khi về nhà liền trực tiếp bắt đầu nghỉ ngơi. Đệ nhị thiên đông thần diệu trực tiếp bị sủ nạ đánh thức. Tổ ghệ mì, ngươi có nhớ ta hay không a? Ngày hôm qua ta từ ra ra cái kia bên trong biết được ngươi chấp hành nhiệm vụ đã trở về, hôm nay ta liền cố ý quá tới tìm ngươi. Sủ nạ vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói. Sủ nạ a, ngươi cũng biết ta mới vừa chấp hành hết nhiệm vụ, thật sự rất tốt mệt, ngươi liền không thể để cho ta ngủ thêm một lát sao? Tổ ghệ mì tả hắn nói. Ngạch, cái kia xin lỗi a, nhân gia quên rồi sao? Tu nạ có chút không biết xấu hổ nói. Nàng là thật có chút kích động, ngày hôm qua ở biết tổ ghệ mì sau khi trở về, Tu nạ một đêm đều ngủ không được ngon giấc, sáng sớm hôm nay liền không kịp chờ đợi tìm đến tổ ghệ mì, vì chính là có thể sớm một chút nhìn thấy hắn, cũng là quên mất để tổ ghệ mì nghỉ ngơi thật khỏe một chút. cái kia tổ ghệ mỹ ngươi không phải muốn sinh khí, ta đi trước, ngươi lại tiếp tục ngủ đi. Còn ngủ cái gì a? 747 hiện tại cũng không buồn ngủ. Nói, tổ ghệ mỹ trực tiếp rời giường. Hắn ngược lại là không có thật sinh khí, dù sao có thể để xù nạ như thế quan tâm chính mình tổ ghệ mỹ vẫn rất cao hứng. Rửa mặt một phen, tổ ghệ mỹ như thường lui tới một dạng mang theo xù nạ đi ra ngoài ăn điểm tâm. Xù nạ, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, người có hay không lười biếng a? Một mặt ăn điểm tâm tổ ghệ mỹ một mặt hỏi. Đương nhiên đã không có, nhân ra cực kỳ nỗ lực. Tốt lắm, vẫn chúng ta đánh một trận, để ta nhìn ngươi một chút tiến bộ bao nhiêu. Tốt. Xù nạ có vẻ hơi nóng lòng muốn thử. Phía trước hai người ở tu luyện thời điểm cũng không còn thiếu đối luyện, bất quá mỗi lần xù nạ đều là chỉ có bị ngược phần. Trong khoảng thời gian này, xù nạ nhưng là cố ý để sẻn dụ tổ bị dạ mạ chỉ điểm mình tu luyện, vì chính là có thể gần hơn cùng tổ ghệ mỹ khoảng cách. Hiện tại xù nạ ngược lại là phải nhìn mình rốt cuộc cách ly đông thần diệu có còn xa lắm không. Ăn xong điểm tâm, tổ ghệ mỹ hai người rất nhanh liền đi tới sân huấn luyện. Xù nạ, ngươi ra tay đi. Tốt. Xù nạ cũng không khách khí, dưới chân vừa phát lực, thân thể trong nháy mắt phi chạy trốn ra ngoài. Không sai, tốc độ biến nhanh nha. Tổ ghệ mỹ ở phê bình đồng thời, một bên thân tránh thoát xù nạ công kích, tiếp lấy tự tay chộp vào xù nạ cổ tay bên trên. Chương 164. Hai năm tổ ghệ mì ở đánh tay nắm lấy xù nạ cổ tay phía sau, trong tay vừa phát lực, liền chuẩn bị đem xù nạ kéo đến trong lòng, nhưng là tại hắn phát lực sau đó lại phát hiện xù nạ không hề động một chút nào. Gì? Khí lực quả nhiên biến lớn thêm không ít. Tuy là lúc này tổ ghệ mì vẫn chưa sử dụng toàn lực, nhưng là trước kia hai người so tài, loại lực lượng này đã đầy đủ lay động xù nạ. Tổ ghệ mì ta nói rồi sẽ để cho ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Cười đáp ý, xù nạ nhấc chân đá về phía tổ ghệ mì chân. Thấy vậy tổ ghệ mì vội vã buông ra xù nạ tay, tiếp lấy hướng về sau nhảy tránh thoát xù nạ tập kích. Không sai, tiến bộ rất lớn, bất quá ta phải nghiêm túc. Nói đến đây, tổ ghệ mỹ dưới chân phát lực, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ở nơi nào? Tu nạ phát hiện chính mình con mắt dĩ nhiên theo không kịp tổ ghệ mỹ động tác. Người đang xem nơi nào? Đột nhiên, tổ ghệ mỹ thanh âm ở Tu nạ phía sau truyền ra. Lúc nào? Tu nạ ngây ngẩn cả người. Tiểu Tu nạ xem ra ngươi lại thua rồi. Tổ ghệ mỹ cười nói. Vậy sao? Bất quá ta có thể không cho là như vậy. Tu nạ thanh âm vang lên, bất quá cũng là ở tổ ghệ mỹ phía sau truyền ra. Chỉ nghe phanh một tiếng. Tổ ghệ mỹ trước người xù nạ hóa thành yên vụ biến mất, ngay sau đó một viên phi tiêu đặt ở tổ ghệ mỹ trên cổ. Tổ ghệ mỹ lần này là ngươi thua. Tu nạ cưỡng chế kích động trong lòng nói rằng. Tu nạ ngươi xác định sao? Tổ ghệ mỹ cười thần bí nói. Cái gì? Tu nạ trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Từ nơi này cũng có thể thấy được kinh nghiệm chiến đấu tầm quan trọng, nếu như là đổi thành những cái này kinh nghiệm chiến đấu phong phú lý ra, mặc dù thực lực không bằng bây giờ xù nạ cũng sẽ phát hiện dị thường, đáng tiếc xù nạ nhưng không có. Thổ đột. Tâm trung trạm thủ thuật. Tô ghệ mỹ cánh tay đột nhiên từ xù nạ dưới chân vương, ở xù nạ không có một tia phản ứng thời điểm cũng đã đem nàng kéo gần trong đất. Thế nào xù nạ, lần này là người nào thua? Tô ghệ mỹ đứng trên mặt đất, nhìn chỉ có một đầu lộ ở bên ngoài xù nạ nói. Ngươi xấu lắm. Nhân ra chẳng qua là cho ngươi luận bản thể thuật, ngươi lại sử dụng nhất thuật. Xù nạ không phục nói rằng. Vậy ngươi không phải còn sử dụng ảnh phân thân rồi sao? Tô ghệ mỹ phản bác. Nhân ra là nữ hải tử nha. Xù nạ sáng giọng. Nghe vậy tô ghệ mỹ hết trôi nói rồi, hoàn toàn chính xác nữ hải tử có đôi khi ngay cả có đặc quyền. Được rồi là ta không đúng nói, tổ ghệ mỹ vội vã làm khống thổ nguyên tố để đại địa nứt ra, đem xù nạ phóng ra. Xù nạ, không thể không nói ngươi tiến bộ không nhỏ, bất quá kinh nghiệm chiến đấu quá kém. Tổ ghệ mỹ phê bình nói. Ta biết, bất quá cái này cũng không có cách nào à, ta cũng muốn tìm còn lại nhị dạ chiến đấu tăng kinh nghiệm chiến đấu, nhưng là nhị dạ ra không cho. Xù nạ bất đắc dĩ nói. Được rồi, kinh nghiệm chiến đấu không nên gấp gáp, hiện tại ngươi còn nhỏ, nỗ lực tăng cường thực lực là tốt rồi, chờ ngươi từ nhị dạ trường học sau khi tốt nghiệp tự nhiên sẽ chấp hành nhiệm vụ tích lũy kinh nghiệm. Tổ ghệ mỹ khuyên giải nói. Tổ ghệ mỹ, nhân gia muốn giống như ngươi trước giờ tốt nghiệp, đến lúc đó có thể cùng ngươi cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Bất quá nhị gia gia quá ghê tởm, dĩ nhiên không cho người ta trước giờ tốt nghiệp. Tu nạ rất là tức giận nói. Hồ cả gia gia cái này cũng là vì ngươi tốt, dù sao ngươi hiện tại niên kỷ quá nhỏ, không cần gấp như vậy, ngược lại đợi lát nữa 2 năm ngươi cũng liền tốt nghiệp. Tổ ghệ mỹ an ủi. Đã biết. Tu nạ rất là không tình nguyện nói rằng. 3 ngày thời gian nghỉ ngơi thoáng qua rồi biến mất, cái này 3 ngày bên trong tổ ghệ mỹ ngoại trừ cùng Tu nạ tu luyện bên ngoài, cũng cùng Tiểu Đỏ ta bọn họ gặp mặt một lần, bởi tổ ghệ mỹ gia nhập vào ám bộ, cho nên Tiểu Đỏ ta bọn họ tiểu tổ lần nữa thiếu một người, hơn nữa hai người bây giờ còn là hạ nhẫn, cho nên chỉ có thể lần nữa theo kẹn nỉ cả cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. 3 ngày sau, tổ ghệ mỹ về tới ám bộ. Thời gian như nước chảy, một đi không trở lại. Mỗi thiên đông thần diệu đều lặp lại không sai biệt lắm sự tình, không phải tu luyện, chính là chấp hành nhiệm vụ. Theo thời gian trôi qua, đệ nhị phân đội một đám ám bộ đều đã nhận đồng tổ ghệ mỹ, hoặc giả nói là bị thực lực của hắn chết phục. Nhất là ở mấy lần phân đội chỉnh thể hành động thời điểm, tổ ghệ mỹ bày ra thực lực dĩ nhiên không kém hơn phân đội trưởng nướng lửa, cái này để những người khác cũng không dám nữa khinh thường tổ ghệ mỹ. Rất nhanh hơn 2 năm thời gian trôi qua, lúc này tổ ghệ mỹ đã 9 tuổi, mà thời gian cũng đi tới cổ nổ hạ 17 năm. Kèn gãi xin xây. Hòa quốc cảnh nội một chỗ vùng bình nguyên, lúc này một dãy mặt mèo mặt nạ người đứng trên mặt đất, tay phải thấp xuôi ở bên người, mà tay trái lấy giơ lên thật cao. Chỉ một lúc, đột nhiên một viên vẫn thạch khổng lồ xuất hiện tại trong bầu trời. Không tốt, hắn là thổ hoàng. Nhìn thấy trong bầu trời xuất hiện cự đại vẫn thạch, vài mang theo nhàm nhận thôn hộ ngạch nhị dạ sắc mặt trở biến. Hai năm phía trước thổ hoàng tên dần dần xuất hiện tại nhận giới, ngay từ đầu còn không có gì, nhưng là theo thời gian trôi qua, dần dần thổ hoàng tên chuyển vào nham nhận thôn cùng xa nhận thôn trong, đến hiện tại nửa năm phía trước, theo nham nhận thôn ba vị thượng nhẫn đồng thời mệnh tăng thổ hoàng thủ phía sau, thổ hoàng tên liền hoàn toàn bị rất nhiều nhận thôn sở biết rõ. Tuy là thổ hoàng thực lực còn so ra kém những cái này cường giả tối đỉnh, nhưng là có thể ung dung chạm sát thượng nhẫn, loại thực lực này đã đủ để gây nên những thôn khác coi trọng. Lúc này cái này năm tên nham nhẫn trong lòng khổ sở không thôi, không nghĩ tới lần này xui xẻo như vậy, vậy mà lại gặp phải thổ hoàng. Bất quá lúc này đã không có thời gian để bọn họ hối hận, trong bầu trời một đường kính 10 thước vẫn thạch đã rơi xuống. Thổ độn, thổ long đạn, thổ độn thổ lưu bích, phong độn, chân không ngọc. Nam tiên nham nhẫn dồn dập triển khai tất cả vốn liếng ngăn cản vẫn thạch công kích. Bất quá cái này vẫn thạch chính là từ vô cùng kiên cố nham thạch hợp thành, cộng thêm hạ xuống lực đánh bảo, uy lực kinh người. Thổ long đạn đánh vào vẫn thạch bên trên căn bản là không có cách đối với vẫn thạch tạo thành chút nào tổn hại, mà thổ lưu bích càng là ở tiếp xúc trong nháy mắt liền bị vẫn thạch đánh nát. Còn chân không ngọc, suzuken các loại, chờ công kích cũng không có đối với vẫn thạch tạo thành nguy hại quá lớn. Ùng ùng, vẫn thạch oanh kích trên mặt đất, nhất thời nhấc lên vô tận khói bụi, cổ vũ lạng hướng về bốn phía quyết tán. Mặt mèo ám bộ khoảng cách vẫn thạch rơi xuống địa phương chỉ có không đến 100 mét, rất nhanh khí lãng liền đến gần mặt mèo ám bộ, bất quá mặt mèo ám bộ lại không có chút nào ngăn cản ý tứ. Mắt thấy khí lãng muốn lan đến gần mặt mèo ám bộ, đúng lúc này, bốn phía mọc lên từng mặt tường đá, trực tiếp đem mặt mèo ám bộ ngăn cản ở chính giữa, khí lãng tiếp cận phía sau toàn bộ bị tường đá chặn. Bạch nhãn, mở ra bạch nhãn, mặt mèo ám bộ thấy rõ ràng, năm tên nham nhẫn bên trong có 3 người trực tiếp bị vẫn thạch đập chết, còn dư lại 2 người tuy là tránh ra, nhưng là lại bị văng khắp nơi cục đá vụn bắn trúng bị thương. Thổ táng. Mặt mèo ám bộ thở khẽ ra hai chữ, chỉ một lúc, xa xa mặt đất phát sinh biến hóa. Oeng. Mặt đất chấn động, giống như địa chấn một dạng. Chương 165, nguy cơ mặt đất chấn động, tấp tấp thổ địa văng tung tóe, giống như địa chấn một dạng. Còn sống 2 gã nham nhẫn này đã bị thương, đối mặt phập phồng không chừng mặt đất ngay cả đứng đều có chút chật trở. Rất nhanh 2 người một cái đứng không vững kệ ngã xuống đất, ngay sau đó liền bị cả vùng đất xuất hiện khe hở cuốn vào. Rầm rầm rầm. Đại địa không tách ra nước hợp lại, toàn bộ mặt đất bốc lên không ngừng, cuồn cuộn khói đặc che khuất bầu trời, một bộ ngày tận thế cảnh tượng. Qua đi tới 2 phút, tất cả cái này mới chỉ có khôi phục lại bình tĩnh. Làm yên vụ tán đi thời điểm, chỉ thấy nguyên bản mặt đất bằng phẳng đã biến mất, ở vẫn thạch đập ra hố to bốn phía là vô số tan vỡ hòn đá, bốn phía hơn 100 mét bên trong hiện ra nhất trung thiên thai đi qua cảnh tượng thê thảm. 3 gã trung nhẫn, 2 gã thượng nhẫn, giải quyết. Mặt mèo ám bộ giọng nói bình thản, không có một tia kích động, bởi vì loại tình huống này hắn đã thành thói quen. Ở thổ táng phía dưới, trên chiến trường hết thảy đều đã chôn chôn ở trong bùn đất, cũng không phải lại cần mặt mèo ám bộ đi quét dứt chiến trường. Nhiệm vụ hoàn thành hắn cũng không dừng lại nữa, thu hồi bốn phía tường đá phía sau, thuấn thân thuật phát động, hướng về xa xa phi chạy tới. Nửa ngày trời sau, mặt mèo ám bộ về tới cổ nổ hạ thôn. Hồ Cả Gia Gia nhiệm vụ đã hoàn thành, nhìn thấy sẹn rủ tổ bị ra mạ phía sau, mặt mèo ám bộ giọng bình tĩnh nói: không sai, không hổ là thổ hoàng, nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Sẹn rủ tổ bị ra mạ nghe vậy gương mặt vui hai trăm sắc. Mấy năm nay sẹn rủ tổ bị ra mạ đối với tổ ghệ mì là càng ngày càng hài lòng, nhất là ở nửa năm trước tổ ghệ mì thực lực đại tiến phía sau, sẹn rủ tổ bị ra mạ càng là đem tổ ghệ mì coi là tương lai cổ nổ hạ cây trụ một trong. Tổ ghệ mì, ngươi gia nhập vào ám bộ đã bao lâu? Nghe được sẹn rủ tổ bị dạ mạ lời nói phía sau tổ ghệ mì không khỏi sửng sốt, bởi vì đã hồi lâu sẹn rủ tổ bị dạ mạ không có trực tiếp gọi hắn tổ ghệ mì. Ở 2 năm qua trong nhiều thời gian, sẹn rủ tổ bị dạ mạ tại hắn ăn mặc ám bộ phục sức thời điểm đều sẽ gọi hắn danh hiệu thổ hoàng. Bất quá tổ ghệ mì cũng chỉ là sửng sốt một chút mà thôi, rất nhanh thì phản ứng kịp. Hồ Cả Gia Gia, ta gia nhập vào ám bộ đã có thời gian hơn 2 năm. Hơn 2 năm à, thời gian trôi qua thật nhanh, bất quá của ngươi phát triển cũng khiến ta kinh ngạc, không đến thời gian 2 năm liền trở thành phân đội trưởng, niên kỷ không đến 10 tuổi ám bộ phân đội trưởng. Tổ ghệ mì ngươi là chân chính thiên tài. Senju Tobirama thở dài nói. Đa tạ Hồ Cả Gia Gia khích lệ, bất quá so với việc thiên tài, ta càng ưa thích cường giả cái này danh xưng. Tổ ghệ mì trong giọng nói mang theo tự tin nói rằng. So với việc hơn 2 năm trước trầm ổn, lúc này tổ ghệ mì trên người nhiều một chút phong mang, mà cổ phong mang chính là bởi vì tổ ghệ mì thực lực để thăng mang tới, theo thực lực tăng lên, tổ ghệ mì làm việc cũng sẽ không cần giống như lấy trước như vậy dễ đặt. Nghe được tổ ghệ mì lời nói Senju Tobirama sửng sốt, tiếp lấy đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha. Không sai. Hiện tại ngươi đã là một gã cường giả, duy nhất chạm sát 3 gã thượng nhẫn, cũng có chiến tích như vậy, thực lực của ngươi đã không phải so với bình thường tinh anh thượng nhẫn kém. Bình thường nhất tinh anh thượng nhẫn thực lực liền là có thể đồng thời đánh chết 3 gã phổ thông thượng nhẫn, hiển nhiên nhưng luận thực lực tổ ghệ mỹ đã không thể so thông thường tinh anh thượng nhẫn kém, còn là đẳng cấp bên trên hắn bây giờ còn là thượng nhẫn mà thôi. Nghe được Sẹn Rủ Tô bị dạ mạ lời nói, tổ ghệ mỹ không khỏi hồi tưởng lại nửa năm trước cuộc chiến đấu kia. Lúc đó tổ ghệ mỹ còn chưa trở thành đệ nhị phân đội trưởng, đó là ám bộ phát xuống tới một cái nhiệm vụ, cần bọn họ đệ nhị phân đội người cùng đi chấp hành, mà nhiệm vụ địa điểm là ở gần sát hỏa quốc Lan Chi Quốc. Lúc đầu tất cả thuận lợi, bọn họ rất nhanh thì hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá cũng không biết chuyện gì xảy ra, mọi người đang trở về cổ nổ hạ trên đường dĩ nhiên hết ý gặp sai nhẫn ngăn chặn. Làm ám bộ một người bình thường phân đội, đệ tam đại đội đệ nhị phân đội thực lực cũng không mạnh mẽ, đại đa số người thực lực chỉ có phổ thông trung nhẫn, đạt được tinh anh trung nhẫn chỉ có 2 người, còn như thượng nhẫn, mặc dù là coi là sở hữu thượng nhẫn thực lực tổ gamey, cũng chỉ có 2 người. Mà chặn lại bọn họ xa nhẫn trong lại sở hữu 5 tên thượng nhẫn, còn có 3 gã đặc biệt thượng nhẫn, còn dư lại 10 tên nhị dạ cũng đều là trung nhẫn cùng tinh anh trung nhẫn thực lực. Đối mặt như vậy đội hình xa nhẫn, đại đa số người đã làm xong tử vong chuẩn bị, dù sao xa nhẫn thực lực vượt xa quá bọn họ đệ nhị phân đội thực lực. Cuối cùng một trận chiến này vô cùng thảm liệt, không đến 5 phút đồng hồ, đệ nhị phân đội liền chết 5 người, bất quá 5 người này cũng không phải chết vô ích, trong đó 3 người ở cuối cùng là cùng địch nhân đồng quy vu tận. Bởi vì nướng lửa là thượng nhẫn cho nên bị xa nhẫn nhiều nhất quan tâm, mà tổ ghệ mì thực lực cũng rất mạnh, vì vậy bị 2 gã thượng nhẫn vây công. Trên thực tế lấy tổ ghệ mì ngay lúc đó thực lực đối mặt 2 gã thượng nhẫn vẫn là ứng phó tới, nhưng là sau lại lại nữa rồi 2 gã đặc biệt thượng nhẫn. Đối mặt như vậy đội hình tổ ghệ mì cũng không chịu nổi. Bắt môn đột giáp, môn thứ nhất mở rộng cửa, mở. Cửa thứ 2 lưu môn, mở. Tổ ghệ mì một hơi thở đem bắt môn đột giáp lái đến đệ tứ môn, trong nháy mắt thực lực tăng gọn, ngược lại là đem xa nhẫn áp chế. Trải qua hơn 1 năm tu luyện trên thực tế tổ ghệ mì là có thể đem bắt môn độn giáp chạy đến đệ ngũ môn, chỉ là lấy hắn bây giờ thân thể tố chất một ngày mở ra đệ ngũ môn kéo dài không lâu sau, cho nên tổ ghệ mì mới có thể chỉ là chạy đến đệ tứ môn, lấy tổ ghệ mì khi đó thân thể tố chất, chỉ là đệ tứ môn lời nói có thể kiên trì hơn 10 phút. Ở mở ra tứ môn phía sau, tổ ghệ mì bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều đã vượt qua thông thường thượng nhẫn. Đi chết đi. Tổ ghệ mì trong nháy mắt đi tới một gã đặc biệt thượng nhẫn trước người, tiếp lấy trực tiếp đem chém ảnh đao đâm về phía tim chỗ. Bởi tổ ghệ mì tốc độ quá nhanh, cho nên tên này đặc biệt thượng nhẫn căn bản không có phản ứng kịp, trực tiếp bị chém ảnh đao đâm một cái lạnh thấu tim. Phúc. Trái tim bị xuyên thủng, cổ tiên huyết phun mạnh ra tới. Mà đang ở tổ ghệ mỉ chém giết tên này đặc biệt thượng nhẫn phía sau, 2 gã thượng nhẫn oanh kích cũng đã đến. Chỉ thấy trong tay 2 người phi tiêu đồng thời đâm vào tổ ghệ mỉ trên người. Phúc. Thượng nhẫn lực lượng cực đại, mặc dù là tổ ghệ mỉ đã đem thân thể hóa thành nham thạch, lại còn là bị phi tiêu đâm trúng, chỉ là hắn lúc này đã nguyên tố hóa, cho nên cũng không có thụ thương, trực tiếp lại đánh tới một gã khác đặc biệt thượng nhẫn. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy tổ ghệ mì dĩ nhiên không có việc gì, 2 gã xa nhận thôn thượng nhẫn vô cùng giật mình. Hắn lẽ nào có thể miễn dịch vật lý công kích? Nhẫn giới cái gì bị dị nhẫn thuật đều có, cho nên cái này 2 gã xa nhận rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng. Phong độn, chân không ngọc, hỏa độn, phượng tiên hỏa chi thuật. Phát hiện tổ ghệ mì khả năng miễn dịch vật lý công kích phía sau, 2 gã thượng nhẫn vội vã sử dụng nhẫn thuật đối phó tổ ghệ mì, cùng lúc đó tổ ghệ mì đã đến gần một gã khác đặc biệt thượng nhẫn. Đối mặt phía sau đánh tới nhẫn thuật tổ ghệ mì căn bản không có đi quản, mặc cho bọn họ công kích. Hắn tổ ghệ mỹ chính mình thì là chuyên tâm đối phó tên này đặc biệt thượng nhẫn. Chương 166, hệ thống cập nhật đối mặt mở tứ môn tổ ghệ mỹ, tên này đặc biệt thượng nhẫn căn bản không có ngăn cản mấy chiêu liền bị chém ảnh đao chém hạ đầu lâu. Bất quá cùng lúc đó, tổ ghệ mỹ sau lưng cũng bị nhẫn thuật công kích. Phốc phốc phốc. Chỉ nghe vài tiếng nhẹ vang lên, tổ ghệ mỹ thân thể trực tiếp bị gió lổ đạn xuyên, cân nhắc cái lỗ thủng xuất hiện tại trên người, trước sau thông thấu, bị đánh một cái đối xuyên, bất quá ngạc nhiên là không có một giọt máu từ lỗ thủng bên trong chảy ra, ngược lại là rơi xuống ra đi một tí đá vụn. Chân không đạn vừa mới qua đi, mấy quả tiểu hình hỏa cầu cũng đã đánh vào tổ ghệ mỹ sau lưng bên trên. Vâng! Bạo tạc qua đi, tổ ghệ mỹ y phục trên người đã phá nát, mà ở y phục phía dưới lộ ra dĩ nhiên không phải nhân loại da thịt, mà là một khối khối nham thạch. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, 2 gã thượng nhẫn không khỏi sửng sốt. Chiến! Tổ ghệ mỹ thừa dịp 2 người sững sờ võ thuật hét lớn một tiếng, lần nữa công tới. Mà đang ở tổ ghệ mỹ liên tục chạm sát 2 gã đặc biệt thượng nhẫn thời điểm, nướng lửa cũng đã bị trọng thương. Đối mặt 3 gã đồng cấp cao thủ vây công, hắn có thể đủ kiên trì đến hiện tại đã vô cùng không dễ dàng. Bất quá rốt cuộc là không thể tránh khỏi cái chết. Bất quá nướng lửa cũng là điên rồi, cuối cùng dĩ nhiên lấy chính mình làm mồi, trên người mình thả dẫn bạo phù, cuối cùng dẫn bạo phù bạo tạc, trực tiếp đem một gã thượng nhẫn nổ chết, còn dư lại 2 gã thượng nhẫn một người trong đó vận khí tốt tránh ra, một người bị trọng thương. Nướng lửa sau khi chết, mắt thấy tổ ghệ mì thực lực cường đại, cuối cùng cái kia hoàn hảo thượng nhẫn cũng gia nhập vào, trong lúc nhất thời tổ ghệ mì trực tiếp đối mặt 3 gã thượng nhẫn vây công, nhất là cái này phía sau gia nhập thượng nhẫn còn là một vị khôi lỗi sư, cái này càng làm cho tổ ghệ mì phiền muộn. Tuy là tổ ghệ mỹ nguyên tố hóa sau đó có thể không nhìn vật lý công kích, thế nhưng nguyên tố hóa cũng phải cần tiêu hao tổ ghệ mỹ thể lực cùng trả cơ dạ. Một ngày thời gian dài thể lực cùng trả cơ dạ tiêu hao hầu như không còn nói, hắn cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Bất quá đang ở như vậy nguy nan trước mắt, tổ ghệ mỹ tiềm lực bạo phát, đối với thổ trái cây trưởng không trong nháy mắt đề cao một mảng lớn. Cảnh này khiến tổ ghệ mỹ phía trước khai thác một cái kỹ năng rốt cuộc có thể dùng đến. Kèn gãi xin sẩy. Tổ ghệ mỹ một mặt ứng phó 3 gã thượng nhẫn vây công, đột nhiên nâng lên một cánh tay nhắm ngay bầu trời. Chỉ một lúc, đại lượng thổ nguyên tố ở trong bầu trời hội tụ. Cũng không lâu lắm, 100 mét cao dài không trung xuất hiện một viên đường kính chừng 10 thước vỡ thạch. Cái này kèn gai xỉn sẽ chính là lạc nham thuật thăng cấp bản. Đối với kỹ năng này tổ ghệ mỹ đã sớm khai phát ra tới, chỉ là bởi vì tiêu hao quá lớn, cho nên phía trước vẫn không có sử dụng qua. Lần này đối với thổ trái cây nắm trong tay đến đột phá, đến lúc đó để hắn dùng được. So với lạc nham thuật, cái này kèn gai xỉn sẽ uy lực càng thêm cự đại, không chỉ là nham thạch thể tích bị lớn, hơn nữa vẫn thạch tại rơi xuống trong quá trình sẽ sản sinh một cỗ phong áp, tại này cỗ phong áp áp bách dưới, sẽ khiến cho vẫn thạch người phía dưới hành động trở nên chắc trở. Tựa như lúc này cái này 3 gã xa nhẫn một dạng, theo vẫn thạch không ngừng giảm xuống, từng cỗ kinh khủng khí lưu tịch quyển hướng địa mặt, ở cổ khí lưu này áp bách dưới, 3 gã xa nhẫn hành động tốc độ giảm bớt, cộng thêm tổ ghệ mỹ liều mạng bừng nhíu, 3 gã thượng nhẫn căn bản không có tránh né cơ hội. Vâng! Rốt cuộc vẫn thạch hạ xuống, đem bao quát tổ ghệ mỹ ở bên trong 3 người đặt ở phía dưới. Bất quá tổ ghệ mỹ ở thời khắc tối hậu dùng hết nguyên tố hóa, cho nên không có việc gì, nhưng là còn lại ba gã thượng nhẫn xui xẻo. Cuối cùng ba gã thượng nhẫn bị đập đã chết hai người, duy nhất sống sót cái kia sử dụng khôi lỗi thay hắn chặn một kích, bất quá bản thể nhưng cũng bị trọng thương. Lúc đầu đơn đả độc đấu liền không phải tổ ghệ mì đối thủ, cộng thêm hiện tại bị trọng thương, vì vậy sống sót tên này thượng nhẫn cũng không lâu lắm đồng dạng bị tổ ghệ mì chém giết. Tại giải quyết địch nhân phía sau, tổ ghệ mì vội vã đi trợ giúp những người khác. Cuối cùng lúc này đây hết thảy tới chặn giết tổ ghệ mì bọn họ xa nhẫn toàn diện. Bất quá đệ nhị phân đội cũng tổn thất nặng nề, sống sót bao quát tổ ghệ mì ở bên trong chỉ có ba người, một người trong đó chính là tổ ghệ mì tiểu tổ thành viên đầu to. Bất quá lúc này đầu to bị thương thật nặng, hai cái cánh tay đều gãy, về sau mặc dù còn sống cũng không cách nào nữa trở thành mì ra. Cuối cùng tổ ghệ mì sử dụng kỹ năng thổ táng đem trên chiến trường tất cả vùi lấp, sau đó con đầu to cùng một gã khác còn sống ám bộ về tới cổ nổ hạ. Ở mới vừa biết được tổ ghệ mì bọn họ gặp phải chặn giết phía sau, xèn rủ tổ bị ra mạ giận dữ, trước tiên liền triển khai điều tra. Dù sao nếu như không phải tình báo tiết lộ ra ngoài nói, xa nhận thôn nhân làm sao lại chuẩn xác như vậy chặn giết tổ ghệ mì bọn họ. Cuối cùng ở xèn rủ tổ bị ra mạ điều tra, ở trong tối bộ phận trong thật là phát hiện một gã xa nhận thôn gián điệp. Đối với xèn rủ tổ bị dạ mạ xử lý như thế nào gián điệp tổ ghệ mì không biết, bởi vì hắn ở nộp nhiệm vụ đồng thời hướng xèn rủ tổ bị dạ mạ nói rõ trải qua phía sau liền vào y viện dưỡng thương. Tuy là bởi vì nguyên tố hóa nguyên nhân tổ ghệ mì không có bị thương gì, nhưng là bởi vì mở ra bắt môn độn giáp có thể dùng tổ ghệ mì bắp thịt của xuất hiện một ít thương tích, cần muốn trị liệu đơn giản một cái. Một trận chiến này ảnh hưởng rất lớn, xa nhận thôn lập tức tổn thất 5 tên thượng nhẫn, loại chuyện như vậy làm sao có thể lừa gạt được, cũng không lâu lắm nhận giới các quốc gia thì biết rõ. Biết được xa nhẫn thôn phái ra nhiều cao thủ như vậy chặn giết cổ nổ hạ ám bộ một cái phân đội dĩ nhiên thất bại, điều này làm cho các quốc gia càng thêm kiêng kỵ với cổ nổ hạ thực lực. Đồng thời thổ hoàng đại danh cũng lan truyền đi ra ngoài, lấy lực một người đối chiến ba gã thượng nhẫn, cuối cùng còn chiến thắng. Đây là thỏa thỏa đích thực tinh anh thượng nhẫn cấp thực lực, a tinh anh thượng nhẫn tại nhận giới đã coi như là cao đoàn chiến lực, cộng thêm một trận chiến này ảnh hưởng không nhỏ, cho nên thổ hoàng danh hào triệt để tại nhận giới trong lan truyền ra. Mà tổ ghệ mỉ trong trận chiến này cũng là nhân họa đắc phúc, không chỉ có thổ trái cây mở rộng tăng cường không ít, hơn nữa ở thương thế hắn sau khi khỏi hẳn, trả cờ dạ chất lượng cũng rốt cuộc đến đột phá, đạt tới thượng nhẫn cấp. Đến tận đây, tổ ghệ mỉ xem như là chính thức trở thành một gã thượng nhẫn. Không đến 9 tuổi thượng nhẫn, cái này nếu như nói ra chỉ sợ sẽ hù được không ít người. Bất quá tổ ghệ mỉ lại không cao hứng nổi, bởi vì tại hắn đạt được thượng nhẫn cấp thời điểm, chiến tranh công năng bên trong nhiệm vụ tiến hành rồi đổi mới, đánh chết hạ nhẫn thu được tạo thần điểm nhiệm vụ tiêu thất, nói cách khác về sau hắn lại giết hạ nhẫn đem sẽ vô pháp thu được tạo thần điểm. Mà đánh chết trung nhẫn trở lên đẳng cấp nhị dạ lấy được tạo thần điểm cũng giảm bất không ít, trung nhẫn chỉ có 5 điểm, tinh anh trung nhẫn là 9 điểm, đặc biệt thượng nhẫn là 90 điểm, mà thượng nhẫn thì là 999 điểm. Đối với tại sao lại có loại này cải biến, hệ thống cho ra là giải thích là tổ ghệ mỹ thực lực đã tăng cường, chạm sát thượng nhẫn đã không hề cố sức, vì phòng ngừa hắn soát phân hiện tượng xuất hiện, cho nên hệ thống mới chỉ có sẽ làm ra loại sửa đổi này. Đương nhiên, nếu như tổ ghệ mỹ đánh chết càng cường giả lời nói, lấy được tạo thần điểm vẫn là rất nhiều, đây cũng là hệ thống một trong những mục đích, để tổ ghệ mỹ không ngừng khiêu chiến cường giả, tiến tới tăng tổ ghệ mỹ tốc độ tu luyện, nhằm sớm ngày thành thần. Cho dù đối với hệ thống cải biến tổ ghệ mì oán giận không ngớt, nhưng là lại cũng chỉ có thể tiếp thu, dù sao không chấp nhận cũng không có cách nào. Chương 167, tấn thăng thượng nhẫn hệ thống cập nhật, tổ ghệ mì chỉ có thể tiếp thu. Bất quá hệ thống cập nhật cũng không phải hoàn toàn đều là chỗ hỏng, bởi vì theo tu vi của hắn đạt được thượng nhẫn cấp, hắn có hệ thống quyền hạn cũng đề cao, tiến tới có thể dùng hệ thống cập nhật sau đó mở ra một ít những chức năng khác. Đối với hệ thống mới xuất hiện công năng, tổ ghệ mì vẫn là rất thích. Tuy là trước đây trận chiến ấy toàn diện xa nhẫn, thế nhưng đệ nhị phân đội cũng hầu như tan biến. Cuối cùng xẻn rủ tổ bị dạ mạ nhận mệnh tổ ghệ mì vì đệ nhị phân đội đội trưởng, một lần nữa tổ kiến đệ nhị phân đội. Nhoáng lên đã qua hơn nửa năm thời gian, lúc này đệ nhị phân đội đã một lần nữa tổ kiến, thậm chí so với trước kia, đệ nhị phân đội thực lực chắc chắn mạnh hơn. Mà đang ở tổ ghệ mì nghĩ sự tình thời điểm, xẻn rủ tổ bị dạ mạ thanh âm vang lên lần nữa, tổ ghệ mì ngươi biết không, chiến tranh bắt đầu rồi. Tổ ghệ mì lúc này cũng tỉnh táo lại tới, nghe vậy nhướng mày. Hắn cũng đã nghe nói, liền ở một tháng trước thổ chi quốc cùng phong quốc lần nữa đối với hỏa quốc khai chiến, cái này cũng cho thấy trải qua hơn 2 năm hưu chiến, nhận giới chiến tranh lần nữa bắt đầu rồi. Bởi vì lúc trước tam quốc ký chỉ là hưu chiến hiệp nghị mà không phải hiệp nghị đình chiến, cho nên đối với thổ chi quốc cùng phong quốc sở tác sở vi hỏa quốc cũng không tiện nói gì, duy có nên chiến. Theo tổ ghệ mỹ biết, chiến tranh ở một tháng trước liền bắt đầu, mà hắn lần này thi hành nhiệm vụ chính là chặn giết từ nham nhận thôn tới thám tử. Tổ ghệ mỹ, ngươi gia nhập vào ám bộ đã có thời gian hơn 2 năm, thực lực cũng có bước tiến dài. Hiện tại ta muốn khôi phục thân phận của ngươi, ngươi có nguyện ý hay không? Senju Tobirama vô cùng chăm chú hỏi. Khôi phục thân phận? Tô Gệ Mị sửng sốt, hắn biết Senju Tobirama có ý tứ là để hắn từ ám bộ trong đi ra ngoài, lần nữa khôi phục phổ thông nhị dạ thân phận, chỉ là hắn không phải minh bạch, Senju Tobirama tại sao lại để hắn làm như vậy? Ta biết trong lòng ngươi có nghi vấn, trên thực tế cho nên ta để cho ngươi làm như vậy là hy vọng ngươi có thể đủ giá chiến trường. Senju Tobirama không có giấu giếm, trực tiếp đem mục đích thật sự nói ra. Tổ ghệ mỉ ta biết ngươi am hiểu thổ độn nhẫn thuật, nhất là cái kia kẹn gãi xỉn xẩy, một ngày dùng đến một dạng tinh anh thượng nhẫn cũng không thể đó nữa. Bất quá cái này chủng năng lực đối với cường giả mà nói uy lực vẫn là kém một chút, nhưng là một ngày ứng dụng đến trong chiến tranh, đối với những thế lực kia nhỏ yếu nhỉ ra mà nói chính là một cái đại sắc khí, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đủ ra chiến trường, bởi vì ngươi nhẫn thuật vô cùng thích hợp với chiến trường. Dĩ nhiên đúng như vậy. Nghe xong Sẻn Rủ Tô Bị Ra Mạ kể rõ, Tô Gệ Mị rơi vào trong trầm tư. Phía trước hắn gia nhập vào ám bộ một cái vì an bình, không bị người nhiều như vậy lo lắng, một cái khác chính là vì rất nhiều nhị dạ thu được tạo thần điểm. Bất quá từ hệ thống thăng cấp phía sau, hắn giết người lấy được tạo thần điểm thì ít đi nhiều, cái này chủ tình huống bên dưới tiếp tục lưu lại ám bộ cũng liền không có ích lợi gì, mà một khi ra chiến trường nói, như vậy bằng hắn nhận thuật tuyệt đối sẽ sát thương càng nhiều nhị dạ. Đến lúc đó mặc dù một cái nhị dạ cho hắn tạo thần điểm thiếu, thế nhưng số lượng nhiều, tính tổng cộng ở chung với nhau tạo thần điểm cũng không ít. Đang ở tổ Gemi chuẩn bị đáp ứng thời điểm, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Ken. Hệ thống chính thức tuyên bố chiến trường nhiệm vụ. Hiện tuyên bố cấp nhiệm vụ, hiệp trợ Cổ Nổ Hạ thôn thu được lần đầu tiên nhận giới đại chiến thắng lợi. Cấp thưởng 30.000 tạo thần điểm. Cái gì? Nghe được hệ thống thanh âm, tổ Gemi trong nháy mắt trừng lớn con mắt, hắn ngược lại không phải kinh ngạc với nhiệm vụ, mà là bị cái kia cấp thưởng hù dọa. Tuy là nhiều năm như vậy hắn tính tổng cộng lấy được tạo thần điểm cũng có hết mấy bạn, thế nhưng vậy cũng là thời gian dài tích lũy kết quả. Từ thu được hệ thống tới nay, hắn còn chưa từng có duy nhất từng thu được nhiều như vậy tạo thần điểm đâu. Tiếp thu, phải tiếp thu. Lúc đầu tổ Gệ Mỹ chính là muốn ra chiến trường, lúc này thấy đến thưởng cho như thế phong phú nhiệm vụ hắn làm sao biết cự tuyệt. Mà đang tiếp thụ hết nhiệm vụ phía sau, tổ Gệ Mỹ nhìn thẳng Sẻn Rủ Tô Bị Ra mà nói, "Hồ ca đại nhân, ta nguyện ý lên chiến trường, vì Cổ Nổ Hạ thôn chết trận vô hối." Lúc này tổ Gệ Mỹ liền phảng phất là Cổ Nổ Hạ thôn tử trùng một dạng, tuy là nhìn qua có chút náo tản, nhưng là lại để Sẻn Rủ Tô Bị Ra mà đại hỉ. "Tốt, bất quá tổ Gệ Mỹ ngươi là Cổ Nổ Hạ thôn mới cây trụ, tận lực cam đoan chính mình sinh mệnh, bởi vì ngươi chỉ có sống mới có thể tốt hơn vì làng hiệu lực." Nếu như là làng còn lại nhị dạ nghe được Sẻn Rủ Tô Bị Ra Mạ lời nói, lúc này sợ rằng đã cảm động đến rơi nước mắt, trực tiếp bị bắt Sẻn Rủ Tô Bị Ra Mạ tẩy não. Bất quá tổ Gệ Mỹ bất động, hắn lúc này mặc dù trên mặt cũng giả ra một cái phó dáng vẻ kích động, thế nhưng trong lòng là khinh thị, bởi vì không cần Sẻn Rủ Tô Bị Ra Mạ nói, hắn tiểu không khả năng thực sự vì làng trả ra chính mình sinh mệnh, hắn còn không có như vậy đại công vô tư đâu. Tốt tổ Gệ Mỹ, từ hôm nay bắt đầu ngươi liền không còn là ám bộ thổ hoàng, từ hôm nay ngươi chính là ta Cổ Nổ Hạ thôn một gã thượng nhẫn. Nói. Sẻn Rủ Tô Bị Ra Mạ trực tiếp từ dưới bàn công tác lấy ra nhất kiện thượng nhẫn lục sắc áo mây ô tổ Gệ Mỹ cũng không do dự, trực tiếp đem trên người cái kia thân ám bộ cởi quần áo xuống tới, tiếp lấy đem cái kia lục sắc áo mây ô thay đổi đi tới. Tốt. Nhìn đẹp trai tổ Gệ Mỹ, Sẻn Rủ Tô Bị Ra Mạ không thể không tán thán một tiếng. Tuy là hiện tại tổ Gệ Mỹ bất quá 9 tuổi, thế nhưng nếu như vẹn vẹn là xem dáng ngoài, cái kia hơn một thước bảy đầu, cộng thêm thành thục khí chất, mặc dù là nói tổ Gệ Mỹ có 16 tuổi cũng sẽ có người tin tưởng. Tổ Gệ Mỹ, kể từ hôm nay ngươi chính là Cổ Nổ Hạ thôn thượng nhẫn. Sau 3 ngày đại bộ đội sẽ xuất phát, đến lúc đó ngươi theo đội ngũ cùng đi tiền tuyến là được rồi. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm cấp nhiệm vụ, trở thành Cổ Nổ Hạ thôn thượng nhẫn, thu được cật thưởng 2000 tạo thần điểm. Đối với hệ thống thanh âm tổ Gệ Mỹ không có đi để ý tới, mà là đối Sẻn Rủ Tô Bị Ra Mạ thi lễ một cái. "Là, vâng đúng, Hồ Ca đại nhân." Cái này phút chốc tổ Gệ Mỹ có vẻ vô cùng chính thức. "Tổ Gệ Mỹ ám bộ ngươi liền không cần đi, chuyện nơi đó ta sẽ đi an bài. Hiện tại ngươi về nhà trước nghỉ ngơi đi." Cái kia Hồ Ca gia gia ta đi nói xong, Tổ Gệ Mỹ trực tiếp xoay người rời khỏi phòng. Không ngờ tới cái này liền trở thành thượng nhẫn. Đi ra Hổ Cạ đại lâu, nhìn trong bầu trời thái dương, Tổ Gệ Mỹ nỗi lòng hàng bạn hàng nghìn. Hắn không nhớ rõ tự có bao lâu không thấy như thế ánh mặt trời sáng rỡ, đối với ám bộ không năm mà nói, hắn mới chỉ có là nơi trở về của bọn họ. Đối với trở thành thượng nhẫn, Tổ Gệ Mỹ cũng không có gì kích động, bởi vì lúc trước cái kia ám bộ phân đội trưởng thân phận luận địa vị nói không thể so thượng nhẫn kém. Còn vì vậy hoàn thành một cái nhiệm vụ, Tổ Gệ Mỹ cũng không có để ý, bất quá 2000 cật thưởng mà thôi. Đây đối với hiện tại đã sở hữu hơn 5 vạn tạo thần điểm tổ Gệ Mỹ mà nói không đáng kể chút nào. 2 năm qua tổ Gệ Mỹ có thể không phải uổng phí, phía trước ở hệ thống không có cập nhật phía trước hắn chính là giết không ít nhị dạ, nhưng lại hoàn thành một ít hệ thống ban bố nhiệm vụ, cho nên 2 năm qua nhiều thời gian hắn mới có thể tích lũy hơn 4 vạn tạo thần điểm, cộng thêm trước kia thừa ra, lúc này hắn tạo thần điểm đã vượt qua 50.000. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì nhất nửa năm sau hệ thống đổi mới, chỉ sợ hắn tạo thần điểm còn có thể nhiều hơn rất nhiều. Chương 168, chào tạm biệt Suna trên đường đi về nhà, tổ Gệ Mỹ trong lòng muôn vàn cảm khái. Hơn 2 năm ám bộ cuộc đời, có thể dùng hắn sớm đã thành thói quen ám bộ sinh hoạt, hiện tại đột nhiên từ ám bộ trong lui ra ngoài, Tô Gệ Mỹ thật vẫn có chút không thích ứng. Sau khi về nhà, nhìn trên mặt đất không nhiễm một hạt bụi dáng vẻ, Tô Gệ Mỹ không khỏi trong lòng ấm áp. Hắn ở gia nhập vào ám bộ sơ kỳ nhận nhiệm vụ không nhiều lắm, vẫn có thể thường thường về nhà. Nhưng là theo hắn triệt để dung nhập ám bộ phía sau, nhận được nhiệm vụ liền càng ngày càng nhiều, hơn nữa có đôi khi mặc dù là không có nhiệm vụ hắn cũng sẽ ở ám bộ bên trong lên nô. Sở lấy một tháng cuối cùng bên trong hắn tối đa cũng chỉ có 3-4 ngày sẽ về nhà. Mà từ hắn trở thành phân đội trưởng phía sau thì càng bận rộn, gần nhất càng là đã có hơn 2 tháng thời gian chưa có trở về qua nhà. Mà bây giờ trong nhà sở dĩ vẫn như cũ như thế ngăn nắp sạch sẽ, tổ Gệ Mỹ biết, đây là Su Nạ công lao. Ngay từ đầu thời điểm tổ Gệ Mỹ sau khi về nhà phát hiện trong nhà vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, cái này còn để hắn hơi nghi hoặc một chút. Cho tới sau này có một lần hắn ở về nhà thời điểm phát hiện Su Nạ dĩ nhiên tại nơi đây giúp hắn quét tước vệ sinh, lúc này tổ Gệ Mỹ mới biết được, thì ra bởi vì Su Nạ có gia đình hắn chìa khóa. Cho nên ở 15 biết hắn thời gian dài tại ngoại chấp hành nhiệm vụ không trở về nhà phía sau, liền thường thường đến gia đình hắn quét tước vệ sinh. Ở biết sau chuyện này, tổ Gệ Mỹ thực sự cực kỳ cảm động, thậm chí lúc đó muốn không phải xem Su Nạ niên kỷ còn quá nhỏ, tổ Gệ Mỹ cũng đã tiếp thu Su Nạ yêu. Cũng không biết Su Nạ cuộc sống lúc này thế nào nghĩ đến Su Nạ, Tổ Gệ Mị phát hiện không biết lúc nào cô gái này thân ảnh đã thật sâu khắc ở trong lòng mình. Hơn nửa năm trước Tổ Gệ Mị nhận được tin tức, Chú Nạ đã từ nhị dạ trường học chính thức tốt nghiệp, đồng thời dường như nguyên tắc trong thành vì xạ dụ Tô Bi đệ tử, bất quá bởi vì Tổ Gệ Mị bận quá, cùng Chú Nạ gặp mặt số lần rất ít, cho nên đối với Chú Nạ hơn nửa năm đó từng trải cũng không biết. Lúc này đã đến đang lúc hoàng hôn, Tổ Gệ Mị vốn là chuẩn bị lộng một ít thức ăn, nhưng là mới vừa đứng dậy, đột nhiên nghe được nơi cửa phòng truyền đến một hồi âm thanh, ngay sau đó cửa mở. Quay đầu nhìn lại, theo cửa phòng mở ra, thủ trước xuất hiện tại Tổ Gệ Mị trong tầm mắt chính là một đầu màu vàng phát. Chứng kiến cái kia màu sắc quen thuộc, Tổ Gệ Mị đã nhận ra người. Rất nhanh một đạo thân ảnh quen thuộc triệt để xuất hiện tại Tổ Gệ Mị trong tầm mắt, chính là đã 7 tuổi Chú Nạ. Cùng lúc đó Chú Nạ cũng đã gặp được Tổ Gệ Mị, hai người trong lúc nhất thời ánh mắt đối diện cùng một chỗ, người nào đều không nói gì, thời gian ở cái này phút chốc dường như dừng lại một dạng. Tổ Gệ Mị, thật là ngươi, ta không phải đang nằm mơ chứ? Mấy phút đồng hồ sau đó, vẫn là Chú Nạ nhất trước lấy lại tinh thần, vẻ mặt vẻ kinh ngạc nhìn Tổ Gệ Mị. Chú Nạ ta đã về rồi. Tổ Gệ Mị đứng lên nở nụ cười nói rằng, đồng thời hắn hướng về phía Chú Nạ trường khai hai tay. Chú Nạ không có một tia do dự, cũng không kịp cởi giày, trực tiếp chạy qua đây, cuối cùng nhào vào Tổ Gệ Mị trong lòng. Tổ Gệ Mị hiện tại thân cao tới 1m7, mà Chú Nạ bởi vì thời gian dài đúc luyện, càng là tu luyện Tổ Gệ Mị cho nàng công pháp, cho nên thân thể trước giờ chỗ mã không ít, đầu đã tiếp cận 1m5, hai người ôm cùng một chỗ nhìn qua ngược lại là cố gắng xứng. Chú Nạ đem đầu sâu đậm chôn ở Tổ Gệ Mị trước ngực, ngửi mùi quen thuộc kia, Chú Nạ trầm mê trong đó. Hơn 10 phút phía sau, Tổ Gệ Mị lúc này mới chủ động đem Chú Nạ buông ra. Tuy là Chú Nạ hiện tại mỗi bên chính hắn kinh chỗ mã không ít, so với hơn 2 năm trước cao hơn rất nhiều, thế nhưng đáng tiếc, nàng hiện tại vẫn là một cái ngực chưa nở. Nhìn Chú Nạ trước ngực vùng đất bằng phẳng bộ dạng, Tổ Gệ Mị cực kỳ khó tin tưởng, tương lai Chú Nạ dĩ nhiên là một cái ba bá cấp tồn tại. Quả nhiên xem người không thể chỉ xem tướng mạo, ai có thể nghĩ tới hiện tại sân bay một dạng Chú Nạ về sau vậy mà lại phát sinh lớn như vậy biến hóa. Tổ Gệ Mị trong lòng có chút cảm khái. Tổ Gệ Mị, lần này ngươi có thể đủ đợi mấy ngày a? Đang cùng Tổ Gệ Mị dựa vào ngồi chung một chỗ phía sau, Chú Nạ có chút không thôi hỏi. Lần này ta có thể đợi 3 ngày. 3 ngày? Chú Nạ có chút kinh ngạc, bởi vì ở trong ấn tượng của nàng, trước đây Tổ Gệ Mị chấp hành hết nhiệm vụ phía sau tối đa cũng liền ở nhà ngây người một ngày thời gian mà thôi. Lần này làm sao lâu như vậy? Chú Nạ có chút kinh ngạc. Bởi vì ta hiện tại đã rời khỏi ám bộ. Tổ Gệ Mị ngược lại là không có dấu giếm. Ám bộ sự tình ở 2 năm trước Chú Nạ liền đã biết rồi, dù sao Tổ Gệ Mị thường thường tiêu thất vậy làm sao có thể không cho Chú Nạ nghi hoặc, cuối cùng quấn quýt lấy xẻn dụ Tô bị ra mạ, lúc này mới biết Tổ Gệ Mị gia nhập vào ám bộ sự tình. Thối lui ra khỏi. Chuyện gì xảy ra? Chú Nạ có chút khó hiểu. Nàng biết hiện tại Tổ Gệ Mị đã là ám bộ phân đội trưởng, tuổi gần 9 tuổi liền trở thành phân đội trưởng, có thể nói Tổ Gệ Mị tiền đồ vô lượng, về sau không phải nói trở thành phó bộ trưởng a, chí ít một cái ám bộ đại đội trưởng là trốn không thoát. Cho nên Chú Nạ không phải giải đông thần diệu tại sao lại vào lúc này rời khỏi ám bộ. Chú Nạ đây là ra ra ngươi an bài, hắn hy vọng ta ra chiến trường. Tổ Gệ Mị trực tiếp đem xẻn rủ Tổ Bị Dạ Mạ cung đi ra ngoài. Cái gì? Vừa nghe Tổ Gệ Mị sắp sửa ra chiến trường, Chú Nạ gấp gáp. Chiến trường a, đây chính là vô cùng nguy hiểm địa phương. Đến lúc đó mấy nghìn danh nhị dạ hôn chiến đến cùng nhau, coi như là ảnh cấp cường giả cũng có rơi xuống nguy hiểm. Không được, chiến trường nguy hiểm như vậy Tổ Gệ Mị ngươi làm sao có thể đi? Ta hiện tại liền cùng ra ra nói, để hắn thay đổi mệnh lệnh nói, Chú Nạ đứng dậy phải đi tìm xẻn rủ Tổ Bị Dạ Mạ. Được rồi Chú Nạ. Tổ Gệ Mị vội vã đem Chú Nạ kéo lại. Chú Nạ ngươi cũng không cần đi tìm hổ cả ra ra, chuyện này hắn cũng trưng cầu 267 ý kiến của ta. Tổ Gệ Mị giải thích. Nhưng là Tổ Gệ Mị ngươi biết không, chiến trường rất nguy hiểm. Chú Nạ có chút nóng nảy. Yên tâm đi Chú Nạ. Thực lực của ta e rằng không phải rất mạnh, thế nhưng bảo mệnh năng lực sợ rằng còn muốn ở ảnh cấp cường giả bên trên, cho nên mặc dù ra chiến trường ta cũng không có việc gì. Tổ Gệ Mị an ủi. Cái này có thể không phải Tổ Gệ Mị khoác lác, dựa vào nguyên tố hóa năng lực cùng với độ địa thuật, Tổ Gệ Mị tự vấn nếu như mình chuyên tâm muốn chạy, bình thường ảnh cấp cường giả cũng không giữ được hắn. Cái này nếu là không có một điểm bảo mệnh thủ đoạn Tổ Gệ Mị làm sao dám đi chiến trường như thế nguy hiểm địa phương, hắn cũng sẽ không vì nhiệm vụ cùng tạo thần điểm sẽ không cố tính mạng của mình. Như vậy a nghe được Tổ Gệ Mị lời nói, Chú Nạ sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít. Nói thật bởi vì này hơn 2 năm qua hai người gặp mặt số lần rất ít, cho nên Chú Nạ đối với Tổ Gệ Mị thực lực đến trình độ nào cũng không phải tin tưởng, thế nhưng nửa năm trước Tổ Gệ Mị một lần hành động đánh chết 3 gã thượng nhận sự tình nàng cũng là nghe nói. Nghĩ đến Tổ Gệ Mị thực lực bây giờ cũng rất mạnh, Chú Nạ thoáng yên lòng một chút tới. Tổ Gệ Mị, ngươi đi chiến trường có thể, thế nhưng ta cũng muốn đi. Chú Nạ làm nũng nói. Không được. Ngươi mới, chỉ có, mới vừa tốt nghiệp không đến 1 năm, đi chiến trường liền là chịu chết. Tổ Gệ Mị trực tiếp nghiêm khắc bắt bỏ. Chương 169, bằng hưu gặp lại đối mặt Chú Nạ yêu cầu Tổ Gệ Mị làm sao có thể bằng lòng, hoàn toàn chính xác Chú Nạ bản liền là thiên tài, cộng thêm lại là hổ cả tôn nữ, từ nhỏ tiếp thu tốt đẹp chính là giáo dục, sau lại cùng Tổ Gệ Mị tu luyện một đoạn thời gian, từ hắn nơi đây học tập không ít tuyệt kỹ, có thể dùng Chú Nạ thực lực viễn siêu cùng lứa người, trước đây tại nhẫn giả trường học tập thời điểm càng là niên cấp đệ nhất nhân. Bất quá Chú Nạ đến cùng vẫn là quá tuổi trẻ, hơn nữa nàng lại không giống Tổ Gệ Mị có hệ thống tương trợ, cho nên đến thực lực bây giờ tối đa cũng chính là trung nhẫn mà thôi. Một cái trung nhẫn phóng tới trên chiến trường không nói là phá hôi à, chí ít cũng là cái loại này rất dễ dàng tử vong người, như này tình huống bên dưới Tổ Gệ Mị làm sao có thể để Chú Nạ đi chiến trường. Tú nạ ta sẽ không để cho ngươi ra chiến trường, nếu như ngươi thực sự đi, ta nhất định là phải phân tâm chiếu cố ngươi, đến lúc đó ta rất có thể gặp phải nguy hiểm, ngươi cũng không phải hy vọng loại tình huống này phát sinh a. Tổ ghệ mì là hiểu chi lấy động tình chi lấy lý với đủ. Cuối cùng ở tổ ghệ mì cực lực quên, Tú nạ rốt cuộc thỏa hiệp. Được rồi, ta đây không đi, bất quá tổ ghệ mì ta sẽ vì ngươi cầu nguyện. Cảm ơn ngươi Tú nạ. Tổ ghệ mì cảm động nói rằng. Được rồi Tú nạ, phía trước một mực nói chuyện của ta, bây giờ nói ngươi à, tốt nghiệp trong khoảng thời gian này ngươi là thế nào qua? Tổ ghệ mì nói sang chuyện khác. Ta à, rất đơn giản a, phía trước một mực theo chỉ đạo lão sư chấp hành nhiệm vụ. Tổ ghệ mì ngươi không biết, lão sư thực sự là quá ghê tởm, vẫn thì hiệp cấp cờ UNG cờ cấp nhiệm vụ, không phải đi nổ cỏ chính là nhặt rắc rưởi, thật đáng ghét ta Tú nạ bệnh miệng tả hắn nói. Được rồi, cái này là tất cả mới tốt nghiệp hạ nhận chuyện phải làm, trước đây ta cũng là như thế tới được. Tú nạ nếu như ngươi thực sự không muốn có thể cho ảnh phân thân đi làm nha. Gì? Đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến, tổ ghệ mì ngươi quá thông minh. Tú nạ nghe vậy nhất thời hoan hô một tiếng. Tiếp lấy càng là ngẩng đầu ở tổ ghệ mỹ khuôn mặt bên trên hôn một cái. Đây là thưởng cho ngươi, ngươi có thể không nên nghĩ bậy bạn. Tú nạ gương mặt hồng hồng nói rằng. Yên tâm ta sẽ không suy nghĩ nhiều a, tổ ghệ mỹ vẻ mặt mập mờ nụ cười nói rằng. Tiếp lấy Tú nạ một chút xíu kể ra cùng với chính mình hơn nửa năm đó tới từng trải. Tổ ghệ mỹ ngươi biết không, ta hai cái đội hữu một ngây ngốc, là chúng ta ban ở cuối xe, mặc dù sau đó tới hắn cũng tê ỉnh nỗ lực, thế nhưng tiên phú quá kém, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng tốt nghiệp. Hơn nữa hắn vô cùng chán ghét, thường thường nhìn nhân gia cười ngây ngô. Sau lại ta trong cơn tức giận trực tiếp đánh hắn một quyền, ai biết hắn như vậy không phải dám chắc, một quyền của ta liền đem xương sườn của hắn đánh gãy xương. Nói đến đây, Tú nạ ngượng ngùng thẻ lưỡi. Nghe được Tú nạ lời nói, tổ ghệ mì âm thầm lưu lại mồ hôi lạnh. Tú nạ tu luyện thể thuật nhiều năm như vậy, một quyền uy lực coi như là trung nhẫn cũng không dám đón nữa, húng chi là một cái mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn. Lúc này tổ ghệ mì không khỏi thay gì dễ dạ mặc niệm đứng lên. Không sai, Tú nạ đoạt được ở cuối xe chính là gì dễ dạ, cùng nguyên tắc trong giống nhau, trở thành Tú nạ đồng đội. Bất quá tuy là thay gì dễ dạ mặc niệm, thế nhưng tổ ghệ mỹ cũng có chút nhìn có chút hạ hê, ai bảo tiểu tử này dám đánh hắn tương lai lão bà chú ý. Không sai, Tú nạ ở tổ ghệ mỹ trong lòng đã là hắn đặt trước thế tử. Tú nạ ngươi làm rất đúng, đối phó thứ sắc lang này chính là muốn hung hăng giáo hơn hắn. Tổ ghệ mỹ ta biết rồi, về sau nếu như hắn còn dám sắc mỹ mỹ, ngực, nhìn ta đem hắn đánh vào bên trong bệnh viện. Tú nạ nắm nắm tay nói. Lúc này tổ ghệ mỹ đã có thể dự liệu đến gì dễ dạ cái kêu bi thảm sinh sống, bất quá đối với này hắn là hỉ văn nhạc kiến. Nói xong gì dễ dạ, Tú nạ lại nói đến của nàng một cái khác đồng đội. Hắn gọi họ Đồ Simaz, cùng ngu ngốc gì gì hải dạ không giống với, hắn là một cái thiên tài, tại nhẫn giả trường học thành tích gần với ta, bất quá chỉ là người tương đối quái gở, không thích nói. Cái kia thầy của các ngươi thế nào? Tô ghệ mỉ dò hỏi. Lão sư à, chúng ta chỉ đạo lão sư là xạ dụ Tobi, cũng là ta nhị gia gia đệ tử, nghe nói là thôn chúng ta thế hệ trẻ số một cứng giả, ngay cả nhị gia gia cũng tán thán lão sư thiên phú cùng thực lực đâu. Nếu xạ dụ Tobi lợi hại như vậy cái kia Tú nạ người có thể muốn hảo hảo với hắn học tập á, ừm ta biết, chỉ là lão sư ở nửa tháng trước ly khai, nghe nói là đi tiền tuyến chiến tranh đi. Như vậy a, lúc này tổ ghệ mỹ không khỏi nghĩ tới trước đây áp giải tiếp tế tiếp viện thời điểm không phải là ở tiền tuyến gặp được xạ dụ tổ bị sao? Nói không chính xác lần này vẫn có thể gặp phải hắn đâu. Tổ ghệ mỹ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Rất nhanh sắc trời ảm đạm xuống, bởi vì có Tú nạ ở, cho nên tổ ghệ mỹ chuẩn bị bộc lộ tài năng, trực tiếp làm một bản đồ ăn. Hoa, không ngờ tới tổ ghệ mỹ tài nấu nướng của ngươi tốt như vậy a. Tú nạ hưởng qua tổ ghệ mỹ đích tay nghề phía sau thở dài nói ngạch, không có gì làm. Tổ ghệ mỹ có chút ngượng ngùng, hắn chủ nghệ trên thực tế chỉ có thể coi là bình thường. Bất quá bởi vì làm đều là trung san, Tú nạ phía trước chưa từng ăn qua, cho nên mới phải cảm giác ăn cực kỳ ngon. Một bữa cơm tổ ghệ mì hai người đều ăn rất no. Sau khi ăn cơm tối xong, hai người lại trò chuyện một hồi, mắt thấy thời gian không còn sớm, tổ ghệ mì lúc này mới đem Tú nạ đưa về nhà. Trong nháy mắt ba ngày thời gian trôi qua, cái này mấy thiên đông thần diệu đều là cùng Tú nạ. Mà Tú nạ bởi vì là lão sư xạ dụ tô bị không ở, cho nên cũng không có chuyện gì, cho nên thiên thiên cùng tổ ghệ mì cùng một chỗ. Cái này thiên đã đến ngày lên đường, sáng sớm tổ ghệ mì thu thập thỏa đáng phía sau rời khỏi nhà. Hồ cả trước đại lâu, lúc này nơi đây đã tụ tập không ít lý dạ, những người này đều là gần đi trước chiến trường người. Mới vừa đến nơi đây, tổ ghệ mì liền gặp mấy người quen. Tuấn đại ca. Vẹn đạ. A. Tổ ghệ mì là người A. Nhìn thấy tổ ghệ mì phía sau, tiểu đỏ tạ cùng kỳ mù dạ vẹn đạ có vẻ cực kỳ kích động, bởi vì bọn họ đã có hơn 2 năm thời gian chưa từng gặp mặt. Từ tổ ghệ mì gia nhập vào ám bộ phía sau sẽ không có lại cùng bọn họ liên lạc qua. Và. Các ngươi đã chung nhẫn lạc, chúc mừng A. Nhìn tiểu đỏ tạ trên người hai người chung nhẫn áo may ô. Tổ ghệ mỹ cao hứng nói: "Hắc hắc, nơi nào à, chúng ta mặc dù là trung nhẫn, thế nhưng tổ ghệ mỹ ngươi hiện tại cũng đã trở thành thượng nhẫn, cùng ngươi bộ dạng so với chúng ta kém xa, mặc dù là nói như vậy, thế nhưng tiểu đỏ tạ hai người vẫn còn có chút đắc ý tại chỗ có trung nhẫn trong bọn họ coi như là trẻ, lấy hai người niên kỷ kỳ thành vì trung nhẫn coi như là tiểu thiên tài, con là không thể cùng tổ ghệ mỹ loại này yêu nghiệt so sánh với." "Đúng rồi Khải lão sư đâu? Hai năm qua hắn vẫn phải chứ?" Tổ ghệ mỹ dò hỏi. "Khải lão sư a, ngươi xem cái kia không phải vậy sao?" Kỳ mù dạ vện đã đột nhiên chỉ về đằng trước nói rằng: Theo kỳ mù dạ vẹn đà ngón tay phương hướng nhìn lại, tổ ghệ mì liếc mắt liền thấy được kẹn mì cả, chỉ là cái này nhìn một cái, để hắn có chút kinh ngạc. Chương 170, gặp mặt lần đầu Uchiha theo kỷ mù dạ vẹn đả ngón tay phương hướng nhìn lại, Tô Gệ Mị phát hiện lúc này có hai người đang từ hổ cả bên trong đại lâu đi tới. Đi ở phía trước chính là hổ cả sẻn rủ Tô Bị Gia Mạ, mà theo ở phía sau thì là Tô Gệ Mị mới vừa hỏi thăm Tẹn Nị Cạ. Lão sư, Tô Gệ Mị không nghĩ tới Tẹn Nị Cạ vậy mà lại theo sẻn rủ Tô Bị Gia Mạ cùng đi ra ngoài. Tô Gệ Mị ngươi xem lão sư cái này không phải đã đến rồi sao? Kỷ mù dạ vẹn đã cười nói. Lão sư làm sao theo hổ cả đại nhân cùng đi ra? Tô Gệ Mị tò mò hỏi. Tô Gệ Mị cái này ta biết. Tiểu Đỏ Tạ lúc này có chút đắc ý, hôm qua ạ bộ cả Lý lão sư theo chúng ta nói, lần này hắn là dẫn đội thủ lĩnh, chúng ta đều muốn nghe hắn. Dĩ nhiên đúng như vậy, xem ra hai năm qua lão sư thực lực cũng có rất lớn tăng trưởng. A Tô Gệ Mị mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn biết nếu như Tẹn Nỉ Cạ vẫn chỉ là tinh anh thượng nhẫn lời nói, là không có khả năng có tư cách làm dẫn đội thống lĩnh. Cắt, quả nhiên là một đám bình dân, không kiến thức. Đang ở Tô Gệ Mị kinh ngạc Vũ Thượng Nguyên Khải thực lực đột phá thời điểm, đột nhiên một đạo khinh thường tiếng âm vang lên uy. Ngươi nói người nào? Tiểu Đỏ Tạ nhìn một gã nị dạ lớn tiếng chất vấn, mới vừa nói chuyện chính là người này. Nói chính là các ngươi, một đám không kiến thức dế núi. Tô Gệ Mị có thể không phải là cái gì tánh tốt người, nhất là mấy năm này theo thực lực tăng trưởng, Tô Gệ Mị nguyên bản trầm ổn tính cách cũng có chút cải biến. Tô Gệ Mị ánh mắt băng 750 lạnh nhìn sang, hắn phát hiện nói chuyện là một cái 16-17 tuổi thanh niên, lúc này đang mặt coi thường vẻ nhìn Tô Gệ Mị ba người. Từ người này ăn mặc bên trên, Tô Gệ Mị phát hiện hắn là một gã trung nhẫn, 16-17 tuổi trung nhẫn, không tính là thiên tài, nhưng là lại cũng không coi là kém. Ngươi là ai? Tô Gệ Mị lạnh lùng nhìn thanh niên hỏi. Nghe được Tô Gệ Mị lời nói, thanh niên không khỏi quay đầu nhìn hắn một cái, mà ở cùng Tô Gệ Mị đối diện trong đáy mắt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lãnh ý đánh tới. Làm một danh từng thấy máu đi ra, hắn biết này cỗ lãnh ý trên thực tế là sát khí hình thành. Thật dày đặc sát khí, hắn tuổi không lớn lắm làm sao biết có nhiều như vậy sát khí, thanh niên có chút kinh ngạc, bất quá tốt đẹp chính là xuất thân thật ra khiến hắn đối với Tô Gệ Mị không sợ hãi chút nào. Tiểu tử nhìn ngươi tuổi không lớn lắm lại có thể trở thành thượng nhẫn, thiên phú coi như là không sai, bất quá cùng chúng ta Uchiha bộ tộc so sánh với liền kém xa, thế nào, có muốn hay không gia nhập vào bộ đội cảnh bị a? Thanh niên quan sát Tô Gệ Mị một lát sau hỏi. Uchiha. Tô Gệ Mị không nghĩ tới người này vậy mà lại là Uchiha nhất tộc. Đối với cái này nhất gia tộc Tô Gệ Mị có thể nói là quá hiểu, thậm chí hắn hiện tại trong cơ thể liền sở hữu Uchiha nhất tộc huyết mạch. Bất quá Tô Gệ Mị bởi vì trở thành nị dạ thời gian còn thiếu, hơn nữa rất nhanh thì gia nhập ám bộ, cho nên cùng Uchiha bộ tộc cũng không có qua cái gì tiếp xúc. Lúc này thấy đến thanh niên cái kia cao ngạo dáng vẻ, Tô Gệ Mị đối với Uchiha nhất tộc ấn tượng trong nháy mắt giảm xuống. Hắn biết Uchiha nhất tộc người tương đối cao ngạo, có thể là thật gặp Tô Gệ Mị mới phát hiện, cái này đã không phải cao ngạo, mà là lớn lối. Chắc không được xèn rủ Tô Bị Dạ mà không thích bọn họ, nếu đổi lại là ta, ta cũng không thích. Tô Gệ Mị trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đương nhiên, Tô Gệ Mị cũng biết, Uchiha nhất tộc người cũng không phải đều đúng như vậy, chí ít Uchiha Itachi còn có Uchiha Shisui cũng không tệ. Thì ra ngươi là Uchiha nhất tộc, bất quá ngươi một cái nho nhỏ trung nhẫn cũng dám miệt thị ta. Uchiha nhất tộc người điên cuồng, Tô Gệ Mị so với hắn còn điên cuồng. Để hắn gia nhập vào bộ đội cảnh bị, cái kia không phải cho Uchiha bộ tộc làm cầu đi sao? Điều này làm cho Tô Gệ Mị vô cùng sinh khí, mà hắn tức giận hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Ngươi, Uchiha nhất tộc thanh niên nghe vậy chính là giận dữ. Ngươi cái gì ngươi, còn không gọi tiền bối, lẽ nào các ngươi Uchiha nhất tộc người như thế không biết lễ phép sao? Tô Gệ Mị trầm trọng nói. Đối với Uchiha nhất tộc người mà nói, gia tộc vinh dự mới là trọng yếu nhất, cho nên nghe được Tô Gệ Mị nói như vậy, tuy là thanh niên hận không giết được Tô Gệ Mị, nhưng là lại vẫn là khẽ cắn môi, hướng về phía Tô Gệ Mị hơi không người một cái, xin ra mắt tiền bối. Ai, lúc này mới ngon nha. Tô Gệ Mị không nhìn thẳng thanh niên trong mắt oán hận ý không có việc gì ta liền đi trước nói xong, thanh niên cũng không để ý Tô Gệ Mị có hay không trả lời, trực tiếp xoay người liền muốn rời đi. Uy chờ chút ta. Tô Gệ Mị vội vã gọi hắn lại. Thanh niên nhất thời dừng lại, hắn có lòng mặc kệ Tô Gệ Mị, thế nhưng vừa nghĩ tới song phương thân phận chênh lệch, hơn nữa không giống cho ngoại nhân lưu lại Uchiha bộ tộc không có giáo dục ấn tượng, cho nên thanh niên chỉ có thể xoay người. Xin hỏi tiền bối còn có chuyện gì sao? Thanh niên mặt âm trầm hỏi. Không có việc gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi tên gì. Ta gọi Uchiha Bình trả lời xong sau đó, lần này thanh niên ngược lại là đã có kinh nghiệm, không gấp ly khai. Uchiha Bình đúng vậy, làm tiền bối ta cho ngươi một cái lời khuyên, tuy là ngươi là Uchiha nhất tộc, nhưng là lúc sau không muốn lớn lối như vậy, nhất là ở trước mặt ta không muốn lớn lối như vậy, nếu không, ta không ngại đạp chết một người con kiến. Nói đến đây, Tô Gệ Mị trong mắt lóe lên một tia sát ý hành. Uchiha Bình làm sao nghe không ra Tô Gệ Mị uy hiếp, điều này làm cho trong lòng hắn đại hận. Thân là Uchiha nhất tộc người, hắn lúc nào bị qua loại này nhục nhã. Ngươi chờ ta. Uchiha Bình tâm bên trong hung tợn nghĩ đến. Được rồi, ngươi có thể đi dạy dỗ xong Uchiha Bình phía sau, Tô Gệ Mị lúc này mới phất tay một cái để hắn ly khai. Nhìn thấy Tô Gệ Mị dường như phái cầu giống nhau, Uchiha Bình trong cơn giận dữ, không tự chủ ngay cả xạ dị gẳng đều mở ra, một cổ tà ác nhãn lực tràn ngập ra, trong mắt màu đỏ ngầm trong, hai cái màu đen câu ngọc chậm rãi chuyển động. Bất quá xong câu ngọc xạ dị gẳng mà thôi, cứ như vậy lại vẫn dám kiêu ngạo, xem ra cái này Uchiha nhất tộc người quả nhiên là cảm giác về sự ưu việt mười phần á. Tô Gệ Mị trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đương nhiên hắn cũng biết, cô nộ hạ thôn bên trong những gia tộc kia đang đối mặt bình dân nhị dạ thời điểm đại thể sẽ có một loại tài trí hơn người cảm giác. Dù sao hiện tại cô nộ hạ thôn thành ngay lập tức còn thiếu, bình dân nhị dạ cũng không nhiều, chớ đừng nói chi là cường giả, cho nên những gia tộc kia nhị giả mới chỉ có thể như vậy. Các loại, chờ, tiếp qua vài thập niên, bình dân nhị giả triệt để lớn lên phía sau, gia tộc nhị giả sẽ có thu liễm. Uchiha Bình tuy là trong lòng phẫn nộ, thế nhưng chí ít còn không có mất lý trí, cho nên chỉ có thể là đoán độc nhìn tổ ghệ mí liếc mắt phía sau, xoay người rời đi. Cắt, giả trang cái gì à? Tưởng Uchiha nhất tộc liền như bức à? Đối mặt tổ ghệ mí còn không phải ảo não ly khai. Tiểu đỏ tạ kinh thường nói, tổ ghệ mí ngươi muốn cẩn thận, Uchiha bộ tộc có thể không phải dễ chơi. Kỳ mù dạ vẹn đã nhắc nhở, yên tâm đi ta biết. Tổ ghệ mí hướng về phía kỳ mù dạ vẹn đã cười cười, để hắn an tâm. Cảm tạ ngẫu liền khỏe mạnh vẻ tháng chống đỡ. Chương 171, tiểu nhân tuy là tổ ghệ mỹ đối với Uchiha nhất tộc ấn tượng không tốt, hơn nữa biết về sau Uchiha một tộc tướng sẽ bị diệt tộc, thế nhưng tổ ghệ mỹ cũng không có vì vậy mà khinh thị Uchiha. Uchiha nhất tộc người bản thân thiên phú là tốt rồi, đại đa số tộc nhân thiên phú tu luyện so với phổ thông nhị giả mạnh mẽ không ít, hơn nữa miễn là mở ra xạ dị gặng, mặc dù chỉ có một câu ngọc, nếu như có thể thuần thục vận dụng, thậm chí thể thuật cái gì không phải quá kém, trở thành trung nhẫn vẫn là rất đơn giản. Còn nếu như có thể mở ra xong câu ngọc lời nói, như vậy càng thêm nguy, nếu như không phải bất lạc, về sau ít nhất cũng có thể trở thành đặc biệt thượng nhẫn. Còn như tam câu ngọc, một ngày Uchiha nhất tộc người mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng, như vậy về sau trở thành thượng nhẫn là thỏa thỏa, thậm chí có cực đại tỷ lệ trở thành tinh anh thượng nhẫn. Còn như chuẩn ảnh, cái này liền không nói được rồi. Bởi vì muốn trở thành chuẩn ảnh thậm chí còn ảnh cấp, chỉ dựa vào xạ dị gẳng cũng là vô dụng, trừ phi mở ra mạn dễ kỳ ủ, nếu không ngoại trừ cần thiên phú bên ngoài, còn cần nỗ lực cùng một ít kỳ ngộ. Chính là bởi vì xạ dị gẳng tồn tại, cho nên Uchiha bộ tộc tuy là chân chính đỉnh cao cường giả không có, thế nhưng trung nhẫn, thượng nhẫn cũng là cũng không thiếu. Nếu quả như thật cùng Uchiha bộ tộc đối mặt, tổ ghệ mỹ bây giờ còn thực sự không phải đối thủ. Bất quá hắn ngược lại cũng không sợ Uchiha bộ tộc, dù sao hắn chính là có chỗ dựa. Lấy xen dù tổ bị giả mạ cùng Uchiha nhất tộc quan hệ, tổ ghệ mỹ cam đoan một ngày hắn cùng Uchiha nhất tộc người đối thủ, xen dù tổ bị giả mạ tuyệt đối sẽ mượn cơ hội đối với Uchiha bộ tộc xuất thủ. Tổ ghệ mỹ lại không phải người ngu, nếu như không có lá bài tẩy này ở, hắn làm sao biết như thế ngạo mạn? Đang ở ký mũ dạ vẽn đã còn chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, xen dù tổ bị giả mạ thanh âm đột nhiên vang lên, chưa bị cổ nổ hạ thôn đồng lương. Hiện tại nham nhận thôn dám can đảm khiêu khích chúng ta cổ nổ hạ, các ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chiến chiến chiến! Hơn 1.000 danh nhị dạ đồng thời quát to lên. Hảo hảo giáo huấn nham nhận thôn đám kia nhớ đàn. Không sai, đánh liền mẹ nó cũng không nhận ra. Nhìn thấy tâm tình của mọi người đều bị chính mình điều động, xen dù tô bị dạ mạ không khỏi thỏa mãn cười cười. Không sai, chúng ta chính là muốn đánh, hung hăng đánh, đem nham nhận thôn làm sợ, khuất phục, như vậy về sau bọn họ mới không dám tiếp tục xâm chiếm chúng ta cổ nổ hạ. Chư vị gần trước đến tiền tuyến tham dự chiến đấu, ta ở chỗ này chúc mừng mọi người có thể kỳ khai đắc thắng mã đáo thành công. Mã đáo thành công, mã đáo thành công, mọi người lần nữa hô to lên. Cuối cùng vẫn là xẻn rủ tô bị ra mã để ép áp hai tay, này mới khiến mọi người bình tĩnh trở lại. Lần này ta nhận mệnh tẹn nhỉ cả làm lần này trợ giúp đại đội thống lĩnh, các ngươi dọc theo đường đi đều muốn hảo hảo nghe tới nguyên khải thống lĩnh biết không? Xẻn rủ tô bị ra mã tiếp tục nói, là vâng đúng. Tẹn nhỉ cả danh tiếng ở cổ nổ hạ thôn cũng không nhỏ, nhất là có tin đồn nói lên nguyên khải ở một năm trước đã đột phá trở thành chuẩn ảnh. Mặc dù là tại nhận giới đệ nhất đại nhận thôn một diệp trong thôn, chuẩn ảnh coi như là cực kỳ thưa thớt, để một vị chuẩn ảnh thành vì thống lĩnh, ngược lại cũng đủ kẻ dưới phục tùng. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người tín phục, trong đội ngũ có mấy người liền mặt lộ vẻ khinh thường, mấy người này đều là cổ nổ hạ thôn người của đại gia tộc, có Uchiha bộ tộc, cũng có hỉ ủ gà nhất tộc, tại bọn họ xem ra cái này thống lĩnh hẳn là tại bọn họ trong gia tộc chọn, mà không phải làm trên nguyên khải cái này dễ có tới đảm nhiệm. Giao phó xong sự tình phía sau, Senju Tobi ra mạ lui lại mấy bước, ý bảo Tèn Nghị cả nói: "Mọi người khỏe, ta là Tèn Nghị cả. Lần này bị Hồ Ca đại nhân ủy thác trọng trách ta vô cùng vinh hạnh, mong rằng mọi người có thể hào hào phối hợp." Đang nói chuyện đồng thời, Kèn Nỉ Cả trên mặt lộ ra một vô cùng ánh mặt trời đủ cười. Không thể không nói Kèn Nỉ Cả vẫn rất có thân hòa lực, hắn đang nói xong nói phía sau không ít người đều biểu thị chống đỡ. Đơn giản giới thiệu chính mình phía sau, Kèn Nỉ Cả liền đối với mọi người làm ra an bài. Lúc này đây trợ giúp tiền tuyến tổng cộng có hơn 1200 người, Kèn Nỉ Cả trực tiếp lấy Bách Phu là một cái phân đội, đem toàn bộ đội ngũ chia làm 12 cái phân đội, như vậy cũng dễ quản lý, mà mỗi cái phân đội Kèn Nỉ Cả đều lựa chọn ra một cái phân đội trưởng. Bên ngoài Trung Đông Thần Diệu bởi vì là Kèn Nỉ Cả đệ tử, cho nên lại bị an bài một cái phân đội trưởng chức vụ. Đối với lần này tổ ghệ mỹ không có gì biểu thị, tuy là cảm giác có chút phiền phức, thế nhưng cái này dù sao cũng là tại bang trợ sư phụ của mình, cho nên hắn cũng không có chối từ, bất quá có người chính là không nhìn nổi loại chuyện như vậy. Ta không phục. Cái này tổ ghệ mỹ chỉ là một vô danh tiểu bối, hơn nữa tuổi không lớn lắm, mặc dù là thượng nhận thế nhưng cũng không có tư cách đảm nhiệm phân đội trưởng a. Bất quá ta nghe nói hắn là Kèn Nỉ Cả thống lĩnh đệ tử, ta xem phương diện này có một ít mờ ám a. Nói chuyện là Vũ Trì Hạ Bình. Hắn đang nói lời này thời điểm còn đắc ý nhìn tổ ghệ mỹ lên mắt. Đối với Uchiha Bình loại lũ tiểu nhân này, tổ ghệ mỹ đều không thèm để ý hắn, bất quá thấy hắn cũng dám khiêu khích như vậy chính mình, tổ ghệ mỹ sẽ không để ý dạy dỗ một chút. Siêu. Tổ ghệ mỹ trong nháy mắt tiêu thất, chỉ một lúc hắn đã xuất hiện tại Uchiha Bình thân trước. Không tốt. Uchiha Bình tâm bên trong cả kinh, lúc này liền muốn phòng ngự, nhưng là song phương thực lực sai biệt quá lớn, không đợi Uchiha Bình phòng ngự đâu, tổ ghệ mỹ năm đấm đã đánh vào hắn trên mặt. Phanh. Một quyền này trực tiếp đem Uchiha đánh chay ngã xuống đất, nhất thời máu mũi chảy ra. Ngươi chỉ là một nho nhỏ trung nhẫn, mặc dù là nghi vấn thống lĩnh quyết định chắc cũng là hướng Hồ Ca đại nhân hội báo, mà không phải trực tiếp gọi ra, biết không? Ngươi làm như vậy cực kỳ khiến người ta khinh thường. A Tổ Gệ Mỹ đem Uchiha Bình dẫm ở dưới chân, Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống Uchiha Bình nói: "Ngươi." Uchiha Bình đã hận chết Tổ Gệ Mỹ, trước mặt nhiều người như vậy bị đánh, hơn nữa không thể chống đỡ một chút nào, mặt mũi này nhưng là ném đi được rồi. "Tiểu tử, Uchiha gia tộc nhân còn dung ngươi không được để giáo huấn." Lúc này, một đạo hơi lấy một tia thanh âm uy nghiêm truyền đến. Quay đầu nhìn lại, Tổ Gệ Mỹ phát hiện một năm gần 30 người đàn ông trung niên đã đi tới. "Uchiha gia tộc làm sao vậy? Lẽ nào Uchiha gia tộc nhân liền không phải Cổ Nộ Hạ nhị dạ rồi sao? Ta là thân là Cổ Nộ Hạ thượng nhẫn, lẽ nào còn chưa có tư cách giáo huấn một cái ban bối sao?" Tổ Gệ Mỹ ngôn từ sắc bén hỏi. "Ngươi?" Trung niên nhị dạ không ngờ tới Tổ Gệ Mỹ sẽ nói như vậy. "Hai anh, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử." "Được rồi Tổ Gệ Mỹ, vung hắn ra a." Lúc này Tèn Nhi Cạ cũng đã đi tới. "Là, vâng đúng, lão sư." Tổ Gệ Mỹ ngược lại là không có kiêng kỵ cùng Tèn Nhi Cạ thân phận, trực tiếp thoải mái quản Tèn Nhi Cạ gọi lão sư. Chỉ thấy Tổ Gệ Mỹ vừa nhấc chân, lui về phía sau mấy bước. Lúc này trung niên nhị dạ tiến lên đem Uchiha Bình kéo lên phía sau. Đầu tiên là trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp lấy mới nhìn hướng về phía trước Nguyên Khải nói: "Thống lĩnh, lần này là ta Uchiha bộ tộc không đúng, ta ở chỗ này thay Uchiha Bình nhận sai." "Uchiha lương ngươi cũng không nhất định thả ở tâm lý, chuyện này Tổ Gệ Mỹ xử lý có chút quá nóng, một hồi ta sẽ giao hơn hắn, hiện tại chuyện này cứ tính như vậy." Kenny cả hời hợt liền đem chuyện này vào tới. "Ghê tởm." Uchiha lương mắt lộ hung quang. Cảm tạng hoặc 1106-7812-28 cùng đơn thuần dê vui sướng vẽ tháng chống đỡ. Chương 172, Bác Phương Điếu Tắc nhìn thấy Tẹn Nhỉ Cả như vậy nhẹ nhàng bâng cơ liền đem chuyện này cho bác qua, Uchiha lương tâm bên trong tức giận không thôi. Hắn cũng đã nhìn ra Tẹn Nhỉ Cả rõ ràng chính là ở che chở Tổ Gệ Mỹ, nếu không. Nếu quả như thật muốn giáo huấn Tổ Gệ Mỹ lời nói hiện tại có thể, vì sao còn phải nói lý ra a? Bất quá Uchiha lương cũng biết mặc dù hắn tiếp tục dây dưa tiếp, chuyện này cũng sẽ không có kết quả khác, cho nên hắn chỉ có thể đem lửa giận dằn xuống đáy lòng. "Tẹn Nhỉ Cả, Tổ Gệ Mỹ, các ngươi chờ đó cho ta, chuyện này còn chưa xong." Nghĩ vậy, Uchiha lương trong mắt lóe lên một tia vẻ âm tàn. "Đã như vậy thì đè lên Nguyên Khải thống lĩnh nói làm, Uchiha Bình, chúng ta đi." Nói một tiếng phía sau, Uchiha Lương xoay người lý khai. Uchiha Bình tuy là đồng dạng rất không cam tâm, thế nhưng ngay cả Uchiha Lương đều không truy cứu, hắn nho nhỏ này trung nhẫn cũng chỉ có thể nhận tài. Vừa nghĩ tới chính mình vốn là chuẩn bị ác tâm một cái Tổ Gệ Mỹ, nhưng là cuối cùng đều xấu ngược lại là chính mình, điều này làm cho Uchiha Bình đối với Tổ Gệ Mỹ hận ý càng thêm sâu. Ở mịt mở liếc Tổ Gệ Mỹ liếc mắt phía sau, Uchiha Bình lúc này mới theo Uchiha Lương lý khai. Một trường phong ba cứ như vậy đi qua. Kèn Nhỉ Cả thân vì thống lĩnh cũng không thiếu chuyện bận rộn, cho nên thấy sự tình sau khi kết thúc cũng chỉ là cùng Tổ Gệ Mỹ nói đơn giản một câu nói phía sau liền rời đi. Còn Tổ Gệ Mỹ làm phân đội trưởng chuyện này cũng không có ai phản đối nữa. Dù sao phân đội trưởng tuy là xem như là một cái tiểu quan, thế nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, các loại chờ đặt đến tiền tuyến phía sau, hết thảy đều cần một lần nữa phân phối, cho nên đối với Tổ Gệ Mỹ trở thành phân đội trưởng những người khác cũng không có gì quá nhiều ý nghĩ. Chuyện mới vừa phát sinh đều bị Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ nhìn ở trong mắt, nhìn thấy Uchiha bộ tộc kinh ngạc phía sau, Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Từ đầu tới cuối Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ đều không thích Uchiha bộ tộc, thậm chí nếu như không phải là bởi vì Kaka nguyên nhân, hắn đều muốn đem Uchiha bộ tộc tiêu diệt. "Uchiha, hy vọng các ngươi có thể thành thành thật thật cái này phúc chốc." Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Hắn có thể không phải đệ tam hổ cả xạ dụ Tô Bị cái loại này tính tốt người, đang đối với đợi Uchiha bộ tộc bên trên, Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ cùng đàn rồ rất giống, hoặc có lẽ là đàn rồ chính là thừa kế Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ u ám một mặt. "Trưởng lão, chuyện này lẽ nào cứ tính như vậy sao?" Đi tới một bên phía sau, Uchiha Bình tức giận nhìn Uchiha Lương nói. "Không tính là còn có thể làm sao?" Uchiha Lương nghe vậy bất mãn trừng Uchiha Yên ổn mắt, hắn lúc này không chỉ là ở sinh lên Nguyên Khải hai người khí, đồng thời cũng là quái Uchiha Bình. "Uchiha Bình, ngươi nói ngươi vô duyên vô cớ đi khiêu khích cái kia Tổ Gệ Mỹ làm cái gì à? Nếu như ngươi có thực lực cũng được, thực lực ngươi đều không bằng người ta còn không thấy ngại làm loại chuyện đó." Uchiha Lương giọng nói bất thiện trách cứ. Nếu như không phải Uchiha Bình thân phận không bình thường, Uchiha Lương đều muốn giáo huấn Uchiha bằng nhau. "Trưởng lão là cái kia Tổ Gệ Mỹ rất đáng hận, hắn khinh thường ta Uchiha bộ tộc, mới vừa càng là nói chúng ta Uchiha bộ tộc đều là không có giáo dục nhân, ta giận, cho nên mới phải làm như vậy." Uchiha Bình liền vội vàng giải thích đứng lên. Đương nhiên, thêm mắm thêm muối là ắt không thể thiếu. Mà Uchiha Lương căn bản cũng không có hoài nghi Uchiha Bình là lừa gạt mình, hoặc có lẽ là hắn thấy ngoại trừ Uchiha bộ tộc bên ngoài, người khác đều là người hạ đẳng, làm cái gì đều là sai. Cái kia Tổ Gệ Mỹ quá kiêu ngạo. "Bình ngươi yên tâm, đắc tội ta Uchiha nhất tộc người cũng sẽ không có kết quả tốt." Uchiha Lương mặt âm trầm nói. Uchiha Bình nghe vậy biết trưởng lão là muốn ra tay, nhất thời trong lòng vui vẻ. "Tổ Gệ Mỹ ngươi chờ ta, tuy là ta không phải ngươi đối thủ, thế nhưng ta Uchiha bộ tộc không phải ngươi một thường dân có thể khiêu khích." Uchiha Bình tâm bên trong hung tợn nghĩ đến. Rất nhanh 12 cái đội ngũ cũng đã chia xong, đồng thời 12 tên phân đội trưởng cũng tuyển đi ra. "Hồ Ca đại nhân tất cả chuẩn bị ổn thỏa, mời sự chấp thuận bọn ta xuất phát." Tèn Nhỉ Ca đứng ở đội ngũ hàng trước nhất, nhìn Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ la lớn. Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ nhìn quét mọi người liếc mắt phía sau, vung tay lên, xuất phát. xuất phát. Theo Kèn Nỉ Cạ ra lệnh một tiếng, nhất thời hơn 1200 người Nỉ Dạ đồng thời hành động, dồn dập triển khai thân hình hướng về thôn khẩu chạy đi. Tuy là chừng hơn 1000 người, thế nhưng bắt đầu chạy đội ngũ cũng không loạn, lấy Bách Phu là một cái đơn vị, hơn 1000 người chia làm 12 cái phương trận thẳng đến thôn khẩu chạy đi. Một đám Nỉ Dạ hóa thành nói đạo bóng đen, còn như điện chớp, nhanh chóng biến mất ở biên vương. Nhìn rời đi Nỉ Dạ, Sen Dù Tô bị Dạ Mạ trong mắt lóe lên một tia vui mừng, những thứ này đều là bảo vệ thôn lực lượng, có những người này ở đây, Cổ Nộ Hạ thôn mới có thể đáng kể phát triển tiếp. Nếu như nói Sen Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ sáng lập Cổ Nộ Hạ thôn lời nói, như vậy Sen Dù Tô bị Dạ Mạ chính là một tay phát triển Cổ Nộ Hạ thôn, là hắn để Cổ Nộ Hạ thôn từ một cái nho nhỏ thôn trấn phát triển thành hiện tại nhân khẩu vượt lên trước 10 vạn đại hình làng. Đừng tưởng rằng cái này rất thiếu, phải biết rằng hiện tại Cổ Nộ Hạ mới chỉ có thành lập vài chục năm mà thôi, còn không có phát triển đến đỉnh phong trạng thái đâu. Sen Dù Tô bị Dạ Mạ không có kết hôn, cho nên cũng không có hậu đại, vì vậy Cổ Nộ Hạ thôn giống như là hắn nhi tử giống nhau. Mắt thấy Cổ Nộ Hạ thôn càng ngày càng phồn vinh, Sen Dù Tô bị Dạ Mạ trong lòng cảm tình là những người khác sợ không thể nào hiểu được. Rất nhanh hơn ngàn tên nhị dạ đã ly khai làng, Bách Phu một cái phương trận, ở trong rừng cây rất nhanh xuyên qua. Đệ nhất phân đội nghe lệnh, làm vì lính tiên phong đi phía trước trà xét địch tình. Là, vâng đúng. Đệ nhất phân đội trưởng là một gã hỉ ụ gà nhất tộc người, đạt được kèn nỉ cả mệnh lệnh phía sau, đội bã mang người bước nhanh hơn, đi trước một bước. Đệ nhị phân đội nghe lệnh, các ngươi phụ trách hộ tống vệ đội vân vân cánh tả. Là, vâng đúng. Phân đội trưởng lĩnh mệnh phía sau cũng mang theo người đi qua, tiếp lấy kèn nỉ cả lại đối với những đội ngũ khác hạ mệnh lệnh. Nhìn lão sư có cái không lộn xộn ban bố từng cái mệnh lệnh, tổ vệ bị mấy người trong lòng có chút tự hào. Lão sư lấy giáo dục ra đệ tử ưu tú làm ngạo, mà đệ tử cũng đều vì sở hữu lợi hại lão sư mà cảm thấy kiêu ngạo. Tuy là nhân số không ít, nhưng là bởi vì mọi người đều là chịu đựng, hơn nữa kém coi nhất cũng có chung nhận thực lực, vì vậy tốc độ đi đường rất nhanh, là màn đêm buông xuống 12 thời điểm, đoàn người đã tới Hỏa Quốc biên cảnh. Nhờ vào lần này bọn họ là đi trợ giúp thổ chi quốc chiến trường, cho nên bọn họ lúc này đến là Hỏa Quốc Tây Bắc phương biên cảnh. Ở trên biên cảnh, Cổ Nộ Hạ thôn xây dựng một tòa yếu tắc, chuyên môn dùng để ngăn cản địch nhân tấn công. Bất quá lúc này địch nhân còn không có đụng tới nơi đây, cho nên chỗ ngồi này yếu tắc chỉ là làm một cái chỗ chạm trung chuyển. Lúc này sắc trời đã tối, cho nên Kèn Nỉ Cạ trực tiếp hạ lệnh ở yếu tắc nơi đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục lên đường. Yếu tắc bên trong đóng quân có không ít Cổ Nộ Hạ nhị dạ, đối mặt chạy tới Kèn Nỉ Cạ đám người, những thứ này cứ điểm thủ quân có vẻ thập phần nhiệt tình. Tô Gệ Mị ta đã nói với ngươi, cái này yếu tắc nhưng khi ban đầu đệ nhất hộ cả đại nhân tự mình dẫn người xây dựng, thậm chí nơi đây còn có đệ nhất đại nhân pho tượng đâu. Chương 173, mộng tưởng Tổ Gệ Mị ta đã nói với ngươi, cái này yếu tắc nhưng khi ban đầu đệ nhất hộ cả đại nhân tự mình dẫn người xây dựng, thậm chí nơi đây còn có đệ nhất đại nhân pho tượng đâu. Vừa tiến vào yếu tắc, Tiểu Đỏ Tạ nhất thời cùng Tổ Gệ Mị giới thiệu. Từ với hôm nay một ngày đều ở đây chạy đi, Tiểu Đỏ Tạ căn bản không nói gì cơ hội, nhưng là cho hắn biết thôi, hiện tại rốt cuộc có cơ hội, Tiểu Đỏ Tạ đương nhiên muốn một lần nói đủ. Tổ Gệ Mị cũng biết Tiểu Đỏ Tạ tật xấu này, thích nói, cho nên hắn không nói không rằng, mặc cho Tiểu Đỏ Tạ ở nơi nào tự quyết định. Tổ Gệ Mị lần trước ta tới cái này còn là ở hơn 3 năm trước đâu, khi đó cũng là theo chân Khải lão sư từ nơi này ở trên chiến trường. Tiểu Đỏ Tạ lần nữa nói đến chính mình quang huy lịch sử. Dù sao Tổ Gệ Mị quá ưu tú, còn lại địa phương hai người căn bản không được so với. Tiểu Đỏ Tạ duy nhất so với Tổ Gệ Mị nhiều một cái ưu thế chính là hắn đi lên chiến trường. Đương nhiên, đây cũng là Tiểu Đỏ Tạ chính mình cho là như vậy. Ngay từ đầu Tổ Gệ Mị cũng là thật bị Tiểu Đỏ Tạ hù dọa, cho là hắn ra chiến trường chém giết qua đây, nhưng là sau lại từ kỳ mụ dạ vẹn đạ nơi đó Tổ Gệ Mị hiểu được, trước đây bọn họ đích xác là 15 đã đến tiền tuyến, còn là bọn họ mới là hạ nhẫn, ở đâu có tư cách ra chiến trường a, bình thường bọn họ làm phần lớn là một ít trinh sát loại nhiệm vụ, mà không phải ra chiến trường thật cùng địch nhân tiến hành chém giết. Liên cái này Cựu Đỏ Tạ không ngừng kể ra cùng với chính mình quang huy từng trải thời điểm. Đoàn người đã tới một tòa trong đại doanh, nơi đây cũng sắp là bọn họ tối hôm nay nơi ở. Rất nhanh hơn Nguyên Khải liền đem 12 vị phân đội trưởng tìm tới. Hôm nay chúng ta sẽ ngủ ở cái này trong đại doanh, một hồi ta cho các ngươi phân chia phạm vi, sau đó chính các ngươi an bài đội viên cụ thể nơi ở. Nói xong, Kẹn Nỉ Cạ liền bắt đầu vì mỗi cái phân đội an bài trướng đồng. Cũng không lâu lắm Kẹn Nỉ Cạ liền sắp xếp xong xuôi tất cả, tiếp lấy để bọn họ tự hành an bài phía sau, liền rời đi. 12 tên phân đội trưởng cũng không có tiếp tục lưu lại, ở trên Nguyên Khải đi rồi liền mỗi người đi trở về. Tô Gemi, Khải lão sư tìm ngươi có chuyện gì không? Nhìn thấy Tổ Gệ Mị đã trở về, Tiểu Đỏ Tạ vội vã hỏi thăm. Không có gì, chính là để cho ta cho mọi người an bài nơi ở được rồi mọi người đi theo ta. Trả lời Tiểu Đỏ Tạ vấn đề phía sau, Tổ Gệ Mị đem trong đội ngũ tất cả mọi người chào hỏi qua đây. Kèn Nỉ Cạ vì Tổ Gệ Mị phân phối 10 cái trứng đồng, cho nên Tổ Gệ Mị dựa theo nam nữ phân chia phía sau, lấy 10 người làm một tổ, vì mọi người sắp xếp xong xuôi nơi ở sau đó Tổ Gệ Mị lại dẫn người đi nhận lấy sau bữa cơm chiều, mọi người liền mỗi người trở về lều trại. Ăn xong cơm tối, lúc đầu Tổ Gệ Mị là chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng là lúc này Cựu Đỏ Tạ đột nhiên lôi kéo hắn ly khai trướng đồng. Tuấn đại ca ngươi có chuyện gì không? Diệu Minh Tiên chúng ta liền phải rời đi nơi này, tối hôm nay lẽ nào ngươi không chuẩn bị nắm chặt cơ hội hảo hảo đi dạo một vòng yếu tắc sao? Cựu Đỏ Tạ vẻ mặt vẻ chờ mong nói. Ngạch, Tuấn đại ca cái này yếu tắc có cái gì tốt đi dạo sao? Tô Gệ Mị có chút ngây ngẩn cả người, cái này yếu tắc lại không phải là cái gì địa điểm du lịch, hắn thực sự không biết cái này Cựu Đỏ Tạ rốt cuộc muốn đi dạo cái gì. Tô Gệ Mị ngươi đừng hỏi nữa, đi theo ta là được nói. Tiểu Đỏ Tạ sợ Tổ Gệ Mị chạy, trực tiếp kéo cánh tay của hắn hướng bên ngoài đại doanh chạy đi. Bất đắc dĩ tổ ghệ mì chỉ có thể theo sau. Kèn nhỉ cả vẫn chưa cấm tổ ghệ mì hành động của bọn họ, mà yếu tắc bên trong người cũng không có hạ đạt cái gì lệnh cấm, cho nên tổ ghệ mì hai người ly khai đại doanh cử động vẫn chưa bị ngăn trở. Rất nhanh tổ ghệ mì theo cựu đỏ tạ đi tới một tòa trên quảng trường. Lúc này không cần cựu đỏ tạ nói, tổ ghệ mì đã biết hắn mang chính mình mục đích tới nơi này. Chỉ thấy ở trên quảng trường bày đặt một pho tượng đá này bộ dạng tổ ghệ mì nhận thức, chính là sẻn dù hạt hỉ giả mạ dáng dấp. Tổ ghệ mì ngươi biết không, ta sùng bái nhất nhị giả chính là đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ giả mạ đại nhân, là hắn bình định rồi hỗn loạn sẻn gỗ cụ, tạo lập được có trật tự nhận thôn thời kỳ. Cựu đỏ ta nhìn quảng tràng trung ương sẻn dù hạt hỉ giả mạ pho tượng dù gì nói. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ đích sắc rất mạnh mẽ. Tổ ghệ mì phụ hòa nói. Không phải chỉ là bởi vì hắn cường đại, mà là bởi vì hắn có lý tưởng, là lý tưởng của hắn khu xử hắn không ngừng trở nên cường đại, sớm muộn gì có một ngày ta cũng phải trở thành sẻn dù hạt hỉ giả mạ cường đại như vậy đi ra. Tổ ghệ mì lăng lăng nhìn cựu đỏ ta, hắn không nghĩ tới bình thường tùy tiện cậu thả cựu đỏ ta vậy mà lại nói ra như thế một phen giàu có triết lý lời nói. Bởi xem qua hổ ca đi ra, cho nên tổ ghệ mì càng hiểu hơn sẻn dù hạt hỉ giả mạ. Hắn biết, ở rất nhỏ thời điểm sẻn dù hạt hỉ giả mạ liền muốn sáng tạo một cái làng, tựa như cựu đỏ ta nói như vậy. Sau đó sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cả đời có thể nói đều là bởi vì giấc mộng này mà phấn đấu. Mộng tưởng, ước mơ của ta đâu? Tổ ghệ mì rơi vào trong trầm tư. Ở ban đầu xuyên Việt đến cái này cái thế giới thời điểm, tổ ghệ mì là mê mang, không phải muốn nói gì mộng tưởng rồi, thậm chí hắn đều đang hoài nghi mình là không phải đang nằm mơ. Là bởi vì cha mẹ quan ái có thể dùng hắn dung nhập cái này cái thế giới phía sau, tổ ghệ mì cũng không có nghĩ qua mộng tưởng loại chuyện như vậy, bởi vì biết hổ cả sự phát triển của tương lai, cho nên tổ ghệ mì nghĩ càng nhiều hơn liền là làm sao sống nổi. Hoặc có lẽ là tổ ghệ mì ngay lúc đó ngậm tưởng đó là xuống lấy. Sau đó biết được phụ mẫu tin người chết phía sau cùng với thu được hệ thống phía sau, tổ ghệ mì tuy là vẫn là không có xác lập mình xác ngậm tưởng, nhưng là lại có một cái mục tiêu, đó chính là sống lại phụ mẫu, sau đó hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ. Nhưng là lúc này nghe được cựu đỏ tạ lời nói cũng là nhắc nhở tổ ghệ mì, hắn phấn đấu nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả một cái mơ ước, một cái chân chính lâu dài truy cầu cũng không có. Ước mơ của ta rốt cuộc là cái gì? Tổ ghệ mì lúc này hỏi chính mình một vấn đề. Là, vâng đúng. Sống lại phụ mẫu sao 887? Không phải. Cái kia không phải của ta một tưởng, chỉ là thân là hài tử một cái trách nhiệm. Bất quá nếu tới nơi này cái thế giới, như vậy nếu như không thể đứng ở đỉnh phong xem nhìn một cái phong cảnh, há lại không phải lãng phí lần này xuyên việt cơ hội. Cái này phút chốc, tổ ghệ mì tâm cảnh phát sinh biến hóa. Phía trước tổ ghệ mì nỗ lực tu luyện chỉ là vì tốt hơn sống sót, một người khác là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Nhưng là bây giờ thì khác, tổ ghệ mì muốn đứng ở thế giới đỉnh, bao quát vân vân chúng sinh. Để cái kia bầu trời cũng không còn cách nào che khuất mắt của hắn, chỉ có như vậy mới, chỉ có, không uổng phí hắn xuyên việt một lần. Làm cựu đỏ tạ quay đầu nhìn về phía tổ ghệ mì thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Cái kia không phải thực lực mang tới áp bách, mà là một loại thượng vị giả mang tới. Trước đây tổ ghệ mì mặc dù là thượng nhẫn, địa vị cùng thực lực đều so với cựu đỏ tạ cao, thế nhưng ở đối diện với mấy cái này bằng hữu thời điểm, tổ ghệ mì vô cùng hiền hòa, cho nên cựu đỏ tạ theo bản năng sẽ quên hai người thân phận chênh lệch. Nhưng là cái này phút chốc, cựu đỏ tạ từ tổ ghệ mì trên người chân chính cảm nhận được cái loại này cường giả mang tới cảm giác áp bách. Tổ ghệ mì, ngươi không sao chứ? Cựu đỏ tạ thận trọng hỏi. Ta không sao. Tổ ghệ mì phục hồi tinh thần lại, nhất thời khí thế trên người biến mất, có thể dùng cựu đỏ tạ cảm giác mình mới vừa phảng phất là đang nằm mơ. Xin lỗi, hôm nay canh hơi trễ. Chương 174, đặt đến chiến trường được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi. Tổ ghệ mì nhìn cựu đỏ tạ nói. Lúc đầu cựu đỏ tạ có lòng tự tuyệt, thật vất vả tới một lần yếu tắc, hắn còn không có chơi chắn đâu. Nhưng là chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới mới vừa tổ ghệ mì cái kia tràn ngập dáng vẻ uy nghiêm, cựu đỏ tạ đem lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, cuối cùng ngoan ngoan theo tổ ghệ mì đi trở về. Một đêm này cựu đỏ tạ phá lệ an tĩnh, từ theo tổ ghệ mì sau khi trở về liền cơ hồ không có nói, điều này làm cho kỳ mụ dạ vẹn đang ngạc nhiên không thôi, thậm chí đều cho rằng cựu đỏ tạ là không phải gặp phải chuyện gì, nhưng là trải qua hỏi phía sau, cựu đỏ tạ rồi lại không nói, cuối cùng kỳ mụ dạ vẹn đã chỉ có thể buông tha. Một đêm thời gian thoáng qua rồi biến mất, sáng sớm hôm sau rời giường sau khi ăn điểm tâm xong, đoàn người lần nữa lên đường. Chỗ ngồi này yếu tắc nay đã nằm ở Hỏa Quốc biên giới, cho nên đoàn người đi không bao lâu liền rời đi Hỏa Quốc, tiến vào Lò Quốc gia cảnh nội. Lò Quốc gia ở vào Hỏa Quốc cùng Thổ Chi Quốc trong lúc đó, cũng là lúc này hai nước chiến trường chỗ. Vừa tiến vào Lò Quốc gia cảnh nội, tổ ghệ mì bọn họ liền phát hiện bất đồng. Tuy là chiến tranh đã bạo phát, nhưng là bởi vì vẫn chưa đánh vào Hỏa Quốc cảnh nội, cho nên phía trước tổ ghệ mì bọn họ ở chạy đi thời điểm cũng chưa phát hiện Hỏa Quốc cảnh nội có cái gì bất đồng, chỉ là đang đến gần Hỏa Quốc biên cảnh thời điểm, mới phát hiện nơi đó bầu không khí có chút khẩn trương. Nhưng là lúc này vừa tiến vào Lò Quốc gia cảnh nội, tổ ghệ mì bọn họ mới thật sự cảm nhận được chiến tranh khí tức, đồng thời cũng cảm nhận được chiến tranh tàn khốc. Tiến nhập Lò Quốc gia phía sau, tổ ghệ mì đám người dọc theo đường đi gặp được không ít thi thể, bất quá lại không phải nhị dạ thi thể, hơn nữa dân chúng bình thường thi thể. Tuy là nhị dạ giao chiến trên cơ bản sẽ không vô duyên vô cố dây dưa dân chúng bình thường, thế nhưng một ngày thực sự đánh nhau, lại có ai sẽ đi tận lực quan tâm dân chúng bình thường chết sống đâu? Huống chi những người dân này còn không phải là mình quốc gia người, cho nên khi chiến tranh bạo phát phía sau, không ít bách tính sẽ bị liên lụy, bị chiến tranh lan đến gần. Thậm chí tổ ghệ mỹ bọn họ ở Lò Quốc gia cảnh nội còn gặp hai nơi bị thiêu hủy thôn trang, làng đều bị hủy diệt, có thể tưởng tượng được bên trong thôn dân sẽ là kết quả gì. Đối mặt loại tình huống này, rất nhiều lần đầu tiên ra chiến trường nhị dạ biểu tình trở nên nghiêm trọng, tuy là thân là nhị dạ bọn họ đều giết qua người, thế nhưng chiến tranh tàn khốc hay để cho bọn họ tâm tình trầm trọng. Chút bất chi bất giác, mọi người bước nhanh hơn, rốt cuộc ở hơn 2 giờ phía sau đi tới cổ nổ hạ thôn thiết lập ở lò quốc gia cảnh nội doanh địa, mà ở trong đó cũng là chân chính tiền tuyến, bởi vì ở nơi này chỗ doanh trại ngoài 10 dặm, chính là nham nhận thôn doanh địa chỗ, hai nơi doanh địa trong lúc đó chính là hai đại nhận thôn chiến trường. Cổ nổ hạ thôn doanh địa đã sớm biết được viện quân đến tin tức, cho nên khi tổ ghệ mỉ đám người đi tới bên ngoài doanh trại thời điểm, đã có người các loại chờ ở bên ngoài nên đón. Tổ ghệ mỉ thân là phân đội trưởng, đương nhiên là đi ở đội ngũ trước mặt nhất, lúc này hắn liền cùng ở trên nguyên khải phía sau. Đi tới bên ngoài doanh trại, Tổ ghệ mỉ thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Mặc dù nhưng đã qua thời gian 3 năm, hơn nữa lúc trước cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút, thế nhưng ở chỗ này gặp mặt, Tổ ghệ mỉ vẫn nhận ra người này, chính là Sẻn Dụ Tổ Bị Dạ Mạ đệ tử, tương lai đệ tam hổ cả Sạ Dụ Tổ Bị. So với việc nguyên tắc lúc bắt đầu đã già mua đệ tam hổ cả, lúc này Sạ Dụ Tổ Bị đang tuổi lớn, cả người mang theo một cỗ đồng bộ tinh thần phấn chấn. Nhìn Sạ Dụ Tổ Bị, Tổ ghệ mỉ con mắt hơi híp, tuy là cách xa nhau còn có hơn 10 m, thế nhưng hắn đã từ Sạ Dụ Tổ Bị trên người cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Tổ ghệ mỉ cảm giác cực kỳ nhạy cảm, lấy hắn thực lực bây giờ có thể mang cho hắn cảm giác gáp bách người đã kinh rất ít, chí ít mặc dù là đã đạt được chuẩn ảnh kẹt nhị cả liền không cách nào mang cho hắn như thế cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Trẻ tuổi Sạ Dụ Tổ Bị a, cũng không biết hắn mạnh như thế nào. Tổ ghệ mỉ trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nguyên tắc trong Sạ Dụ Tổ Bị xuất thủ lần số không nhiều, lần đầu tiên xuất thủ chính là đang cùng Orochimaru mà đối chiến bên trong, cuối cùng lấy tử vong làm giá phong ấn Orochimaru hai tay. Bất quá khi đó Sạ Dụ Tổ Bị đã qua tuổi lục tuần, thực lực đã sớm từ đỉnh phong trạng thái chạy xuống, nhưng là mặc dù đúng như vậy, Sạ Dụ Tổ Bị thực lực vẫn như cũ vượt qua thông thường ảnh cấp cao thủ. Mà lần thứ hai xuất thủ chính là ở lần thứ tư nhận giới đại chiến thời điểm, bị hế thổ chuyển sinh đi ra, lúc đó đối mặt thập vĩ Sạ Dụ Tổ Bị cùng tay dùng ra 5 loại thuộc tính nhân thuật, bởi vậy có thể thấy được cái kia nhận thuật bác sĩ danh xưng tuyệt đối không phải hư danh. Tuy là Sạ Dụ Tổ Bị bây giờ niên kỷ còn không có đạt được tuột cùng nhất 30 tuổi, thế nhưng lúc này Tổ ghệ mỉ lại như cũ hy vọng có thể biết một chút về Sạ Dụ Tổ Bị thực lực. Rất nhanh song phương cũng đã hội hợp. Kèn nhị cả chúng ta lại gặp mặt. Sạ Dụ Tổ Bị đối với Kèn nhị cả thập phần nhiệt tình. Sạ Dụ Tổ Bị đại nhân ngươi tốt. Được rồi, ngươi cũng không cần kêu nữa ta đại nhân, lần này lao sư nhưng là nhận mệnh ngươi vì thổ độn bộ đội thống lĩnh, ngươi trực tiếp gọi tên ta là tốt rồi. Nghe được Sạ Dụ Tổ Bị lời nói, Tổ ghệ mỉ không thể không cảm thán cái này cái thế giới chính là hiện thực, phía trước Kèn nhị cả chỉ là tinh anh thượng nhẫn, cho nên quản Sạ Dụ Tổ Bị gọi đại nhân, Sạ Dụ Tổ Bị không có chút nào ý phản bác. Nhưng là hiện tại Kèn nhị cả trở thành chuẩn ảnh, Sạ Dụ Tổ Bị trực tiếp để hắn cải biến đối với mình xưng hô. Kèn nhị cả do dự một chút phía sau nói ra, vậy ta còn gọi ngài quan chỉ huy a. Cũng tốt. Sạ Dụ Tổ Bị lần này ngược lại là không tiếp tục phản đối. Các ngươi một đường cực khổ, tiên tiến đại doanh nghỉ ngơi đi nói, Sạ Dụ Tổ Bị chào hỏi Kèn nhị cả hướng trong đại doanh đi tới. Rất nhanh một nhóm hơn ngàn người liền lần lượt tiến vào trong đại doanh. Nhiều người như vậy tới, đương nhiên muốn hảo hảo dàn xếp, nếu không rất dễ dàng xuất hiện hỗn loạn. May mắn Sạ Dụ Tổ Bị đã sớm nhận được tin tức, cho nên đã vì mọi người chuẩn bị xong trứng đồng. Mà đối với mọi người an trí, Kèn nhị cả trực tiếp dường như đem qua một dạng, giao cho tổ ghệ mì ở bên trong 12 vị phân đội trưởng. Làm đem tất cả mọi người thu xếp ổn thỏa sau đó, Kèn nhị cả mang theo bao quát tổ ghệ mì ở bên trong 12 vị phân đội trưởng tìm được rồi Sạ Dụ Tổ Bị. Lúc này Kèn nhị cả mang theo tổ ghệ mì đám người ngồi ở một chỗ bên trong đại trướng, ở trong lều này ngoại trừ Kèn nhị cả bọn họ và Sạ Dụ Tổ Bị bên ngoài cũng không thiếu người, những thứ này đều là doanh trại cao tầng. Mà lúc này Kèn nhị cả mang theo tổ ghệ mì bọn họ tới mục đích chính là cặn kẽ thương lượng một chút đối với những thứ này viện quân an trí công tác. Ngồi vào Kèn nhị cả phía sau, tổ ghệ mì len lén quan sát bên trong lều có nhân. Làm hơn 2 năm ám bộ, tổ ghệ mì đối với cổ nổ hạ nhị dạ hiểu rõ ra tăng rồi rất nhiều. Dù sao ám bộ trưởng quản cổ nổ hạ thôn rất nhiều tình báo, càng là ghi lại không ít nhị dạ tin tức. Tổ ghệ mì nhìn thấy ở Sạ Dụ Tổ Bị bên cạnh hai bên phân biệt ngồi một nam một nữ hai người thanh niên, đối chiếu từ ám bộ chứng kiến tư liệu, tổ ghệ mì rất nhanh nhận ra thân phận của hai người. Chương 175, không an tính hội nghị tổ ghệ mì nhận ra, ngồi ở Sạ Dụ Tổ Bị hai bên chính là tương lai cổ nổ hạ thôn cố vấn, mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ, còn có đủ tạ tản của hạ dị. Chỉ là so với việc nguyên tắc thời kỳ, lúc này hai người này cũng muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Nhất là ủ tạ tản của hạ dị, so với việc nguyên tắc lúc cái kia giàn mua răng dấp, lúc này trẻ tuổi nàng tuy là không tính là cái gì đại mỹ nữ, nhưng là lại cũng thuộc về có chút tư sắc. Ngược lại là nguyên tắc bên trong tiếng tăm lừng lây, đại biểu cho cổ nổ hạ hắc ám xì mù dạ đàn rồ, tổ ghệ mỉ vẫn chưa nhìn thấy. Lấy đàn rồ địa vị không có khả năng không tham gia trọng yếu như vậy hội nghị, xem ra đàn rồ cũng không ở nơi này. Tổ ghệ mỉ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tiếp lấy tổ ghệ mỉ rời đi ánh mắt, lại quan sát những người khác. Ở bên trong liều cỏ, tổ ghệ mỉ còn gặp được hỉ ủ gà nhất tộc thiếu tộc trưởng, hỉ ủ gà giã hùng. Ngày quá không có ngoài ý muốn, hắn phải là hỉ ủ gà hỉ ạ xì huynh đệ phụ thân rồi à, nhìn lặng lặng ngồi ở một bên bệnh đục tinh thể thanh niên, tổ ghệ mỉ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tiếp lấy tổ ghệ mỉ còn chứng kiến từng tại đồi núi núi đã gặp nạ dạ bộ tộc phó tộc trưởng, nạ dạ xì bì. Đồng thời theo sát nạ dạ xì bì chính là ạ kỳ mỉ chia bộ tộc cùng dạ mạ nạ cả nhất tộc phó tộc trưởng, tam tộc luôn luôn là cùng tiến thối, cho nên ngồi chung một chỗ rất bình thường. Sau đó tổ ghệ mỉ còn chứng kiến ủ trì hạ nhất tộc người, bất quá tổ ghệ mỉ 137 cũng không nhận ra. Cuối cùng nhìn một vòng, Tô Gệ Mị phát hiện bên trong lều có hơn phân nửa người hắn đều biết, bất quá chính là bởi vì như vậy hắn mới chỉ có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì này chút người hắn quen biết bên trong sẽ không có thực lực yếu hơn tinh anh thượng nhẫn, thậm chí còn có mấy vị đạt tới chuẩn anh cấp. Mà người khác tuy là Tô Gệ Mị không biết, thế nhưng hắn biết có thể ngồi tới đây thực lực khẳng định không kém. Cuối cùng dạo qua một vòng, Tô Gệ Mị phát hiện nơi đây tu vi yếu nhất dĩ nhiên là hắn, bởi vì những người khác trên cơ bản đều là tinh anh thượng nhẫn cấp đẳng cấp, ngay cả với hắn cùng đi còn lại 11 vị phân đội trưởng cũng đều giống nhau, duy có hắn đẳng cấp chỉ là thượng nhẫn mà thôi. Đương nhiên, nếu quả như thật đánh nhau, chiến lực của hắn ngược lại cũng không so với tinh anh thượng nhẫn yếu, thậm chí Tô Gệ Mị tự tin, mặc dù là đối mặt chuẩn ảnh hắn cũng có thể làm được toàn thân trở ra. Mà đang ở Tô Gệ Mị quan sát mọi người thời điểm, những người khác cũng đang quan sát hắn, nhất là Sạ Dụ Tô Bi, nhãn thần càng là ở Tô Gệ Mị trên người ngừng gần nửa phút. Làm Sen Dụ Tô Bi giả mạ đắc ý môn sinh, Sạ Dụ Tô Bi mặc dù không có gặp qua Tô Gệ Mị, nhưng là lại đã sớm nghe nói qua tên của hắn, càng là thấy qua hình của hắn, vì vậy Sạ Dụ Tô Bi lúc này mới sẽ như vậy quan tâm Tô Gệ Mị. Khi nhìn đến Tô Gệ Mị thời điểm, Sạ Dụ Tô Bi trong đầu không khỏi hồi tưởng lại liên quan tới Tô Gệ Mị tư liệu tới. 6 tuổi từ nhị dạ trường học trước giờ tốt nghiệp, lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ liền duy nhất một mình hoàn thành 2 quy cấp nhiệm vụ, tốt nghiệp bất quá hơn 3 tháng liền tham gia cùng các quốc gia liên hợp cử hành trung nhẫn sát hạch, lấy vô địch thân phận trở thành trung nhẫn. Cùng năm càng là cứu vớt đồi núi núi phòng tuyến, nhảy trở thành đặc biệt thượng nhẫn. Qua đi không bao lâu biến mất ở trong tầm mắt mọi người, gia nhập vào ám bộ. Sau đó không đến thời gian 2 năm liền trở thành ám bộ phân đội trưởng, một lần hành động đánh chết 3 gã thượng nhẫn, thực lực có thể so với tinh anh thượng nhẫn, mà đương thời tuổi của hắn vẫn chưa tới 9 tuổi, thật là yêu người ta, bất quá may mắn hắn là ta cổ nộ hạ thôn nhân. Hồi tưởng lại Tô Gệ Mị tin tức, Sạ Dụ Tô Bị nhìn về phía Tô Gệ Mị trong con mắt không tự chủ mang theo vẻ tán thưởng, đồng thời cũng không vì Tô Gệ Mị lứa tuổi cùng thực lực mà khinh thị hắn, hơn nữa coi hắn là làm cùng mình đồng đẳng cấp tồn tại, bởi vì Sạ Dụ Tô Bị biết miễn là Tô Gệ Mị không phải bất lạc, như vậy lấy hắn tư chất sớm dạ hội vượt qua chính mình, thậm chí siêu việt chính mình. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người giống như Sạ Dụ Tô Bị như vậy biết Tô Gệ Mị tình báo, lúc này bên trong lều có không ít người cũng không nhận ra Tô Gệ Mị. Tuy là Tô Gệ Mị làm qua không ít đại sự thế, nhưng dù sao đã qua hơn 2 năm thời gian. Thời gian có thể xóa đi tất cả, lúc này mọi người tuy là khả năng ở trong trí nhớ đi lại, năm đó có một cái gọi là Tô Gệ Mị thiên tài, thế nhưng nếu như không ai nhắc tới, sợ rằng cũng sẽ không có người nhớ tới. Cho nên lúc này không ít người đều ở đây hướng người bên cạnh hỏi thăm Tô Gệ Mị rốt cuộc là người nào, lại có thể có tư cách ngồi ở chỗ này, dù sao Tô Gệ Mị nhìn qua quá trẻ, mặc dù hắn lớn lên tương đối thành thục, thế nhưng niên kỷ nhìn qua tối đa cũng chính là 14-15 tuổi mà thôi, bọn họ không cho là như vậy trẻ tuổi một người có thể có được cùng bọn họ ngồi ngang hàng thực lực. Tô Gệ Mị mới vừa từ ám bộ trong lui ra ngoài, cho nên người biết hắn thật tình không nhiều lắm. CB, ngươi nhận thức hải tử kia sao? Vóc người to mập hạ kỳ mỉ chia bộ tộc phó tộc trưởng chỉ vào Tô Gệ Mị hỏi thăm tới nạ dạ CB tới. Hải tử kia ai nhìn Tô Gệ Mị, nạ dạ CB không khỏi nhớ lại ban đầu ở đồi núi núi cùng với gặp nhau tình cảnh tới. Tuy là cách xa nhau hơn 2 năm thời gian, hơn nữa Tô Gệ Mị có đi một tí biến hóa, nhưng là bởi vì trước đây cho nạ dạ CB để lại ấn tượng thật sâu, cho nên lúc này hắn vẫn như cũng nhận ra Tô Gệ Mị. Đó là một cái thiên tài, một cái chân chính thiên tài. Bất quá hiện tại xem ra, cái này cái thiên tài đã trưởng thành. Sĩ bị ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu, nói nhanh lên a, hắn rốt cuộc là ai vậy? Lúc này đây ngay cả dạ mạ nạ cả nhất tộc phó tộc trưởng cũng hứng thú. Hắn gọi Tô Gệ Mị, các ngươi hẳn nghe nói qua hắn. Tô Gệ Mị. Nghe thế có chút quen thuộc tên, hai vị phó tộc trưởng lâm vào trong trầm tư. A, ta nhớ ra rồi, là hắn. Đột nhiên dạ mạ nạ cả phó tộc trưởng kinh hô một tiếng. Ai vậy? A Kỳ Mị chia phó tộc trưởng hỏi tới. Nóng lạnh ngươi không nhớ rõ sao? Hơn 2 năm trước làng cử hành một lần khen ngợi đại hội, lúc đó hổ cả đại nhân nhưng là tự mình đã sắp phong một người. Dạ mạ nạ cả phó tộc trưởng nhắc nhở. Thì ra a hắn, được rồi ta nhớ ra rồi. Trước đây hắn là không phải đã tham gia trận kia trung nhẫn sát hạch, hơn nữa còn chiếm được quán quân. A Kỳ Mị chia nóng lạnh vẻ mặt vẻ bừng tỉnh nói. Không sai chính là hắn, hơn 2 năm tìm không thấy, không ngờ tới hắn biến hóa lớn như vậy, năm đó nhìn qua còn chỉ là một 10 tuổi tiểu hải tử, hiện tại cũng đã gần giống như đại nhân, hơn nữa còn trở thành thượng nhẫn. Nạ dạ si bi cảm thán nói. Thượng nhẫn a, ta muốn là nhớ không lầm, hải tử kia còn giống như không đến 10 tuổi a. Dạ mạ nạ cả phó tộc trưởng thở dài nói. Đúng a, hắn chính là một cái yêu nghiệt. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Sạ Dụ Tô Bi nói chuyện. Được rồi, mời mọi người yên lặng một chút, hiện tại hội nghị bắt đầu rồi. Chờ một chút. Sạ Dụ Tô Bi vừa dứt lời, chợt nghe có người trực tiếp hô một tiếng. Ồ, mà Sạ Kỳ Okada ngươi có chuyện gì sao? Sạ Dụ Tô Bi sắc mặt không vui nhìn nói chuyện nam tử hỏi. Quan chỉ huy, lần này là tiền tuyến cao tầng hội nghị, cái này tiểu hoa hoa ở chỗ này làm cái gì? Mà Sạ Kỳ Okada chỉ vào Tô Gệ Mị chất vấn. Chương 176. Cùng lắm thì đánh một trận. Nghe được Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đa đối với mình nghi vấn, Tô Gệ Mị trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Mặc dù biết chính mình tuổi trẻ tiểu, khó tránh khỏi khiến người ta xem nhẹ, nhưng là bị người như vậy trước mặt nói ra, Tô Gệ Mị trong lòng hay là tức phẫn không nớt. Bất quá hắn ngược lại là không có biểu hiện ra ngoài, trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh như nước. Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đa, vị này chính là thượng nhẫn Tô Gệ Mị, chính là lần này viện quân 12 vị phân đội trưởng một trong, đương nhiên là có tư cách ngồi ở chỗ này. Xạ Dụ Tô Bi mặc dù có chút bất mãn, nhưng là lại cũng đưa ra giải thích. Không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên là thượng nhẫn, bất quá như thế trẻ tuổi thượng nhẫn có tư cách làm phân đội trưởng sao, không sẽ là đi cửa sau à? Nói đến đây, Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã liếc Kenny Cạ liếc mắt. Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đa, ngươi đây là ý gì? Lúc này Kenny Cạ đứng lên. Ta thừa nhận tổ ghệ mì là đệ tử của ta, bất quá ta để hắn làm phân đội trưởng lại không phải là bởi vì quan hệ của hai chúng ta, mà là bởi vì tổ ghệ mì có thực lực làm cái này phân đội trưởng. Ú, thì ra các ngươi là quan hệ thầy trò a, không trách. Kenny Cạ, ngươi là hắn sư phụ, đương nhiên phải hướng hắn nói chuyện, ta liền không phải hiểu, một người bình thường thượng nhẫn có thể có thực lực gì? Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đa âm dương quái khí nói rằng. Nhìn thấy Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã như vậy không để mặt mình, Kèn Nỉ Cạ tâm trung khí vẫn không ngớt, hắn cũng biết, chính mình mới vừa trở thành chuẩn ảnh, ở trong thôn hy vọng còn không có triệt để xây dựng lên, cho nên cái này Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã mới, chỉ có, dám nói như vậy nói. Được rồi Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã, Tổ Gệ Mì thực lực ta hiểu, hắn có tư cách ngồi ở chỗ này. Nhìn thấy Xạ Dụ Tô bị ủng hộ Tổ Gệ Mì, mọi người tại đây ngược lại là vô cùng lý giải, bởi vì Kèn Nỉ Cạ vốn là Xèn Dụ Tô bị ra mạ thân tín, mà Xạ Dụ Tô bị là Xèn Dụ Tô bị ra mạ đệ tử. Hai người quan hệ tự nhiên thân mật, Sa Dụ Tô Bị đương nhiên phải giúp Kèn Nỉ Cả cùng đệ tử của hắn. Chỉ là đại đa số người đều không phải tin tưởng, Sa Dụ Tô Bị cũng không phải ở ủng hộ Tô Gẹ Mì, hắn nói là sự thực. Được rồi, nếu quan chỉ huy nói như vậy, quên đi. Mạ Xạ Kỳ Ổ Cả đa ngoài miệng tuy là nói như vậy, thế nhưng biểu tình trên mặt lại cho thấy lòng hắn bên trong vẫn là hoài nghi. Mạ Xạ Kỳ Ổ Cả đa, nếu như ngươi nghi vấn thực lực của ta lời nói ta có thể cùng ngươi đánh một trận. Lúc này thân là người trong cuộc Tô Gẹ Mì rốt cuộc đứng dậy. Đánh một trận. Ha ha ha, tiểu ba ba, ngươi hay là về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã rêu cợt nói. Tuy là lúc này Tổ Gệ Mì đã trong cơn giận dữ, thế nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là biểu tình càng thêm lạnh. Ngươi là sợ rồi sao? Lớn mật. Tiểu tử ta là của ngươi tiền bối, ngươi chính là như thế cùng tiền bối nói chuyện sao? Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã trực tiếp đứng lên chỉ vào Tổ Gệ Mì giống to. Tiền bối? Có như ngươi vậy tiền bối sao? Muốn cho ta tôn kính ngươi, như vậy ngươi chí ít hẳn là biểu hiện ra thân là tiền bối khí độ a. Nói đến đây, Tổ Gệ Mì nét miệng lên một nụ cười trào phúng. Lúc này bất luận là Xạ Dụ Tô Bị vẫn là Kèn Nỉ Cạ đều không nói gì thêm, bọn họ chuẩn bị nhìn Tổ Gệ Mì sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Tốt, tốt. Xem ra bây giờ tiểu bối đều rất ngông cuồng à, vậy ta đây cái làm tiền bối liền hảo hảo giáo dục một cái văn bối. Nói, mà Xạ Kỳ Ổ Cạ đã bày ra một bộ muốn động thủ bộ dạng. Mà Tổ Gệ Mì cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, trực tiếp từ Kèn Nỉ Cạ phía sau đi ra. Chờ một chút. Đây là Xạ Dụ Tô Bị rốt cuộc nói chuyện, không có biện pháp, hắn đây nếu là không nói chuyện nữa hai người muốn đánh. Đến lúc đó cái này hội nghị đến cùng còn có mở hay không a, quan chỉ huy ngươi không sẽ là phải tiếp tục bao che cái này tiểu tử quân bọn a? Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã có chút bất mãn hỏi. Được rồi, hai người các ngươi đều cho ta một vừa hai phải. Xạ Dụ Tô Bị nghiêm mặt trực tiếp giáo huấn nổi lên hai người tới, lúc này đây hắn liền Tổ Gệ Mì cũng không có buông tha. Cái này phút chốc Xạ Dụ Tô Bị cái kia thân là ảnh cấp cường giả khí thế triệt để bộc phát ra, Tổ Gệ Mì chỉ cảm thấy chính mình dường như báo tắc bên trong thuyền nhỏ một dạng. Thật mạnh, đây chính là ảnh cấp cao thủ sao, quả nhiên không phải thượng nhẫn có thể sánh ngang. Tổ Gệ Mì trong lòng nóng hừng hực. Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã lúc này cũng không chịu nổi, hắn bất quá là tinh anh thượng nhẫn, làm sao có thể đủ cùng Xạ Dụ Tô Bị cái kia ảnh cấp cường giả khí thế chống đỡ được, cộng thêm hắn vẫn Xạ Dụ Tô Bị đặc biệt chiếu cố đối tượng, vì vậy lúc này sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Mà lúc này bên trong lều có những người khác cũng là biểu hiện khác nhau, tuy là Xạ Dụ Tô Bị khí thế không phải đối với lấy bọn họ đi, nhưng là lại vẫn là tiết lộ ra đi một tí khí thế. Mà có người có vẻ vô cùng ung dung, có thì biểu tình nghiêm trọng, từ nơi này cũng có thể thấy được mọi người tại đây thực lực tới. Bây giờ bắt đầu buổi họp quan trọng hơn, chuyện của các ngươi các loại, chờ Khai Hoàn sẽ lại nói xong, Xạ Dụ Tô Bị cái này mới thu hồi khí thế. Lúc này đây Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã lại không dám nói gì, trực tiếp yên lặng ngồi trở về vị trí bên trên. Mà Tô Gệ Mị cũng đồng dạng không nói gì thêm, bất quá trong lòng cũng là cảm thán. Không hổ là lúc còn trẻ Xạ Dụ Tô Bị a, chính là khí phách. Tô Gệ Mị biết, đây nếu là đổi thành gián mua Xạ Dụ Tô Bị, sợ rằng phương thức xử lý liền sẽ không đúng như vậy bộ dáng. Tuy là hiện tại Xạ Dụ Tô Bị còn không phải cực kỳ thành thục, nhưng là lại có một cổ chủ kính, đây là gián mua Xạ Dụ Tô Bị vô pháp so sánh. Theo Xạ Dụ Tô Bị bao nổi, chuyện này dường như cứ như vậy quá khứ, Xạ Dụ Tô Bị chính thức bắt đầu chủ trì hội nghị, mà hai vị đương sự toàn bộ trầm mặt lại. Tô Gệ Mị biết, lần này hội nghị hắn chính là một cái người nghe, căn bản không có hắn lên tiếng địa phương, đừng nói là hắn, ở đây có tư cách lên tiếng cũng chính là những cái này chuẩn ảnh, ngay cả tinh anh thượng nhẫn cũng phần lớn chỉ có nghe phần. Nhờ vào lần này hội nghị chủ yếu chính là đối với Tổ Gệ Mị bọn họ những thứ này viện quân tiến hành ngăn bài, cho nên Tổ Gệ Mị nghe được ngược lại là tương đối tỉ mỉ. Đầu tiên đem viện quân bên trong chữa thương nị dạ, điều tra nị dạ những thứ này có đặc thù tài năng người lựa ra, giao cho từng cái bộ đội thống lĩnh là được rồi, còn dư lại dựa theo am hiểu độn thuật phân công đến từng cái bộ đội. Toàn bộ hội nghị kéo dài thời gian ngược lại không phải rất dài, bởi vì Xạ Dụ Tô Bị chỉ là đem nguyên tắc nhiệm vụ kể một chút, còn như còn dư lại, còn cần hắn cùng với từng cái bộ đội thống lĩnh tiến hành cặn kẽ nghiên cứu. Chư vị, không biết các ngươi đối với sắp xếp của ta có hay không có cái gì đáng nghi, nếu như có thể nói ra, không có mà nói như vậy bộ đội tăng viện cứ dựa theo cái phương án này tiến hành phân phối. Chúng ta không có đáng nghi. Mọi người tại đây nhìn nhau một cái phía sau, dồn dập lắc đầu biểu thị tán thành. Tốt, chúng ta đây thương thảo một cái cụ thể phân công a, chỉ thấy Xạ Dụ Tô Bị đem bộ đội tăng viện danh sách phân phát cho mọi người, để từng cái bộ đội thống lĩnh tiến hành chọn. Nhìn thấy hội nghị tiến hành đến bước này, Tô Gệ Mị cảm thấy buồn chán, bởi vì hiện tại cũng không có hắn chuyện gì. Hắn hiện tại ngược lại có chút chờ mong cùng Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ đánh một trận. Chương 177, Đồ Ước đang ở tổ ghệ mì đang nhàm chán thời điểm, Kèn Nhỉ Cạ đột nhiên xoay người đưa cho tổ ghệ mì một phần quân chủ. Tổ ghệ mì ngươi cũng bang ta xem một chút a. Được rồi, vừa lúc không có chuyện làm, tổ ghệ mì cũng không có cự tuyệt, hơn nữa hắn biết như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình chỉ sợ là muốn gia nhập Kèn Nhỉ Cạ bộ đội, dù sao hắn am hiểu nhất chính là thổ độn, mà lên nguyên khải chính là thổ độn bộ đội thống lĩnh. Tiếp nhận quyển trục phía sau, tổ ghệ mì bắt đầu nghiêm túc tra thoạt nhìn. Trên quyển trục có lần này viện quân mỗi người tài liệu cặn kẽ, mặt trên ghi lại mỗi cái nỉ dạ am hiểu phương diện, hiện tại kèn nỉ các bọn họ cần phải làm là căn cứ mỗi cái nỉ dạ am hiểu phương diện chọn lựa ra chính mình cần bộ hạ. Hơn 1000 danh nỉ dạ, mặc dù là có người hỗ trợ cũng cần thời gian không ngắn. Cuối cùng ước chừng hao tốn gần 3 giờ lúc này mới đại thể xem qua một lần, đồng thời chọn lựa ra chính mình cần bộ hạ. Bất quá cái này cũng không coi là kết thúc, bởi vì trừ bỏ bị chọn lựa ra nhóm người bên ngoài, khẳng định còn có không có được tuyển chọn. Đối với những người này còn muốn tiến hành một cái an bài, mà bị người được chọn trong, có bởi vì bị nhiều bộ đội chọn chúng, cho nên còn cần từ đó chế tốt một cái. Cuối cùng thẳng đến đang lúc hoàng hôn, đối với cái này hơn 1200 người nị dạ an bài cái này mới cúp liên lạc. Tô Gệ Mị làm kèn nị cả đệ tử, càng là am hiểu thổ độn nhân thuật, cho nên hắn được như nguyện được phân phối đến kèn nị cả trong đội ngũ. Được rồi, hôm nay hội nghị liền đến nơi đây, tất cả mọi người mệt không, đi về nghỉ ngơi cho đi, đợi ngày mai sẽ đem mỗi người chọn lựa người mang về. Đối với xạ dụ Tô bị an bài mọi người cũng không có đáng nghi. Nghe được hội nghị kết thúc, từng cái đứng dậy đi ra ngoài. Đang ở tổ ghệ mì theo Tèn Nhi cả chuẩn bị rời đi, thời điểm một đạo thân ảnh đột nhiên chặn bọn họ. Làm sao cái này đã muốn đi a, không sẽ là đã quên chuyện mới vừa rồi a? Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ, ngươi không sẽ là thực sự chuẩn bị cùng một cái tiểu bối tính toán a? Tèn Nhi cả nhíu mày nói. Hắn cho rằng Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ mới vừa nói muốn cùng tổ ghệ mì đánh một trận con là lời tức giận mà thôi, các loại, chờ, bất giận, lấy thân phận của hắn không đến mức tiếp tục tính toán những thứ này, lại không nghĩ tới Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ dĩ nhiên quả nhiên. Tèn Nhi cả ngươi nói gì vậy? Cũng bởi vì tổ ghệ mì là văn bối, cho nên ta càng hẳn là giáo dục một chút hắn, nói cho hắn biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, về sau không muốn lớn lối như vậy nói đến đây. Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã trực tiếp khiêu khích nhìn tổ ghệ mì lên mắt. Đang ở Kèn Mì Cạ còn chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, tổ ghệ mì tiến lên chen miệng nói, lão sư, chuyện này giao cho ta xử lý à? Ngươi? Ai? Nhìn thấy tổ ghệ mì ánh mắt kiên định, Kèn Mì Cạ chỉ có thể thở dài một tiếng. Tổ ghệ mì, ta biết hai năm qua thực lực ngươi tiến bộ không ít, thế nhưng Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã là có uy tín tinh anh thượng nhẫn, ngươi muốn cẩn thận. Kèn Nhỉ Cạ ngữ trọng tâm trường nói rằng, yên tâm đi lão sư, ta sẽ cẩn thận an ủi xong Kèn Nhỉ Cạ phía sau. Tô Gệ Mị nhìn về phía Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã nói, ngươi không phải vẫn nói thực lực ta thấp sao? Hiện tại ta có thể đánh với ngươi một trận, bất quá chúng ta là không phải hẳn là tới điểm tiền trúng thưởng à? Tiền trúng thưởng? Tô Gệ Mị cần gì chứ, thua nhất định là ngươi, cũng không cần lại lộng cái gì tiền trúng thưởng, ta sợ người khác nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Bên trong lều của mọi người nghe được Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã lời nói sau đó mỗi một người đều nhíu môi, hiển nhiên là bị Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã vô sỉ cho ác tâm đến. Ở nhìn thấy Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã tìm tổ ghệ mì phiền phức thời điểm, bên trong lều còn nhị dạ liền đều ngừng lại, từng cái đứng ở một bên nhìn lên trò hay tới. Lần đầu tiên nhìn thấy người vô sỉ như vậy, lẽ nào hiện tại không coi là ỷ lớn hiếp nhỏ sao? A Kỳ Mị chia nóng lạnh nhỏ giọng đánh giá thấp một câu. Bởi vì nạ dạ sĩ bị quan hệ, A Kỳ Mị chia nóng lạnh đối với tổ ghệ mì xem như là tương đối có hảo cảm, hiện tại nhìn thấy Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã khi dễ như vậy người, hắn cũng có chút bất mãn. Tuy là A Kỳ Mị chia nóng lạnh thanh âm không lớn, thế nhưng lúc này bên trong lều cỏ vốn làm mì tích cũng không lớn. Hơn nữa mọi người thính lực đều rất tốt, cho nên trên cơ bản đều nghe được Gạ Kỳ Mị Triệt nóng lạnh lời nói. Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ lúc này gương mặt hơi đỏ lên, cái này không phải xấu hổ, mà là tức giận. Nếu như nói không phải Gạ Kỳ Mị Triệt nóng lạnh lời nói, hắn lúc này đã nổi giận, đáng tiếc Gạ Kỳ Mị Triệt bộ tộc có thể không phải hắn có thể đủ chống nổi. Lại nói tiếp Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ cũng là một cái bắt nạt kẻ yếu người, bởi vì tổ ghệ mị phía sau đều không có gì thế lực, coi như Gạ Kỳ gia bộ tộc coi như là nhị dạ gia tộc, thế nhưng hiện tại toàn bộ Gạ Kỳ gia bộ tộc chỉ còn lại một mình hắn, cho nên cái này Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ cũng không sợ cái gì. Vì vậy hắn mới dám như thế khiêu khích tổ ghệ mì. Đắc tội không nổi Ạ Kỳ Mì Chia bộ tộc, cho nên Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ chỉ có thể là tuyển trạch không thấy Ạ Kỳ Mì Chia nóng lạnh câu nói kia, tiếp tục xem tổ ghệ mì nói, tiền trúng thưởng thì không cần, nếu như ngươi sợ trực tiếp chịu thua thì tốt rồi. Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ ngươi cũng không cần làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, nếu như ta thua, ta lập tức hướng ngươi nhận sai, đồng thời thừa nhận mình là phế vật. Nếu như là ngươi thua đâu, Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ ngươi dám hướng ta xin lỗi, đồng thời cho ta dập đầu sao? Tổ ghệ mì nhìn thẳng Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ nói, ngươi Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ không ngờ tới tổ ghệ mì sẽ đưa ra một cái như vậy điều kiện, tuy là hắn không phải cho là mình thất bại, nhưng là lại vẫn là rất sinh khí, bởi vì điều này đại biểu tổ ghệ mì ở khinh thị hắn. Tiểu tử cái này có thể là chính ngươi nói, hy vọng các loại, chờ, ngươi thua sau đó có thể làm được. Hơn nữa ngươi yên tâm, nếu như ta thực sự thua, như vậy ta tự nhiên sẽ hướng ngươi dập đầu xin lỗi, hơn nữa về sau ta gặp được ngươi liền nhượng bộ lui binh. Tốt, xa dù tổ bị đại nhân, hy vọng ngài có thể làm một cái công chứng viên. Tổ ghệ mì nhìn về phía từ bắt đầu vẫn sống chết mặc bay xạ dù tổ bị nói, không thành vấn đề. Hiện tại ta tuyên bố các ngươi đổ ước thành lập, nếu như người nào thua không bước chân tới đi đánh cuộc nói, chính là cùng ta xạ dụ tổ bị đối nghịch. Đa tạ xạ dụ tổ bị đại nhân. Không cần cảm tạ, ta cái này không phải đang giúp ngươi, nếu như ngươi thua ta cũng như thế sẽ để cho ngươi chấp hành đánh cuộc. Sazutobi ánh mắt phức tạp nhìn tổ ghệ mỹ nói. Sazutobi không biết tổ ghệ mỹ đưa ra một cái như vậy đồ ước, rốt cuộc là có tự tin, vẫn là cuồng vọng tự đại. Tuy là Sazutobi biết tổ ghệ mỹ thực lực mới có thể sánh ngang một dạng tinh anh bên trên 18 nhẫn, thế nhưng cái này mà Sazutobi đã lại bất đồng. Tuy là Sazutobi cũng không thích cái này nhân loại, thế nhưng lại không phải không thừa nhận, mà Sazutobi đã thực lực hay là rất mạnh, tuyệt đối là tinh anh thượng nhận trong đỉnh phong tồn tại, cùng đột phá phía trước kẹt nhỉ cả thuộc về cùng một cấp tồn tại, nếu không, như thế nào cũng có tư cách ngồi ở chỗ này đâu. Xác định đồ ước phía sau, tổ ghệ mỹ không có chậm trễ thời gian nữa, trực tiếp bước ra trứng đồng. Thấy vậy mà xạ kỳ ổ cạ đã cười giữ tận phía sau, theo cũng đi ra ngoài. Chỗ này đại doanh tuy là nằm ở tiền tuyến, là cung nghỉ ra nghỉ ngơi địa phương, thế nhưng cũng là có sân huấn luyện tồn tại. Tuy là tổ ghệ mỹ đối với nơi này chưa quen thuộc, nhưng là có người quen thuộc à, rất nhanh ở xạ rủ tổ bị dưới sự hướng dẫn, một nhóm người đi tới trong sân huấn luyện. Tổ ghệ mỹ cùng mạ xạ kỳ ổ cạ đã đứng đối diện nhau, chiến đấu hết sức căng thẳng. Chương 178, lập VPN. Đang ở tổ ghệ mỹ cùng mạ xạ kỳ ổ cạ đã ở trong sân huấn luyện đứng đối diện nhau, chiến đấu gần bạo phát thời điểm, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Kiểm tra đo lường đã có người miệt thị túc chủ uy nghiêm, hiện tuyên bố cưỡng chế tính nhiệm vụ, đánh bại miệt thị túc chủ nhị giả mạ xạ kỳ ổ cạ đã, đồng thời đục nhã hắn. Nhiệm vụ đẳng cấp hạ, thưởng cho 3000 tạo thần điểm. Ừm. Tổ ghệ mỹ sử sốt, hắn không nghĩ tới hệ thống vậy mà lại tuyên bố loại này nhiệm vụ, bất quá đối với một lần này cưỡng chế tính nhiệm vụ tổ ghệ mỹ biểu thị chính mình cực kỳ thích. Không sai không tự chủ tổ ghệ mỹ khẽ miệng lộ ra mỉm cười. Mạ xạ kỳ ổ cạ đã nhìn thấy tổ ghệ mỹ lại cười đứng lên, nhất thời giận dữ, hắn thấy tổ ghệ mỹ đây là đang cười nhạo mình. Ghê tởm tiểu tạp chủng. Mạ xạ kỳ ổ cạ đã lửa giận ngập trời, cũng không đợi lấy xạ rủ tổ bị tuyên bố bắt đầu, trực tiếp lấy ra phi tiêu thẳng đến tổ ghệ mỹ chạy đi. Tới. Lúc này tổ ghệ mỹ cũng tỉnh táo lại tới, nhìn thấy mạ xạ kỳ ổ cạ đã vào tới, tổ ghệ mỹ không chút nào khiếp đảm, trực tiếp từ trong phong ấn lấy ra chém ảnh đao. Bá. Tổ ghệ mỹ thân hình như điện trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Làm. Chỉ một lúc, con 15 nghe một đạo sắt thép va chạm tiếng vang lên. Chặt tiếp theo liền thấy tổ ghệ mỹ cùng mạ xạ kỳ ổ cạ đã thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, chém ảnh đao cùng phi tiêu đụng va vào nhau, vang lửa khắp nơi. Sau một kích, hai người đồng thời rơi trở về trên mặt đất, ngay sau đó hai người cũng không ngừng nghỉ, xuất thủ lần nữa. Đương đương đương. Va chạm bên trên không ngừng truyền ra, hai người hóa thành nói đạo bóng đen đang huấn luyện bên trong sân triển khai chiến đấu. Ở đây xem cuộc chiến đều là cường giả, cho nên đến lúc đó theo kịp tổ ghệ mỹ tốc độ của hai người. T. Cái này tổ ghệ mỹ quả nhiên thật sự có tài a, nói riêng về cái này thể thuật thực lực không kém gì một dạng tinh anh thượng nhẫn. Một gã xem cuộc chiến nhị dạ hít một hơi lãnh khí nói, đúng à, chúng ta có chút nhỏ nhìn cái này tổ ghệ mỹ, xem ra quả nhiên là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, một đời càng mạnh hơn một đời a. Một gã qua tuổi 30 tuổi nhị dạ thở dài nói, 30 tuổi đối với nhị dạ mà nói đã coi như là sắp sửa đi vào lão niên, chủ yếu nhất là 30 tuổi vừa qua nhị dạ thực lực cũng sắp chậm rãi từ đỉnh phong trạng thái chạy xuống, chứng kiến tổ ghệ mỹ tên này hơn 30 tuổi nhị dạ lần đầu tiên cảm giác mình già thật rồi. Đúng à, hiện tại người thanh niên thực sự không thể coi thường, mới vừa ta thấy tư liệu cái này tổ ghệ mỹ bất quá mới chỉ có 9 tuổi mà thôi, như thế tuổi trẻ liền có thực lực như thế, nếu như tiếp qua mấy năm chỉ sợ cũng muốn vượt qua ta nhóm. Cùng lúc đó giống như hỉ ủ gạ giá hùng loại này người của đại gia tộc cũng không thể coi thường, bắt đầu tổ ghệ mỹ tới, thân vị đại gia tộc ra đời người tuy là bọn họ có một khấu ngạo khí, thế nhưng đối mặt cường giả nhưng cũng sẽ bảo trì một loại tôn trọng. Tuy là tổ ghệ mỹ thực lực bây giờ đối với những thứ này đại gia tộc mà nói còn không coi là cường giả chân chính, thế nhưng bên ngoài thiên phú nhưng cũng đưa tới bọn họ chú ý, người vây xem từng cái cảm thán với tổ ghệ mỹ thực lực, mà cùng tổ ghệ mỹ chiến đấu mà xạ kỳ ổ cả đã lúc này cũng có chút kinh ngạc. Lúc đầu cho rằng bằng thực lực của hắn muốn bắt tổ ghệ mỹ còn không phải dễ dàng, nhưng là đánh sau khi thức dậy hắn mới phát hiện chính mình có chút chắc hẳn phải như vậy. Hoàn toàn chính xác, hắn thể thuật muốn ở tổ ghệ mỹ bên trên, thân là tinh anh thượng nhẫn bên trong đỉnh phong tồn tại, mà xạ kỳ ổ cả đã bất luận là lực lượng hay là tốc độ nếu so với tổ ghệ mỹ mạnh mẽ, thế nhưng hắn phát hiện tổ ghệ mỹ đao thuật hết sức lợi hại, chính là bằng vào xuất chúng đao thuật, cho nên dĩ nhiên cùng hắn đánh một ngang sức ngang tài. Ghê tởm. Nếu như là cùng còn lại tinh anh thượng nhẫn đánh tới loại trình độ này nói, mà xạ kỳ ổ cả đã ngược lại sẽ không có phản ứng gì, dù sao song phương địa vị không sai biệt lắm. Nhưng là hiện tại hắn đối mặt là một cái tiểu bối a, hơn nữa còn là bị hắn xem thường tiểu bối. Lúc này mà xạ kỳ ổ cả đã chỉ cảm thấy gương mặt đỏ lên, hắn cảm giác bốn phía người vây xem nhìn về phía mình ánh mắt đều mang ý giễu cợt. Làm. Hai người lần nữa đối với đụng một cái phía sau, mà xạ kỳ ổ cả đã trong tay phi tiêu vừa phát lực, trực tiếp đem tổ ghệ mỹ bước lui ra ngoài, tiếp lấy hắn không có tiếp tục gần người cùng tổ ghệ mỹ chiến đấu, mà là ném ra hơn 10 miếng sủ dị kèn ngăn cản tổ ghệ mỹ phía sau, hai tay bắt đầu rất nhanh kết ấn. Rốt cuộc phải đánh thật rồi sao? Thấy vậy, một đám vây xem nhị dạ nhất thời tinh thần tỉnh táo, sử dụng nhân thuật, điều này nói rõ song phương chiến đấu đã tiến nhập bạch nhiệt hóa. Thủy đột, thủy long đạn thuật. Dựa vào, dĩ nhiên vừa lên tới hay dùng uy lực lớn như vậy nhân thuật. Nhìn thấy mạ xạ kỳ ổ cả đã dùng ra nhận thuật phía sau, vây xem nhị dạ đều hết sức giật mình. Lúc đầu bọn họ còn tưởng rằng mạ xạ kỳ ổ cả đã sẽ sử dụng trước một ít cấp thấp nhận thuật thăm dò một cái tổ ghệ mỹ đâu. Xem ra mạ xạ kỳ ổ cả đã là gấp gáp. A nạ dạ xì bi cười nói. Xì bi, ngươi nói cuộc chiến đấu này kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Một bên ạ kỳ mì chia nóng lạnh tò mò hỏi. Tuy là từ song phương số liệu đến xem, chiến thắng chắc là mạ xạ kỳ ổ cả đã, thế nhưng nhị dạ chiến đấu chỉ cần không có thực sự phân ra thắng bại, như vậy hết thảy đều là có thể phát sinh, nhất là trong đó nhất phương vẫn là tổ ghệ mì loại này yêu nghiệt, cho nên ta cũng vô pháp xác định người thắng sau cùng sẽ là ai. Tổ ghệ mì thật sự có mạnh như vậy sao? Dạ Mã Nạ Cạ phó tộc trưởng có chút giật mình. Ha ha, ai biết được, chúng ta nhìn là tốt rồi. Nói đến đây, nạ dạ xí bị không thèm nói, nhắc lại, con tiếp tục nhìn chằm chằm trên sân huấn luyện hai người nhìn. Rốt cuộc sử dụng nhẫn thuật rồi sao? Nhìn thấy Mã Xạ Kỳ Ổ Cạ đã xông ra thủy long đơn sau đó, Tổ ghệ mì không chỉ không có sợ, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Thổ đột, thổ lưu bích, cũng không thấy Tổ ghệ mì 753 có hành động gì, đang ở thủy long gần đánh vào Tổ ghệ mì trên người thời điểm, một bức tường đá đột nhiên mọc lên, chắn Tổ ghệ mì trước người. Vâng, thủy long đánh vào tường đá trên người, nhưng là tường đá lại không hề động một chút nào, chưa từng xuất hiện tổn thương chút nào. Thật là mạnh thổ đột nhất thuật, lại có thể ngăn trở Mã Xạ Kỳ Ổ Cạ đã thủy đột, chỉ là các ngươi mới vừa chứng kiến Tổ ghệ mì kết ấn rồi sao? Có nhị dạ tò mò hỏi. Không có bốn phía nhị dạ nghe vậy dồn dập lắc đầu. Lẽ nào hắn có thể đủ vô ấn sử dụng thổ độn nhẫn thuật? Sa dù tổ bị lúc này rơi vào trong trầm tư, hắn nghĩ tới rồi trước đây lão sư xẻn dù tổ bị giả mạ đã nói với hắn một chuyện. Lão sư đã từng nói tổ ghệ mì có huyết kế giới hạn, dường như chính là thạch độn nhất loại huyết kế, lẽ nào chính là huyết kế giới hạn ban cho hắn không cần kết ấn liền có thể sử dụng độn thổ năng lực? Nghĩ vậy, Sa dù tổ bị nhìn về phía tổ ghệ mì ánh mắt hơi đổi đổi. Không cần kết ấn liền có thể sử dụng nhẫn thuật, đây đối với nhị dạ mà nói quá trọng yếu, bởi vì này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, ở cùng những người khác chiến đấu thời điểm càng là có thể lấy được rất lớn ưu thế. Dĩ nhiên chặn. Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã sử sốt, hắn không ngờ tới chính mình nhận thuật bị tổ ghệ mỹ buông lòng liền cản lại. Lúc này tới phía ta. Chương 179, lập uy làm tường đá ngăn trở thủy long thời điểm, tổ ghệ mỹ không để cho Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã lần nữa cơ hội xuất thủ, chủ động phát động công kích. Mà đây cũng là tổ ghệ mỹ từ cùng Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã chiến đấu tới nay, lần đầu tiên chủ động xuất kích. Thổ đột. Nham chi tay. Chỉ thấy tổ ghệ mỹ lặng lặng đứng ở tường đá phía sau, mặc cho to lớn dòng sông từ thân thể hai bên chảy qua, cũng không thấy hắn làm cái gì, chỉ là vươn tay phải ra, chỉ một lúc mặt đất lắc động. Vâng. Theo sân huấn luyện mặt đất một hồi lay động, tiếp theo liền thấy một chi nham thạch to lớn cánh tay từ trên mặt đất chậm rãi giơ lên. Chi này nham thạch cánh tay chừng hơn 10 mét cao, trong đó bàn tay thì có một trượng cao thấp, mà cánh tay cùng mặt đất tương liên. Cái này, thấy như vậy một màn, mặc dù là xạ dụ Toby cũng lấy làm kinh hãi, hắn chưa từng thấy qua loại này nhận thuật đâu. Nham thạch cánh tay sau khi xuất hiện, theo tổ ghệ mỹ vung tay lên, nhất thời chỉ thấy cái kia bàn tay khổng lồ hướng về đứng tại trên mặt đất Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã vút tới. Không tốt. Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã nhìn thấy một màn này vội vã nhảy lên một cái tránh thoát nham thạch bàn tay phát. Phanh. Nham thạch to lớn bàn tay trực tiếp đánh trên mặt đất, nhất thời truyền ra một hồi tiếng oanh minh, đồng thời kích khởi đại lượng bụi mù. Nguy hiểm thật. Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã tim đập nhanh không ngớt, mặc dù là lấy hắn tinh anh thượng nhận thân thể, nếu như bị lớn như vậy nham thạch bàn tay vỗ trúng, như vậy cũng phải cần bị thương nặng. Chỉ là không đợi Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã lấy hơi đâu, chỉ thấy nham thạch kia bàn tay lần nữa giơ lên, tiếp tục hướng về Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã đánh. Dựa vào, xong chưa? Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã thấy vậy không khỏi chửi bới một tiếng, nhưng là tuy là tâm trung ký phẫn, thế nhưng lại không thể không né tránh. Bá. Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã lần nữa tránh thoát bàn tay công kích, bất quá rất nhanh, nham thạch bàn tay lần nữa giơ lên. Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã thấy vậy biết, nếu như không thể hủy diệt cái này nham thạch bàn tay nói như vậy hắn là đừng nghĩ yên tĩnh. Phanh. Nham thạch bàn tay lần nữa phát, lần này Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã đang tránh né sau đó, trực tiếp ném ra mấy quả phi tiêu. Phanh. 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 Phi tiêu toàn bộ đánh vào nham thạch trên bàn tay. Bất quá lại không cách nào đối với nham thạch bàn tay tạo thành tổn thương gì. Đối với lần này Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã không thèm để ý chút nào, ngược lại hắn vốn là không có đem hy vọng đặt ở phi tiêu bên trên. Chỉ thấy ở phi tiêu phía sau toàn bộ cột nổ phù đang ở nham thạch bàn tay lần nữa nâng lên thời điểm, bạo tạc xảy ra. Ùng ùng. Mấy quả nổ phù đồng thời bạo tạc, tiếng nổ kịch liệt vang lên, cổ khói bụi trực tiếp bao phủ nham thạch bàn tay, đại lượng cục đá vụn tứ tán bay vụn. Thành công sao? Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã lúc này có chút khẩn trương. Cũng không lâu lắm, theo một cỗ đại gió thổi tới, bụi mù tan đi. Tiếp theo liền thấy đã bị phá hủy hơn phân nửa nham thạch bàn tay xuất hiện. Ha ha ha, rốt cuộc làm xong. Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã đại hỉ, nhưng là không đợi hắn tìm tổ ghệ mì phiền phức đâu, chỉ thấy từ trên mặt đất lơ lửng đại lượng nham thạch, những thứ này nham thạch từng cục dung nhập nham thạch trong lòng bàn tay, cũng không lâu lắm nham thạch bàn tay liền khôi phục hơn phân nửa. Lê tợm, lại có thể tái sinh. Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã buồn bực không thôi, thật vất vả giải quyết rồi nham thạch bàn tay, nhưng là nhân gia sẽ tái sinh, có thể dùng hắn hết thể nỗ lực đều nước chảy về biển đông. Không được, xem ra cái này nham thạch bàn tay không cách nào bị phá hủy. Chẳng qua nếu như sử dụng cái này nhận thuật người đã chết đâu. Nghĩ vậy, Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã không khỏi nhìn về phía vẫn như cũ trốn ở tường đá phía sau tổ gemi. Xoát. Thừa dịp nham thạch bàn tay khôi phục võ thuật, Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã hành động. Chỉ thấy Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã nhanh chóng hướng về tường đá hậu phương tổ gemi chạy đi. Muốn phải đối phó ta sao? Tổ gemi đã đi qua bạch nhãn thấy được Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã cử động, điều này làm cho hắn chẳng đáng cười. Rất nhanh Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã xuyên qua tường đá. Tiểu tử đi chết đi. Thủy đột. Thế đạn tháo. Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã hai tay rất nhanh kết ấn, tiếp lấy liền muốn đối với tổ ghệ mì sử dụng nhẫn thuật. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên một cây thổ thứ từ Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã dưới chân mọc lên. Mặt đất đột nhiên biến hóa có thể dùng Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ đã không được không ngừng nhẫn thuật, tiếp lấy né tránh đứng lên. Bất quá Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ mới vừa né tránh thổ thứ, vẫn không thể hắn đứng vững đâu, lại là một cái thổ thứ từ dưới chân xông ra. Trong lúc nhất thời Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ như khiêu vũ một dạng, còn có thể không ngừng trên mặt đất gọi tới gọi lui. Ha ha ha. Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ ngươi biết không, ngươi bây giờ giống như là một con đại cát mô, gọi tới gọi lui tốt khôi hài à. Tổ Gệ Mì trực tiếp cười ha hả. Mà nghe được Tổ Gệ Mì lời nói sau đó, Sạ Dụ Tổ bị mấy người cũng là bật cười, bởi vì bọn họ phát hiện Tổ Gệ Mì nói vô cùng hình tượng, Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ thực sự rất muốn một con góc. Ghê tởm. Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ mặt trong nháy mắt biến thành đen. Tổ Gệ Mì ta muốn giết ngươi. Hô to một tiếng phía sau, Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ cũng không sử dụng nhân thuật, trực tiếp dựa vào thể thuật đến gần Tổ Gệ Mì. Một diệp toàn phong. Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ một chân đá về phía Tổ Gệ Mì. Phanh. Cái gì? Nhìn Tổ Gệ Mì chỉ dựa vào cánh tay liền chặn chính mình công kích, Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ biến sắc. Thổ đột. Ngũ chỉ xuyên đạn. Tổ Gệ Mì nâng lên cánh tay kia hướng về phía Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ, chỉ một lúc, ngũ mai đạn đá rất nhanh bắn ra. Không tốt. Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ vội vã tránh né, còn là bởi vì hai người phía trước khoảng cách gần quá, cộng thêm đạn đá tốc độ vừa nhanh, cho nên tuy là Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ đã đúng lúc tránh né, thế nhưng trên vai vẫn bị đạn đá đánh trúng. Nhìn thấy Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ bị thương, Tổ Gệ Mì đắc thế không thang người, trực tiếp điều khiển đã khôi phục như cũ nham thạch cánh tay chụp vào Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ. Đối mặt Tổ Gệ Mì công kích, Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ dĩ nhiên bị thương. Nhìn Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ trên bả vai huyết kế, trong lúc nhất thời người xem cuộc chiến đều mở ra. Ở hai người tỷ thí phía trước bọn họ đều cho rằng cuối cùng chiến thắng sẽ là Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ, hơn nữa sẽ là áp đảo tính thắng lợi, lại không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại là loại tình huống này. Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ không chỉ không có dễ như trở bàn tay đánh bại Tổ Gệ Mì, ngược lại là bị thương, đồng thời rơi vào hạ phong. Bất quá tại chỗ rất nhiều tinh anh thượng nhận phát hiện, nếu đổi lại là chính mình, muốn đánh bại Tổ Gệ Mì cũng rất khó. Không phải là bởi vì Tổ Gệ Mì có cường đại cỡ nào, mà là hắn có thể đủ không phải kết ấn liền khiến cho dùng nhân thuật. Tuy là Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ ở nơi nào gọi tới gọi lui thập phần tức giận, nhưng nhìn một hồi là được, thời gian dài cũng không có ý tứ, Tổ Gệ Mì lúc này không chuẩn bị tiếp tục như thế. Là, vâng đúng, thời điểm triệt để đánh bại ngươi. Thổ đột. Đất rung núi chuyển. Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ mới vừa xuống đất, đột nhiên phát hiện dưới chân địa mặt kịch liệt rung động, tiếp lấy càng là nước toát ra, một cái khe xuất hiện tại dưới chân hắn. May mắn Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ né tránh đúng lúc, nếu không, chỉ sợ cũng muốn rơi vào trong cái khe. Đối mặt không tách ra rách mặt đất, Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ tình thế càng thêm không ổn. Chương 180, lập uy mặt đất không tách ra nước, có thể dùng Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ căn bản là không có cách đứng vững, chủ yếu nhất là lúc này nham thạch bàn tay còn đang không ngừng công kích tới hắn. Trong lúc nhất thời Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ lâm vào trong cơn cảnh. Tại sao có thể như vậy, hắn chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ lúc này đã có chút hối hận, nếu như có thể lại một lần hắn phát thệ mình tuyệt đối sẽ không lại khiêu khích Tổ Gệ Mì. Chỉ là đáng tiếc, trên đời không có đa hối hận, mình làm ra tuyển trạch thì đi gánh chịu hậu quả. Trên thực tế cũng là Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ không may. Hắn mặc dù là tinh anh thượng nhẫn, thông hiểu lượng chủng trạ cờ dạ tính chất biến hóa, nhưng là am hiểu nhất vẫn là thủy độn, trừ cái đó ra chính là độ thổ, nhưng là đối mặt thổ độn người phong khoáng lạc quan Tổ Gệ Mì, Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ hết sức sáng suốt không có đem thổ độn sử dụng được. Thủy độn bị thổ độn khắc chế, mà thổ độn càng là Tổ Gệ Mì am hiểu, cộng thêm ngay từ đầu Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ liền khinh thị Tổ Gệ Mì, cho nên mới phải tạo thành hiện tại loại cục diện này xuất hiện. Nếu đổi lại là một vị am hiểu hỏa độn hoặc là phong độn, thậm chí là lôi độn tinh anh thượng nhẫn lời nói, như vậy Tổ Gệ Mì còn muốn thắng lợi có thể khó khăn. Dù sao nói cho cùng Tổ Gệ Mì bản thân đẳng cấp chỉ là thượng nhẫn, hắn mặc dù có thể cùng tinh anh thượng nhẫn đối chiến vẫn là dựa vào thổ quá 853 thật năng lực, cùng với dịch cân kinh mang cho hắn mạnh mẽ đại thể thuật. Còn như xạ dị gẳng cùng bệnh nhãn, Tổ Gệ Mì càng nhiều hơn vẫn là đem chúng nó coi như phá giải ảo thuật cùng trinh sát một loại thủ đoạn, chiến đấu là muốn hai người số lần cũng không nhiều. Đương nhiên Tổ Gệ Mì cũng còn lại con bài chưa lật, tỉ như bắt môn đột giáp, một ngày sử dụng, Tổ Gệ Mì hoàn toàn có thể ở thể thuật bên trên vượt trên một dạng tinh anh thượng nhẫn. Bất quá bắt môn độn giáp đối với Tổ Gệ Mì cũng là có chút nguy hại, cho nên trừ phi đến rồi trong lúc nguy cấp, nếu không, hắn hiện tại là sẽ không dễ dàng sử dụng. Mắt nhìn thấy bàn tay lại một lần nữa phách liêu hạ lai, mà lúc này Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ còn không có đứng vững thân thể, căn bản là không có cách né tránh, bất đắc dĩ chỉ có thể tuyển trạch tiến hành phòng ngự. Thổ độn, thổ lưu bích. Một mặt tường đất mọc lên, Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ muốn bằng cái này ngăn cản nham thạch bàn tay công kích. Nhưng là đúng lúc này, Tổ Gệ Mì trực tiếp tự tay hướng về tường đất một điểm, nhất thời không đợi nham thạch bàn tay công kích đâu. Cái kia trên tường đất dĩ nhiên cũng làm đã xuất hiện nói đạo liên ngân. Tuy là Tổ Gệ Mỹ bây giờ còn chưa có năng lực đi triệt để thao túng những người khác sử dụng thổ độn nhân thuật, thế nhưng hơi giảm bớt một cái uy lực vẫn là làm được. Không đợi Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ củng cố tường đất đâu, nham thạch bàn tay đã đánh hạ. Bèn, bàn tay khổng lồ trực tiếp vô vào trên tường đất, trong nháy mắt tường đất liền bị đánh nát. Chỉ thấy vô số cục đá vụn tứ tán bay vụn, ngay sau đó Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ cũng bay ra. Tuy là dựa vào tường đất tranh thủ được một ít thời gian, thế nhưng hắn vẫn bị nham thạch bàn tay quét trúng bả vai, cả người bị đánh bay ra ngoài. Mắt thấy Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ liền muốn ngã trên mặt đất, chỉ một lúc, chỉ thấy mặt đất đột nhiên nứt ra rồi một vết thương. A. Nhìn thấy một màn này, mọi người vây xem đều không khỏi kinh hô một tiếng, bởi vì mắt thấy Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ liền muốn rơi vào cái kia trong cái khe. Thổ độn, thổ lưu hành bất tượng. Lúc này Sạ Dụ Tô Bị rất nhanh kết ấn, tiếp lấy hai tay nhấn mặt đất một cái. nhất thời khe hở tiêu thất, hóa thành một mặt kiên cố tường đất. Phanh! Cuối cùng mạ xạ kỳ ổ cạ đã đập rơi trên mặt đất, văng lên một hồi bụi bặm. Nhìn thấy xạ rủ tổ bị đều xuất thủ, tổ ghệ mỹ biết một trận chiến này có thể kết thúc, lúc này liền để nham thạch bàn tay ngừng lại. Khu khu cụ. Ho sặc sủa vài tiếng phía sau, mạ xạ kỳ ổ cạ đã từ trên mặt đất bò dậy, vẻ mặt hận sắc trừng mắt tổ ghệ mỹ. Tiểu tạp chủng, lão tử muốn giết ngươi. Hỏi mạ xạ kỳ ổ cạ đã lời nói, tổ ghệ mỹ sắc mặt phát lạnh. Mạ xạ kỳ ổ cạ đã. Xạ rủ tổ bị cũng nhìn không được, nhất thời quát lớn một tiếng. Quan chỉ huy. Mạ xạ kỳ ổ cạ đã nghi hoặc nhìn xạ rủ tổ bị. Ngươi đã thua. Xạ rủ tổ bị sắc mặt âm trầm nói. Hắn không nghĩ tới mạ xạ kỳ ổ cạ đã dĩ nhiên là người như thế, đánh không lại nhân ra liền dùng ngôn ngữ vũ nhục, điều này làm cho xạ rủ tổ bị vô cùng khinh thường mạ xạ kỳ ổ cạ đã. Thua. Mạ xạ kỳ ổ cạ đã sửng sốt, hắn có chút bất minh sở dĩ. Mới vừa hắn vẫn chưa xem tới trên mặt đất khe hở, cho nên mới phải không biết muốn không phải xạ rủ tổ bị xuất thủ, hắn hiện tại sợ rằng đã chết. Không sai mạ xạ kỳ ổ cạ đã ngươi đã thua. Mới vừa muốn không phải quan chỉ huy xuất thủ, ngươi sợ rằng đã chết một gã trước đây cùng mạ xạ kỳ ổ cạ đã quan hệ coi như không tệ lý ra, bởi vì không muốn mạ xạ kỳ ổ cạ đã tiếp tục xấu mặt, cho nên đem chuyện mới vừa phát sinh tặng kẽ nói một lần. Mạ xạ kỳ ổ cạ đã trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới cuối cùng thua vậy mà lại là mình. Vừa nghĩ tới phía trước đổ ước, mạ xạ kỳ ổ cạ đã trên mặt nhất thời hiện lên một tia không cam lòng. Mạ xạ kỳ ổ cạ đã, nếu như ngươi không phục chúng ta có thể đánh một trận nữa. Lúc này tổ ghệ mì nói chuyện, hắn là thật hy vọng đánh một trận nữa. Đến lúc đó hắn khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ. Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ nghe được tổ ghệ mỹ lời nói chi phía sau trong lòng hơi động, nhưng là rất nhanh nghĩ đến cái kia nham thạch to lớn bàn tay, Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ lạnh cả tim, hắn đã có chút sợ. Ta không phải người thua không trùng, nếu thua cũng không cần lại đánh. Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ lúc này dĩ nhiên làm ra một bộ có chơi có chịu bộ dạng. Đương nhiên, những người khác là không biết, trên thực tế Mạ Xạ Kỳ Ổ Cạ Đạ là sợ, chỉ cho là hắn thật là muốn như vậy, trong lúc nhất thời đối với cái nhìn của hắn ngược lại là có chút chuyển biến. Mà tổ ghệ mì trong mắt lại toát ra vẻ thất vọng. Hơi lắc đầu, tổ ghệ mì cũng không ở suy nghĩ những thứ này, trực tiếp nhìn mạ xạ kỳ ổ cạ đã nói, ngươi đã nhận thua, như vậy là không phải hẳn là thực hiện đánh cuộc. Cái này, mạ xạ kỳ ổ cạ đã có chút chần chờ, nếu như chỉ là nói xin lỗi ngược lại là không có gì, nhưng là dập đầu, cái này để hắn có chút do dự. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy hướng một cái tiểu bối dập đầu, về sau hắn mặt hướng cái nào thả, làm sao còn mặt đối với những người khác. Ga nhìn thấy mạ xạ kỳ ổ cạ đã do dự dáng vẻ, tổ ghệ mì kinh thường nói, làm sao, ngươi chuẩn bị bội ước sao? Mạ xạ kỳ ổ cạ đạ, nguyện đánh cuộc thì muốn chịu vua. Lúc này xạ rủ tổ bi cũng nói. Nghe được xạ rủ tổ bi lời nói, mạ xạ kỳ ổ cạ đạ thân thể một hồi, hắn biết cái này đổ ước hôm nay là nhất định phải thi hành, nếu không, xạ rủ tổ bi liền sẽ không bỏ qua hắn. Phù phù. Mạ xạ kỳ ổ cạ đạ vẻ mặt vẻ khuất nhục vì xuống trên mặt đất. Ta sai rồi. Đại thanh điểm, ta không có nghe được. Tô ghệ mi lạnh lùng nhìn chăm chú vào mạ xạ kỳ ổ cạ đạ nói. Ta nói ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi. Mạ xạ kỳ ổ cạ đạ lần này trực tiếp hô lên, đồng thời hướng về tổ ghệ mì dập đầu một cái. Cái này còn tạm được, quên đi, ta đại nhân có đại lượng, liền tha thứ ngươi. Còn có nhớ kỹ trước ngươi đã nói, về sau nhìn thấy ta nhất định phải nhượng bộ lui binh. Là, vâng đúng. Nói xong, mạ xạ kỳ ổ cạ đạ cắn răng, cả người khẽ run ly khai. Cái này không phải là bởi vì sợ, mà là bị tức đến phát run. Chương 181, đặc chiến đội cùng mạ xạ kỳ ổ cạ đạ đánh một trận xong, liền không còn có người dám khinh thường tổ ghệ mì. Dù sao mạ xạ kỳ ổ cạ đã hạ tràn mọi người có thể đều gặp, người nào cũng không muốn trở thành kế tiếp mạ xạ kỳ ổ cạ đã. Một trận chiến này trực tiếp có thể dùng tổ ghệ mì ở trong đại doanh dựng lên thuộc với uy nghiêm của mình, một đám tinh anh thượng nhẫn cũng đem hắn coi như đồng đẳng cấp tồn tại. Đương nhiên, mới có lợi liền có chỗ hỏng, tổ ghệ mì là mượn mạ xạ kỳ ổ cạ đã lập uy, hắn là cao hứng. Nhưng là mạ xạ kỳ ổ cạ đã xui xẻo, dù sao liền một cái mới vừa trở thành thượng nhẫn người đều đánh không lại, điều này làm cho rất nhiều người cũng bắt đầu nghi vấn bắt đầu thực lực của hắn tới. Cảnh này khiến mạ xạ kỳ ổ cạ đã là hận chết tổ ghệ mì. Nếu có cơ hội hắn không ngại giết chết tổ ghệ mì. Không chỉ là mạ xạ kỳ ổ cạ đạ, còn có người đồng dạng theo dõi tổ ghệ mì, đó chính là Uchiha bộ tộc. Uchiha bình thản Uchiha lương tao ngộ rất nhanh liền bị trong đại doanh Uchiha nhất tộc người biết được tổ ghệ mì dĩ nhiên làm nhục Uchiha bộ tộc, điều này làm cho Uchiha những tộc nhân khác tức giận không thôi, thậm chí có kém chút trực tiếp đi tìm tổ ghệ mì phiền phức, cuối cùng vẫn là bị Uchiha trưởng lão cản lại, chuyện này mới chỉ có tạm thời lắng lại sóng gió. Bất quá có thể dự liệu đến, đã để mắt tới tổ ghệ mì Uchiha bộ tộc nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá đối với những thứ này tổ ghệ mỹ lại tạm thời không có đi để ý tới, đang ở mạ xạ kỳ ổ cạ đạ sau khi rời đi, hắn cũng đã thu được nhiệm vụ hoàn thành tin tức, lần nữa chiếm được 3000 tạo thần điểm, tổ ghệ mỹ vẫn rất cao hứng. Tỉ thí kết thúc, tổ ghệ mỹ ở hướng xạ dụ tô bị đám người cáo từ phía sau, liền đi theo kẹn mỹ cả về tới bọn họ viện quân nghỉ ngơi địa phương. Tổ ghệ mỹ, không ngờ tới thực lực của ngươi đã mạnh như vậy. Kẹn mỹ cả nhìn thân cao đã vượt qua chính mình tổ ghệ mỹ, trong ánh mắt tràn đầy hồi ức vẻ. Khải lão sư cái này còn muốn đa tạ ngươi bồi dưỡng. Tổ ghệ mỹ cảm kích nói rằng, Tổ ghệ mỹ ngươi cũng không cần khen tặng ta cũng không có dạy ngươi bao nhiêu thứ, ngươi có thành tựu bây giờ chủ nếu là bởi vì ngươi thiên phú cao, hơn nữa bằng lòng nỗ lực. Kẹn mỹ ca giọng nói khổ sở nói rằng, có thể có được một cái đệ tử thiên tài đích thật là thân là lao sư vinh hạnh, nhưng là đệ tử thiên phú rất cao cũng sẽ để lao sư đau đầu, bởi vì không biết nên giáo cái gì. Tựa như tổ ghệ mì giống nhau, Tèn Nhỉ Cạ cũng không có giáo dục tổ ghệ mì quá nhiều đồ đạc, cho nên mỗi khi nhìn thấy tổ ghệ mì, Tèn Nhỉ Cạ đều có chút xấu hổ, bởi vì hắn người lão sư này đương đắc quá không xứng trước. Bất luận như thế nào ngài đều là sư phụ của ta. Tổ ghệ mì rất cung kính nói rằng, hắn đây hoàn toàn là phát ra từ phế phủ, dù sao ban đầu ở hắn không có chân chính lớn lên thời điểm, Tèn Nhỉ Cạ dạy hắn không phải mất đồ. Tổ ghệ mì, bất luận như thế nào có thể trở thành sư phụ của ngươi ta đều rất cao hứng, đối với ngươi hôm nay việc làm ta cũng cực kỳ tán thành, bất quá mạ xạ kỳ ổ cạ đạ cũng không phải là cái gì đại độ người. Sự tình hôm nay nhất định sẽ làm cho hắn ghi hận trong lòng, ngươi nhất định phải cẩn thận. Lão sư ngươi yên tâm đi, ta sẽ chú ý hơn nữa hắn chỉ là một bại tướng dưới tay, mặc dù không cam lòng lại có thể thế nào. Tổ ghệ mì khinh thường nói, không phải hắn tự đại, mà là thật không có đem mạ xạ kỳ ổ cạ đạ để vào mắt. Hôm nay hắn chính là còn không có sử dụng toàn lực đâu, chí ít bởi vì địa hình nguyên nhân, chiêu đó kèn gai xỉn sẽ hắn sẽ không có sử dụng. Dù sao kèn gai xỉn sẽ phạm vi quá lớn, một ngày sử dụng sợ rằng sân huấn luyện sẽ bị hủy. Tổ ghệ mì ngươi không nên khinh thường, mạ xạ kỳ ổ cạ đạ hôm nay thật là bị ngươi đánh bại. Thế nhưng cái này không có nghĩa là thực lực của hắn lại không được, chỉ là bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân thêm thượng nhận thuật bị ngươi khắc chế, cho nên hắn mới có thể chiến bại. Nếu như đổi thành có nước hoàn cảnh nói, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Kèn Nghị Cả ngữ trọng tâm trường nói rằng, lão sư ta nhớ kỹ rồi. Tô Vệ Mỹ lần này cũng không có quá mức ngạo mạn, mà là khiêm tốn tiếp nhận rồi Kèn Nghị Cả chỉ điểm. Trở lại doanh địa phía sau, Kèn Nghị Cả đám người rất nhanh liền ra đi. Tô Vệ Mỹ ngươi đã về rồi, thế nào có ý tứ sao? Nhìn thấy Tô Vệ Mỹ phía sau, Tiểu Đỏ tạm đội vã hỏi thăm. Tuy là ngày hôm qua cái này trong cứ điểm, tổ ghệ mì biến hóa để Cựu Đỏ Tạ có chút rụt rè, thế nhưng hắn chính là một cái to thần kinh người, cái này không mới qua một ngày, lại lần nữa khôi phục bình thường. Có ý gì a? Buồn chán chết. Tổ ghệ mì điệu môi nói. Bất quá kế tiếp chúng ta sợ rằng phải ra đi lúc này, tổ ghệ mì đem nỉ dạ phân phối sự tình nói một lần. Kỳ mù dạ vẹn đã am hiểu ảo thuật, sẽ bị phân phối đến ảo thuật bộ đội. Cựu Đỏ Tạ tuy là am hiểu thể thuật, nhưng là lại không có thể thuật bộ đội, cho nên được phân phối đến tổng hợp lại bộ đội. Ba người bọn hắn sắp sửa xa nhau. Nghe được tổ ghệ mì lời nói phía sau, Tiểu Đỏ Tạ hai người ngược lại là không có phản ứng gì, hiển nhiên là đã sớm biết, cho nên có chuẩn bị tâm lý. Dù sao, bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên tới chiến trường, lần trước tuy là cơ bản thuộc về đã từng dù, thế nhưng chí ít đối với một sự tình bất hiểu. Tô Gẹ Mì, lúc này đấy nhưng là người đại triển thân thủ thời cơ tốt, đến lúc đó danh tiếng của ngươi nhất định sẽ truyền khắp nhân giới. Tiểu Đỏ Tạ vẻ mặt sùng bái nhìn Tô Gẹ Mì nói, Tuấn đại ca ngươi cũng không cần thổi phồng ta, thực lực của ta so với cường giả chân chính kém xa, làm sao có thể danh truyền nhận giới. A Tổ Ghệ Mì vẫn là tự biết mình, nếu như tiếp qua mấy năm nói Tổ Ghệ Mì ngược lại là có lòng tin danh tiếng vang xa, thế nhưng hiện tại Tổ Ghệ Mì chỉ có thể lắc đầu. Chớ nhìn hắn làm ám bộ thời điểm thổ hoàng danh tiếng không nhỏ, thế nhưng cũng chính là ở đồng cấp nhị giả trong có một ít danh khí, những cường giả kia mới sẽ không đi lưu ý hắn đâu. Chờ xem, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ để cho tất cả mọi người đều nhớ ở của ta. Tổ Ghệ Mì trong lòng âm thầm thề. Trong nháy mắt một đêm thời gian trôi qua, ngày thứ hai sau khi ăn điểm tâm xong, từng cái người của bộ đội liền qua tới bắt đầu chọn thuộc hạ. Bởi vì ngày hôm qua đều đã phân phối xong, cho nên chọn lựa tốc độ rất nhanh, bất quá 2 giờ, mọi người liền đều bị từng cái người của bộ đội chọn đi. Mà lúc này, nhìn trước mắt người đàn ông trung niên, Tổ Ghệ Mì cũng là ngây ngẩn cả người. "Ngươi tốt Tổ Ghệ Mì, ta gọi cả tại gì gì rồi?" Trung niên nhân nỡ nụ cười chào hỏi. "Ngạch, ngươi tốt." Tổ Ghệ Mì có chút sở không được đầu não, không biết cái này cả tại gì gì rồi tìm mình làm cái gì, hắn nhớ kỹ cả tại gì gì rồi là đặc chiến bộ đội thống lĩnh, tuy là trên danh nghĩa cùng Tèn Nhỉ cả đồng cấp, đều là thống lĩnh cấp nhân vật, thế nhưng đặc chiến đội có chút đặc thù, bởi vì đặc chiến đội trong toàn bộ đều là tinh anh, kém coi nhất cũng là thượng nhẫn, nhưng lại không phải thông thường thượng nhẫn, đều cũng có đặc thù mới có thể, hoặc là sức chiến đấu vượt lên trước phổ thông thượng nhẫn tồn tại. Vì vậy đội đặc chiến thống lĩnh luận địa vị so với còn lại thống lĩnh cao hơn lên một cấp, cùng chỉ huy phó địa vị tương đồng. Tô Ghệ Mỹ có chút không phải minh bạch, một cái như vậy quyền cao chức trọng người tìm mình làm cái gì? Tô Ghệ Mỹ ta biết trong lòng ngươi có nghi vấn, ta cũng không thừa nước đục thả câu, nói đơn giản à, ta nhìn chúng ngươi. Cái gì? Nghe được cả tài gì gì rồi lời nói sau đó, Tổ Ghệ Mì nhất thời cây hoa cúc căng thẳng. Chương 182, chiến tranh bắt đầu. Nghe được cả tài gì gì rồi, Tổ Ghệ Mì một hồi ác hẳn, càng là lần kế lui về sau một bước. Cái này cả tài gì gì rồi không có cái gì đặc thù ham mê a. Tổ Ghệ Mì thầm nghĩ lấy, nhìn về phía cả tài gì gì rồi ánh mắt không khỏi quái dị. Khái khái. Cả tài gì gì rồi bị Tổ Ghệ Mì nhìn có chút sợ hãi, lúc này ho khan hai tiếng nói, cái kia Tổ Ghệ Mì ngươi không nên hiểu lầm, ta là ưa thích nữ nhân. Cái này ngươi có thể yên tâm, hiển nhiên cả tài gì gì rồi cũng phát hiện chính mình lỗi trong lời nói, lỗi ngôn ngữ, vì vậy vội vã làm giải thích. Nghe vậy Tổ Ghệ Mì thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tổ Ghệ Mì, ta lần này tới tìm ngươi là muốn cho ngươi gia nhập vào chúng ta đội đặc chiến. Cả tài gì cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. Gia nhập vào đặc chiến đội. Tổ Ghệ Mì nghe vậy chính là sửng sốt. Không sai, phía trước bởi vì không biết thực lực của ngươi, cộng thêm ngươi là kẻ nhì cả đệ tử, cho nên ta cũng không có cho ngươi. Có thể là trước kia ngươi cùng mạ xạ kỳ ổ cả đạ tên kia đánh một trận để ta thấy được thực lực của ngươi, cho nên ta bây giờ muốn mời ngươi gia nhập vào đặc chiến đội. Cái này, Tô Ghệ Mỹ có chút chần chờ, hắn thì không muốn gia nhập vào đội đặc chiến, thế nhưng nhân ra như thế thành tâm tới mời, Tô Ghệ Mỹ có chút ngượng ngùng tự tuyệt. Tô Ghệ Mỹ ngươi trước không cần đội và làm quyết định, mời trước hãy nghe ta nói hết. Ta biết ngươi cùng kẹn nỉ cả quan hệ không cả, có hắn ở, ngươi ở đây thổ độn bộ đội nhất định sẽ hết sức an toàn. Bất quá ngươi là một cái thiên tài, một cái chân chính thiên tài, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đủ gia nhập vào đặc chiến đội, bởi vì ở chỗ này ngươi sẽ tiếp thu các loại khiêu chiến, điều này có thể để cho ngươi phát triển nhanh hơn đứng lên. Nghe được cả tài gì gì rồi lời nói, Tô Vệ Mị rơi vào trong trầm tư. Đối với đặc chiến đội, hôm qua Thiên Đông Thần Diệu cũng biết quá, đó là một đám cường giả tạo thành đội ngũ, hơn nữa sẽ chấp hành các loại nhiệm vụ. Ngoại trừ cần ra chiến trường bên ngoài, có đôi khi còn cần làm những chuyện khác. Tỷ như đi địch quân làm phá hư, hoặc là vây giết phe địch cường giả các loại. Có thể nói, đặc chiến đội cùng ám bộ có chút tương tự, có đôi khi thậm chí so với ám bộ còn nguy hiểm hơn. Bất quá nghĩ đến chính mình mới vừa xác lập một tưởng, đứng ở đỉnh phong bao quát thương sinh, Tô Vệ Mị khẽ cắn môi, làm ra quyết định. Cả tại gì thống lĩnh, chuyện này ta nghĩ muốn cùng Khải lão sư thương lượng một chút. Ha ha ha, cái này tốt nói, phía trước ta đã đuổi kịp Nguyên Khải chào hỏi, hắn nói, tất cả xem chính ngươi, bất luận ngươi làm ra quyết định gì hắn đều ủng hộ ngươi. Cả tại gì gì rồi cười nói, lão sư, Tô Vệ Mị không ngờ tới kẻ nhị cả đã biết rồi. Tốt lắm, cả tại gì thống lĩnh ta đồng ý gia nhập vào đặc chiến đội. Tốt, thật tốt quá. Tô Vệ Mị ta cam đoan ngươi sẽ không hối hận quyết định này, bởi vì chỉ có đặc chiến đội mới là ngươi kết cục tốt nhất. Cả tại gì gì rồi đại hỉ, bất kỳ người nào đều là ưa thích thiên tài, cả tại gì gì rồi cũng không ngoại lệ. Tô Vệ Mị, vậy ngươi thu thập một chút đi theo ta đi. Là, vâng đúng. Như là đã làm ra quyết định Tô Vệ Mị cũng sẽ không làm lỡ, trở về cùng Tiểu Đỏ Tạ hai người nói một tiếng phía sau, Tô Vệ Mị cầm bao vây trực tiếp theo cả tại gì gì rồi ly khai. Mỗi cái bộ đội đều có thuộc về mình dành riêng doanh địa, đặc chiến đội cũng giống vậy. Lần này cả tại gì gì rồi mặc dù là cố ý tìm đến Tô Vệ Mị, thế nhưng lại cũng không phải nói chỉ có Tô Vệ Mị một người gia nhập đặc chiến đội. Ở lần này tới viện quân trong cũng không thiếu người đã sớm bị cả tại gì gì rồi chọn chúng, lúc này cũng theo cùng nhau tới. Bất quá so với việc những bộ đội khác chọn lựa người, đặc chiến đội người được chọn liền phải ít hơn rất nhiều, chung vào một chỗ vẫn chưa tới 50 người. Bất quá những người này nhưng đều là cường giả, yếu nhất cũng là thượng nhẫn, thậm chí còn có mấy người đã đạt đến tinh anh thượng nhẫn đẳng cấp. Tiến nhập đội đặc chiến doanh địa phía sau, Tô Vệ Mị phát hiện cái này nơi trú quân diện tích không nhỏ, bất quá người cũng không nhiều. Được rồi, nơi này chính là chúng ta đội đặc chiến địa bàn. Tiến nhập doanh địa phía sau, cả tại gì gì dâu ngừng lại. Chúng ta đặc chiến đội không có gì quy củ, chỉ có một chút, không nỡ đánh nghỉ vào, nếu như muốn chiến đấu có thể, đi sân huấn luyện, ở nơi nào các ngươi nghĩ thế nào đánh đều có thể, thế nhưng ở trong doanh địa thì không được. Còn những thứ khác thì không có sao, bình thường các ngươi làm cái gì ta cũng sẽ không quản, chỉ là cần các ngươi phải chiến đấu thời điểm, các ngươi cũng không muốn bắn họ, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong lời cuối cùng, cả tại gì gì dâu giọng trở nên nghiêm nghị, trên người càng là tản mát ra một cổ sát khí. Là, vâng đúng. Tốt, hiện tại chính các ngươi tùy ý tìm chỗ ở à, chúng ta đặc chiến đội không có còn lại ưu điểm, chính là địa phương đại, ít người, sở lấy các ngươi coi như là muốn một người ở một gian trướng đồng cũng không còn sự tình. Nghe được cả tài gì gì rồi nói như vậy, thật ra khiến Tô Vệ Mị vui vẻ, bí mật trên người hắn rất nhiều, cho nên vô cùng không phải hy vọng cùng những người khác ở cùng nhau, hiện tại ngược lại là được rồi. Cả tài gì gì rồi ở giao phó xong sự tình phía sau liền trực tiếp rời đi, tiếp lấy Tô Vệ Mị bọn họ cũng không còn tiếp tục ở lại, trực tiếp tam tam lưỡng lưỡng tăng ra, đều tự tìm nơi ở đi. Rất nhanh Tô Vệ Mị ở trong đại doanh tùy ý tìm một cái không danh trướng đồng liền ở tiến vào, cái này cũng đại biểu cho Tô Vệ Mị cái này đội đặc chiến sinh hoạt chính là bắt đầu rồi. Trong nháy mắt hai ngày thời gian trôi qua, Tô Vệ Mị đối với đặc chiến đội cũng có một cái hiểu đại khái. Đội đặc chiến xác thực là cường giả trại tập trung, bất quá nhân số thật tình không nhiều lắm, mặc dù là cộng thêm lần này mới gia nhập hơn 40 người, hiện tại nhân số cũng vẫn chưa tới 200 người. Mà nhân số sở dĩ ít như vậy, không phải là bởi vì đặc chiến đội thu người điều kiện cao, mà là bởi vì đội đặc chiến tỷ lệ tử vong rất cao. Từ khai chiến đến nay, đặc chiến đội số người chết đã vượt qua 30 người, cái này đã đến gần đặc chiến đội tổng số người 1/4. Mà những bộ đội khác người chết tuy là cũng không ít, thế nhưng so với việc chỉnh thể nhân số mà nói, liền không coi vào đâu. Từ cái này đó có thể thấy được, đặc chiến đội thi hành nhiệm vụ nguy hiểm cỡ nào. Đang ở Tô Vệ Mị gia nhập vào đội đặc chiến ngày thứ 3, chiến tranh rốt cuộc bạo phát. Sáng sớm đặc chiến đội liền tập hợp đứng lên, tiếp theo tại cả tài gì gì rồ dưới sự hướng dẫn đi chiến trường. Không phải con là bọn họ những bộ đội khác người cũng đều hành động, trùng trùng điệp điệp mấy nghìn người, đi thẳng tới doanh địa 4 dặm bên ngoài một chỗ trên bình nguyên. Ở đi tới trên bình nguyên sau đó, Tô Vệ Mị phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện tại cân nhắc ngoài trăm thước đồng dạng đứng không ít người, một mảnh đen kịt chí ít cũng có mấy ngàn người. Tô Vệ Mị thị lực tốt, nhìn cực kỳ tinh tường, đối diện những người đó trên đầu đều mang nham nhận thôn hộ ngạch. Sa dù Tô Bị có ở, chỉ thấy từ nham nhận thôn trong đội ngũ bay ra một người cao giọng hô: Sa dù Tô Bị ở chỗ này. Sa dù Tô Bị làm sao có thể yếu đi trở thế, trực tiếp bước ra đoàn người. Sa dù Tô Bị tiểu nhi, ngươi chính là ngoan ngoãn đầu hàng về nhà bú sữa mẹ đi thôi, miễn cho ở trên chiến trường bỏ mạng. Nham nhận thôn nhị dạ rêu cợt nói: Hành, nô ký ngươi cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi, ta Sa dù Tô Bị đầu ở nơi này, ngươi có bản lãnh cứ tới đây lấy. Sa dù Tô Bị không yếu thế chút nào hô. Chương 183, đấu tướng Sa dù Tô Bị, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Sa dù Tô Bị vừa dứt lời, nô ký liền trực tiếp bay đến trên chiến trường tiến hành khiêu chiến. Có gì không dám? Sa dù Tô Bị biết lúc này không thể kinh sợ, nếu không sẽ để sĩ khí bị đả kích, vì vậy trực tiếp đồng ý nô ký khiêu chiến, tiếp lấy đồng dạng từ trong đội ngũ đi ra. Cuối cùng hai người cách xa nhau khoảng 100 mét lúc này mới dừng lại. Sa dù Tô Bị, chúng ta cũng có đã nhiều năm không gặp à, hai người dĩ nhiên không có trực tiếp động thủ mà là hàn huyên. Đúng à, lần trước hưu chiến phía sau chúng ta liền mỗi người trở về thôn, không ngờ tới ở trên chiến trường sẽ lại lần gặp gỡ.
Noki, lẽ nào hòa bình không được chứ? Tại sao phải chiến tranh đâu?
Sazutobi bất đắc dĩ nói.
Sazutobi, các ngươi hỏa quốc vật tư phong phú, thời gian qua được tốt, có thể là chúng ta thổ chi quốc đến cùng đều là núi đá, tài nguyên bần cùng, không phải đánh giặc nói chúng ta làm sao nuôi sống nhiều như vậy bách tính.
Noki cũng có chút bất đắc dĩ, nếu như có thể người nào lại nguyện ý chiến tranh, có thể là vì tài nguyên, chỉ có thể phát di chuyển chiến tranh.
Được rồi Sazutobi, ngươi không cần nói nhảm, lần trước ngươi thắng hiểm ta nhất chiêu, mấy năm này ta một mực khổ tâm tu luyện, hiện tại đã siêu việt ngươi, tiếp chiêu à?
Nói, Noki hai tay rất nhanh kết ấn.
Thổ đột, thổ long thương.
Xạ dù tổ bị dưới chân địa mặt đột nhiên toát ra một cây tiêm 15 duệ nham thạch, bất quá xạ dù tổ bị phản ứng rất nhanh, trực tiếp né tránh, cùng lúc đó hắn nhận thuật cũng đã hoàn thành.
Bá.
Xạ dù tổ bị ném ra mấy quả sù di kèn hướng về nổ kỳ bất ngờ đánh chiếm.
Nhất pháp.
Sù di kèn ảnh phân thân thuật.
Chỉ thấy xạ dù tổ bị ném ra sù di kèn một cái biến hai cái biến bốn cái, rất nhanh nguyên bản bất quá mấy quả sù di kèn, khi chúng nó tiếp cận nổ kỳ thời điểm, đã biến thành mấy nghìn miếng.
Lúc này nổ kỳ thân ở giữa không trung, đối mặt mấy nghìn miếng sù di kèn công kích, hắn cũng không khỏi không tạm thời tránh mũi nhọn, đội vã từ không trung rơi xuống.
Bắt được ngươi.
Thổ đột.
Tâm trung chạm thủ thuật.
Một cánh tay đột nhiên từ trên mặt đất xuống ra, trực tiếp chộp vào nổ kỳ trên đùi.
Đối mặt với biến cố đột nhiên xuất hiện, nổ kỳ vẫn chưa kinh hoàng, mà là hai tay rất nhanh kết ấn.
Thân là ảnh cấp cường giả, nổ kỳ tốc độ kết ấn vẫn là rất mau, đang ở xạ dụ tô bị gần đem nổ kỳ kéo vào trong mặt đất thời điểm, hắn nhận thuật đã phát động.
Thổ đột.
Mỏm đá quyền thuật.
Chỉ thấy nổ kỳ trên tay phải bị một tầng thật dày nham thạch bao vây, tiếp lấy nổ kỳ một quyền hướng về mặt đất ném tới.
Oanh.
Nổ kỳ một quyền này lực lượng đại, khi hắn oanh kích trên mặt đất thời điểm, cả vùng đều chấn động.
Phanh.
Dưới mặt đất xạ dụ tổ bị trực tiếp hóa thành một đoàn yên vụ.
Là, vâng đúng, ảnh phân thân.
Nổ kỳ nhướng mày.
Bị lừa.
Chẳng biết lúc nào xạ dụ tổ bị xuất hiện tại nổ kỳ phía sau.
Hỏa độn.
Phượng tiên hỏa chi thuật.
Hô hô hô.
Một đoàn đoàn hỏa cầu phun ra, nhanh chóng tập kích hướng nổ kỳ.
Thổ độn.
Thổ lưu bích.
Nô kỳ vội vã tán đi trên tay phải nham thạch, tiếp lấy kết ấn sau đó, hai tay ấn trên mặt đất.
Chỉ một lúc, một bức tường đá từ nô kỳ phía sau mọc lên.
Phanh!
Rất nhanh một viên hỏa cầu đánh vào trên tường đá, bất quá đá này tường vô cùng kiên cố, hỏa cầu dĩ nhiên không có phá hủy nó.
Bất quá hỏa cầu số lượng có thể không phải chỉ có một, rất nhanh những thứ khác hỏa cầu cũng lần lượt đánh vào trên tường đá.
Ùng ùng,
tiếng nổ mạnh vang lên, tiến vụ tràn ngập, trực tiếp ngăn trở ánh mắt.
Song phương đã không phải lần thứ nhất giao thủ. Xạ dụ tổ bị cũng không cho là trình độ như vậy công kích có thể đánh bại nổ kỳ, vì vậy hắn vẫn chưa thả lỏng cảnh giác, hơn nữa dựng thẳng lên hai tay lần nữa bắt đầu kết ấn.
Quả nhiên, không đợi yên vụ tiêu tán đâu, chỉ thấy một con cao hơn 2 trượng thạch cự nhân từ trong sương khói đi ra, tiếp lấy con này thạch cự nhân giơ tay lên hướng về xạ dụ tổ bị đánh.
Xạ dụ tổ bị, đây là ta gần nhất khai phá ra mới nhân thuật, là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, ngươi thấy thế nào?
Bay ở mỏm đá thạch cự nhân trên đỉnh đầu nổ kỳ vô cùng đắc ý nói.
Bá.
Xạ dụ tổ bị dưới chân phát lực, tránh thoát mỏm đá thạch cự nhân công kích phía sau. Tuy là hắn cũng thừa nhận nổ kỳ một chiêu này uy lực không tệ, thế nhưng ngoài miệng nhưng không có thừa nhận, nổ kỳ ngươi lộng một cái như vậy to con có ích lợi gì, đánh không đến người chính là một cái phế vật.
Ghê tởm.
Đối mặt xạ dụ tổ bị châm chọc nổ kỳ giận dữ.
Xạ dụ tổ bị, ngươi có thể không nên coi thường ta.
Thổ đột.
Khinh chọc nham chi thuật.
Nổ kỳ kết ấn sau đó, hai tay đặt tại thạch cự nhân trên người.
Chỉ một lúc, thạch cự nhân thân thể trọng lượng giảm bớt mấy lần, điều này làm cho tốc độ của nó trong nháy mắt nhanh hơn.
Phanh.
Thạch cự nhân nắm đấm như giống như sao băng trong nháy mắt đập vào né tránh không kịp xạ dù tổ bị trên người.
Siêu.
Xạ dù tổ bị nhất thời bị đánh bay ra ngoài, bay thẳng ra mấy chục thước, lúc này mới một cái lộn ngược ra sau phía sau rơi trên mặt đất.
Dĩ nhiên đột nhiên gia tốc.
Xạ dù tổ bị có chút kinh ngạc, bởi vì lúc trước đã thành thói quen thạch cự nhân vậy có chút chậm rãi tốc độ, nhưng là lúc này thạch cự nhân tốc độ đột nhiên nhanh hơn, để xạ dù tổ bị trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, cho nên mới phải trúng chiêu.
Nhìn thấy xạ dù tổ bị thương thế dường như cũng không phải rất nặng dáng vẻ, điều này làm cho nổ kỳ trong lòng có chút bất mãn.
Bởi vì trọng lượng giảm bớt, cho nên dưới uy lực giảm sao, quả nhiên có lợi thì có hại.
Nô kỳ trong lòng âm thầm suy nghĩ.
Xem ra muốn sử dụng tuyệt chiêu nghĩ vậy, xạ dụ tổ bị cắn bể ngón tay bắt đầu kết ấn.
Nhất pháp.
Thông linh chi thuật.
Phanh.
Theo xạ dụ tổ bị bàn tay đè xuống đất, nhất thời trên mặt đất hiện ra đại lượng ký hiệu, chỉ một lúc theo một tiếng nổ vang, tiên vụ tràn ngập.
Rất nhanh một trận gió thổi tới, tiên vụ tan đi, tiếp theo liền thấy một con một tấm tới cao cự viên xuất hiện tại xạ dụ tổ bị trước người.
Xạ dụ tổ bị, ngươi lại tìm ta.
Cự viên miệng nói tiếng người.
Không có biện pháp. Gặp 457 đến cường địch.
Xạ dù tổ bị bất đắc dĩ nói.
Mà đang ở xạ dù tổ bị cùng cự viên nói thời điểm, nổ kỳ đã điều khiển thạch cự nhân vào tới.
Viên ma biến thân.
Thấy vậy xạ dù tổ bị vội vã hô một tiếng.
Đã biết.
Lên tiếng phía sau, cự viên phanh một tiếng biến thành một cây to lớn cây gậy.
Mắt thấy thạch cự nhân nắm đấm đánh về phía chính mình, xạ dù tổ bị cầm lấy cái kia so với hắn còn lớn hơn bắp đùi cây gậy, trực tiếp nên đón thạch cự nhân ném tới.
Vâng.
Theo một tiếng vang thật lớn, cây gậy đánh vào thạch cự nhân nắm đấm bên trên, sau một kích hai người đồng thời lui lại.
Khí lực thật là lớn.
Nô kỳ có chút kinh ngạc.
Trở lại.
Xạ dù tổ bị không ngừng chạy chút nào, mới vừa đứng vững liền lần nữa xuống tới.
Vâng.
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 Va chạm bên trên liên tiếp vang lên,
Sà dù tổ bị cùng thạch cự nhân đại chiến ở một chỗ. Sà dù tổ bị đại nhân nỗ lực lên. Cô nộ hạ nhất phương nhị dạ thấy vậy vội vã hô to lên, vì sà dù tổ bị cổ động. Nhìn thấy cô nộ hạ cách làm phía sau, nham nhẫn không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng vội vàng hô lên. Nô kỳ đại nhân nỗ lực lên, đánh bại sà dù tổ bị cầu tặc. Sà dù tổ bị đại nhân nỗ lực lên, đánh bại nổ kỳ phế vật. Cứ như vậy song phương quân đội như đội cổ động viên một dạng hô lên, thanh âm thậm chí lấn át nổ kỳ hai người giao thủ thanh âm. Cảm tạ sèn rủ kiếm thần vẽ thắng chống đỡ. Chương 184, hôn chiến bạo phát song phương quân đội nỗ lực lên tiếng không có ảnh hưởng chút nào đến trong khi giao chiến hai người, bất luận là xạ rủ tổ bị vẫn là nổ kỳ lúc này toàn bộ tinh lực đều đặt ở chiến đấu bên trên. Thừa dịp xạ rủ tổ bị cùng thạch cự nhân giao thủ võ thuật, nổ kỳ thỉnh thoảng dùng ra một ít nhận thuật tới công kích xạ rủ tổ bị, đối với lần này xạ rủ tổ bị chỉ có thể phân ra một cái ảnh phân thân để ngăn cản nổ kỳ tiến công. Trong nháy mắt hai người giao thủ mấy phút đồng hồ thời gian. Cho ta toái. Chỉ thấy xạ rủ tổ bị đột nhiên nâng cao trong tay cây gậy, tiếp lấy thẳng đến thạch cự nhân đỉnh đầu ném tới. Mà cây gậy giảm xuống trong quá trình dĩ nhiên đang không ngừng biến lớn. Không tốt. Thấy vậy nổ kỳ vội vã để cao chính mình phi hành cao độ. Oeng. To lớn cây gậy đánh vào thạch cự nhân trên đầu, nhất thời cục đá vụn bay loạn, toàn bộ thạch cự nhân bị xạ rủ tổ bị một gậy này từ trực tiếp đánh nát. Lúc này nổ kỳ hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới chính mình khổ cực nghiên cứu mới nhận thuật dĩ nhiên lại bị hủy như vậy. Phải biết rằng vì ngưng tụ một cái như vậy cứng rắn thạch cự nhân hắn chính là tiêu hao không ít trả cơ dạ. Ở đánh nát thạch cự nhân phía sau xạ rủ tổ bị đắc thế không tha người, tuy là nổ kỳ là trên không trung, thế nhưng cái này lại không làm khó được xạ rủ tổ bị. Thành dài. Chỉ thấy xạ rủ tổ bị trực tiếp cầm trong tay cây gậy nhắm ngay nổ kỳ, tiếp lấy khống chế cây gậy nhanh chóng thành dài thẳng đến nổ kỳ đánh. Đối mặt xạ rủ tổ bị công kích nổ kỳ vội vã né tránh, trong lúc nhất thời chỉ thấy nổ kỳ trên không trung như con rùa một dạng bay loạn, mà xạ rủ tổ bị thì cơ cây gậy không ngừng loạn đâm. Rốt cuộc, nổ kỳ một cái né tránh không kịp bị cây gậy bắn trúng. Siêu. Nổ kỳ hóa thành một cái giống như sao băng, trực tiếp bay ra gần 100 mét. Không tốt, đại nhân gặp nguy hiểm. Mắt thấy xạ rủ tổ bị đuổi theo, nham nhẫn thôn nhị dạ nhất thời nóng nảy. Công kích. Nham nhẫn thôn phó chỉ huy vội vã hạ mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời vô số sư hữu rẻ kẹn, phi tiêu các loại ám khí bay ra, hướng về xạ rủ tổ bị đánh. Thấy vậy mặc dù là xạ rủ tổ bị cũng không khỏi không lui lại, hắn cũng không có can đảm đối mặt mấy nghìn danh nhị dạ công kích. Làm xạ rủ tổ bị lui trở về trong đội ngũ sau đó, không chậm trễ chút nào, lập tức đồng dạng hạ tấn công mệnh lệnh. Toàn quân xuất kích. Theo xạ rủ tổ bị ra lệnh một tiếng, nhất thời mấy nghìn danh cổ nổ hạ nhị dạ thẳng đến nham nhẫn phóng đi. Rất nhanh mấy nghìn danh nhị dạ liền đã xuyên qua khoảng cách mấy trăm mét, lúc này song phương gặp nhau bất quá hơn 200 thước. Hỏa độn bộ đội nghe lệnh, sử dụng hỏa độn nhẫn thuật công kích. Theo hỏa độn bộ đội thống lĩnh ra lệnh một tiếng, nhất thời mấy trăm tên hỏa độn bộ đội nhị dạ dồn dập bắt đầu kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, hỏa độn, hỏa long viêm đạn, các loại đẳng cấp hỏa độn nhẫn thuật sử xuất, trong lúc nhất thời một mảnh thao thiên liệt diễm bao phủ hướng nham nhẫn. Đối mặt phạm vi lớn như thế hỏa độn nhẫn thuật công kích, nham nhẫn nhất phương cũng là không sợ hãi chút nào. Song phương giao chiến cũng không phải lần thứ nhất, bọn họ đã sớm có phương pháp đối phó. Thổ độn, vạn dặm thổ lưu bích. Mấy nghìn danh nham nhẫn đồng thời sử dụng thổ lưu bích, nhất thời từng mặt tường đất mọc lên, trực tiếp đem mấy nghìn danh nham nhẫn chắn phía sau. Ùng ùng, hỏa diễm đánh vào trên tường đất, tiếng nổ mạnh truyền ra, cột khói đặc phóng lên cao. Phong độn bộ đội nghe lệnh, sử dụng phong độn nhẫn thuật công kích. Hỏa độn nhẫn thuật mới vừa kết thúc, cổ nộ hạ nhị giả cũng không để ý kết quả như thế nào, phong độn bộ đội công kích cũng đã phát động. Các loại phong độn nhẫn thuật phát sinh, phô thiên cái địa tập kích hướng nham nhẫn. Tiếp lấy thủy độn, lôi độn thậm chí là thổ độn bộ đội đều lần lượt liên hợp sử dụng nhẫn thuật, từ hỏa độn nhẫn thuật bắt đầu, tiếng nổ mạnh hầu như sẽ không có dừng lại nghỉ quá, quần quần bụi mù càng là bao phủ ở nham nhẫn, có thể dùng cổ nổ hạ nhị dạ không cách nào xem tinh tưởng nham nhẫn tình huống hiện tại. Không đợi yên vụ triệt để tán đi, cổ nổ hạ nhẫn thôn đã vọt tới trong sương khói. Còn là bọn họ mới vừa đi vào, nhất thời đại lượng phi tiêu cùng sư hữu dị kèn đánh ra, rất nhiều cổ nổ hạ nhị dạ trong chốc lát chưa chuẩn bị vô số ám khí đánh trúng thân thể, mấy giây ngắn ngủi đồng hồ thời gian liền có trên trăm danh cổ nổ hạ nhị dạ ngã xuống không rõ sống chết. Tuy là lập tức liền ngã xuống người nhiều như vậy, thế nhưng cổ nổ hạ nhị dạ vẫn như cũ không sợ hai chút nào vọt tới trước phòng, bởi vì ở vào thời điểm này chỉ có thể đi tới không thể lui lại, đi tới còn có đường sống, lui lại chỉ có một con đường chết. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, chiến tranh, sau đó dũng cảm người mới có thể thắng lợi, đồng thời sống sót. Ở trong sương khói, song phương đã đánh sáp lá cả, chân chính chiến tranh bạo phát. Xông lên phía trước nhất là cổ nổ hạ bộ đội hỗn hợp, dạng gì nhị dạ đều có, bất quá những người này đại thể đều là trung nhẫn. Còn hay là bộ đội hỗn hợp, nói đơn giản một chút chính là hay là phá hôi. Bọn họ nhiệm vụ chính là dựa vào số lượng cho địch nhân mang đến trọng thương. Không chỉ là cổ nổ hạ có loại này bộ đội, nham nhẫn cũng có, cho nên lúc này trước hết phát sinh va chạm chính là song phương bộ đội hỗn hợp. Làm yên vụ tán đi thời điểm, cổ nổ hạ nhất phương lúc này mới nhìn thấy, nham nhẫn đã lui về sau mấy chục thước, hiện nhiên là vì tránh né phía trước nhận thuật công kích, bất quá mặc dù đúng như vậy trên mặt đất vẫn là để lại mấy trăm có đủ nham nhẫn thi thể. Ngay từ đầu, nham nhẫn nhất phương cũng đã lâm vào hoàn cảnh xấu. Đang ở song phương bộ đội hỗn hợp triển khai giao chiến thời điểm, Tô Gệ Mị trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn biết mình xuất thủ thời điểm đến rồi. Kèn gãi xin sẩy. Một viên đường kính đạt được 10 thước tất cả vẫn thạch nổi hơn 500 thước không trung ngưng tụ, tiếp lấy bỏ trốn nham nhẫn nhất phương ném tới. Cái gì? Nhìn đột nhiên đập xuống cự đại vẫn thạch, nham nhẫn nhất phương người ngây mẩn cả người. Người đến, mau đưa cái kia tảng đá đập nát. Đã khôi phục như cũ nổ kỳ vội vã tuyên bố mệnh lệnh.
nhất thời đều biết miếng nham nhẫn đứng ra hướng về phía vẫn thạch triển khai công kích. Nham nhẫn mặc dù lớn nhiều am hiểu thổ độn, thế nhưng cái này cũng không phải nói bọn họ cũng sẽ không còn lại nhân thuật. Lúc này cái này vài tên nhị dạ chính là ở sử dụng hỏa độn nhận thuật công kích vẫn thạch. Mấy viên to lớn hỏa cầu đánh vào vẫn thạch bên trên, nhất thời đem vẫn thạch đánh nát. Nhưng là không chờ sau đó Phương Nham nhẫn vui vẻ đâu, chỉ thấy cái kia phá nát phía sau mảnh vỡ thiên thạch thể tích vẫn như cũ không nhỏ. Vâng. Cân nhắc cái vẫn thạch khổng lồ toái phiến đập trên mặt đất, nhất thời hơn 10 danh nham nhẫn bị đập chết, tuy là chết chỉ là trung nhẫn, nhưng là lại cũng để cho nổ kỳ có chút không nỡ. Nhìn tạo thần điểm gia tăng rồi vài chục điểm, Tô Vệ bị khoe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Quả nhiên, trên chiến trường thu được tạo thần điểm mới là dễ dàng nhất. Chiến tranh vẫn còn đang tiếp tục, bất quá song phương tinh nhuệ nhị dạ vẫn chưa vội vã xuất thủ, mà là đợi thời cơ, chỉ là thỉnh thoảng lẫn nhau phóng thích một ít nhận thuật đối banh đứng lên. Mà Tổ Ghệ Mỹ cũng sẽ tìm cơ hội thả một viên vẫn thạch. Tuy là lần này nham nhẫn nhất phương có kinh nghiệm, thế nhưng thỉnh thoảng mảnh vỡ thiên thạch vẫn có thể đập chết mấy người. Lúc đầu ở khai chiến lần đầu nham nhẫn nhất phương liền ở thế yếu, lúc này hơn nữa cổ nổ hạ thôn liên tiếp không ngừng nhận thuật oanh kích, rất nhanh nham nhẫn liền không kiên trì nổi. Cảm tạ tung hoành bất nhị vẻ tháng chống đỡ. Chương 185, hôn chiến bạo phát đôi phương siêu quá 5000 danh nị dạ hôn chiến với nhau, hầu như mỗi một giây đều có nị dạ chết đi, rất nhanh bên trên liền hiện đầy thi thể, mùi máu tươi truyền ra vài dặm, tiên huyết đã nhiễm đỏ mặt đất. Lúc này song phương đều đã giết đỏ mắt, những thứ này nhị dạ trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là giết, giết sạch hết thể địch nhân. Ngay từ đầu nham nhẫn vẫn có thể ngăn cản cổ nổ hạ nhị dạ công kích, nhưng là theo thời gian trôi qua, song phương nhị dạ chênh lệch liền thể hiện ra. Cổ nổ hạ không hổ là nhẫn giới tối cường nhẫn thôn, cái này không chỉ là chỉ nhân số cùng cao đoan chiến lực, mặc dù là phổ thông trung nhẫn, cổ nổ hạ nhị dạ cũng phổ biến nếu so với nham nhẫn mạnh mẽ. Cộng thêm ngay từ đầu nham nhẫn liền ở thế yếu, cùng với phía sau cổ nổ hạ nhị dạ thỉnh thoảng phát động nhẫn thuật công kích, nửa giờ sau đó nham nhẫn liền không ngăn được, bị cổ nổ hạ nhị dạ đánh liên tục bại lui. Đại nhân, thấy vậy, nham nhẫn tinh nhuệ chỉ có thể nhìn hướng Nô Kỳ, chờ đợi hắn hạ đạt mệnh lệnh. Hết thể nhị dạ nghe lệnh, theo ta xung lên. Nô Kỳ ra lệnh một tiếng, dẫn đầu hướng về chiến trường phóng đi. Có Nô Kỳ các loại, chờ, nham nhẫn tinh anh gia nhập vào, rất nhanh nham nhẫn nhất phương liền chiếm thượng phong, trong khoảng thời gian ngắn liền có trên trăm danh cổ nổ hạ nhị dạ bị giết. Sa dù tổ bị thấy vậy cũng đội vàng hạ đạt mệnh lệnh, mang theo một đám cổ nổ hạ 370 tinh nhuệ cũng đã gia nhập chiến trường. Nhất thời, một hồi vượt lên trước vạn người chiến đấu bắt đầu rồi. Các loại nhân thuật ở trên chiến trường xuất hiện, Suzuken cùng phi tiêu trên không trung bay qua. Chỗ với trên chiến trường nhị dạ không chỉ cần ứng phó địch nhân, càng là muốn cẩn thận từ bốn phía đánh tới công kích. Đây chính là chiến trường, rất dễ dàng bị những người khác chiến đấu lan đến gần, cho nên phải làm được mắt nhìn xung quanh thai ngay bắt phương, như vậy mới có thể sống được lâu lâu. Lúc này Tổ Ghệ Mỹ cũng đã theo đội đặc chiến người đã gia nhập chiến trường, mà khi tiến vào chiến trường phía trước, đội đặc chiến thống lĩnh cả tài dị dị rồ đã đối với thuộc hạ ban bố mệnh lệnh, để bọn họ ở trên chiến trường tìm kiếm nham nhẫn tinh anh tiến hành ngăn chặn, đây chính là đội đặc chiến sứ mệnh. Bởi vì song phương đã hôn chiến với nhau, cho nên Tổ Ghệ Mỹ cũng có một hồi lâu không có sử dụng vẫn thạch công kích, lúc này gia nhập vào chiến trường phía sau, hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi bắt đầu nham nhẫn cao thủ. Giết một cái trung nhẫn hiện tại còn có thể có được 5 tạo thần điểm, nhưng là giết một cái thượng nhẫn lại có thể có được 999 tạo thần điểm. Sánh được gần 200 danh trung nhẫn, cho nên Tổ Ghệ Mỹ đương nhiên muốn tìm cao thủ tới giết. Rất nhanh Tổ Ghệ Mỹ liền ở trên chiến trường phát hiện một gã đặc biệt thượng nhẫn thực lực nham nhẫn, thấy vậy Tổ Ghệ Mỹ vội vã chạy tới. Một gã đặc biệt thượng nhẫn thực lực nham nhẫn mới vừa chém giết một gã cổ nổ hạ trung nhẫn, đúng lúc này Tổ Ghệ Mỹ đã xuất hiện tại phía sau hắn. Vung lên chém ảnh đao, thẳng đến nham nhẫn hậu tâm đâm tới. Không tốt. Như thế nham nhẫn cũng là kinh nghiệm chiến trường người, kinh nghiệm phong phú. Nhận thấy được phía sau có lực gió đánh tới phía sau là hắn biết có người sau lưng công kích hắn, cũng không kịp xoay người đi nhìn, nham nhẫn vội vã ngồi xổm người xuống. Bá, chém ảnh đao đâm vào không khí, đối với lần này Tổ Ghệ Mỹ không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao cũng là đặc biệt thượng nhẫn, làm sao có thể dễ dàng như vậy giết. Bất quá Tổ Ghệ Mỹ phản ứng cũng rất nhanh, nhìn thấy một đao đâm vào không khí phía sau, trực tiếp xuống phía dưới chém một cái. Cùng lúc đó tên kia nham nhẫn cũng không có nhàn rỗi, ở ngồi xổm người xuống phía sau, vội vã lăn khỏi chỗ, lần nữa tránh ra Tổ Ghệ Mỹ công kích. Cùng lúc đó một bên có nham nhẫn nhìn thấy đồng bạn chịu đến tập kích phía sau, vội vã tới trợ giúp. Tổ Ghệ Mỹ căn bản không quản phía sau chạy tới hai gã nham nhẫn, trực tiếp đuổi giết đi tới. Cái kia nham nhẫn lăn hai vòng phía sau liền chuẩn bị đứng lên, nhưng là lúc này Tổ Ghệ Mỹ đã chạy tới. Phanh! Một cước ném, Tổ Ghệ Mỹ đã hóa thành nham thạch một chân trực tiếp đá vào nham nhẫn trên lưng, lực lượng khổng lồ đem cái này nham nhẫn đá bay. Bá! Tổ Ghệ Mỹ run tay một cái, nhất thời ba miếng phi tiêu bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, hai gã nham nhẫn đã chạy tới, nhìn thấy Tổ Ghệ Mỹ căn bản không quản bọn họ, hai gã nham nhẫn cười gằn, huy vũ phi tiêu đâm về phía Tổ Ghệ Mỹ. Đồ thế chấp! Chỉ nghe hai tiếng giòn vang, hai quả phi tiêu đâm vào Tổ Ghệ Mỹ sau lưng đeo, nhưng là lại căn bản là không có cách đâm vào đi, liền dường như đâm vào trên sắt thép một dạng. Cái gì? Hai gã nham nhẫn biến sắc, hiển nhiên không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đúng lúc này, vẫn nham thạch to lớn bàn tay từ Tổ Ghệ Mỹ phía sau mọc lên, thừa dịp hai gã nham nhẫn sững sờ võ thuật, nham thạch bàn tay trực tiếp đem hai gã nham nhẫn nắm trong tay. Chết! Theo Tổ Ghệ Mỹ trong lòng hét lớn một tiếng, nham thạch bàn tay sờ, nhất thời hai gã nham nhẫn trực tiếp bị bóc chết, tiên huyết theo nham thạch cánh tay chảy xuống. Cái kia nham thạch to lớn bàn tay ở trên chiến trường phá lệ thấy được, rất nhanh liền đưa tới rất nhiều nhị dạ chú ý. Chỉ là trong lúc nhất thời bọn họ còn không phải tin tưởng cái này nham thạch bàn tay là ai dùng,
ngược lại là những cái này gặp qua tổ ghệ mỉ cùng mạ xạ kỳ ổ cả đã đánh một trận cổ nổ hạn nghị ra nhận ra, đây không phải là trước đây đem mạ xạ kỳ ổ cả đã khiến cho chật vật không chịu nổi nhân thuật sao? Ghê tởm. Chứng kiến quen thuộc kia nhân thuật, mạ xạ kỳ ổ cả đã không khỏi chửi bới một tiếng, ngày đó khuất nhục một màn mạ xạ kỳ ổ cả đã vĩnh viễn không cách nào quên. Mà đang ở mạ xạ kỳ ổ cả đã như thế vừa mất thần võ thuật, cánh tay bị một gã nham nhẫn chuyển, trên cánh tay truyền ra đau đớn, cái này mới thức tỉnh mạ xạ kỳ ổ cả đã. Hỗn đản. Mạ xạ kỳ ổ cả đã giận dữ, nhìn thương tổn đến chính mình con là một gã trung nhận phía sau, cái này càng làm cho mạ xạ kỳ ổ cả đã bi phẫn không ngớt, nhất thời trực tiếp bật hết hỏa lực đem tên này nham nhẫn đánh chết. Tô Gệ Mỹ cũng không biết bởi vì mình kỹ năng có thể làm cho mạ xạ kỳ ổ cả đã bị thương, nếu như biết chỉ sợ hắn sẽ hết sức cao hứng. Ở đánh chết tập kích chính mình hai gã nham nhẫn phía sau, Tô Gệ Mỹ cũng không để ý, mà là điều khiển nham thạch bàn tay tiếp tục công kích như vậy đặc biệt thượng nhẫn cấp nham nhẫn. Mới vừa Tô Gệ Mỹ đã sử dụng phi tiêu đả thương hắn, vì vậy tên này nham nhẫn cũng không lâu lắm liền bị nham thạch bàn tay đập chết. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều nhị dạ mới biết được, cái này nham thạch bàn tay cổ nổ hạ nhị dạ lấy ra. Ở chém giết tên kia đặc biệt thượng nhẫn cấp nham nhẫn phía sau, Tô Gệ Mỹ cũng không ngừng chạy, trực tiếp tiếp tục tìm kiếm bắt đầu nham nhẫn cao thủ. Điều khiển nham thạch bàn tay, Tô Gệ Mỹ ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tô Gệ Mỹ cũng không tìm tinh anh thượng nhẫn nguyên nhân, hắn chọn lựa đại thể chỉ là đặc biệt thượng nhẫn cùng thông thường thượng nhẫn. Tô Gệ Mỹ biết mình hiện tại tối đa cũng đó là có thể đánh bại một ít tinh anh thượng nhẫn, muốn đánh giết bọn họ, đó là không có khả năng. Nếu như một vị tinh anh thượng nhẫn chuyên tâm chạy trốn, Tô Gệ Mỹ còn không có cách nào lưu hắn lại. Nếu giết không được, Tô Gệ Mỹ đương nhiên cũng liền không phải sẽ đi tìm bọn họ phiền phức, dù sao hắn mục đích chủ yếu nhất vẫn là thu được tạo thần điểm. Ngắn ngủi hơn 10 phân trong thời gian, chết ở Tô Gệ Mỹ bàn tay nham nhẫn cũng đã đạt hơn 40 người, đương nhiên, trong đó phần lớn là chủ động công kích Tô Gệ Mỹ trung nhẫn, còn như đặc biệt thượng nhẫn cùng thượng nhẫn, Tô Gệ Mỹ giết được liền muốn ít một chút, bất quá mặc dù đúng như vậy, cái kia phách lôi dáng vẻ vẫn như cũ đưa tới một ít nham nhẫn chú ý.